Chương 116, phân vân quái vật phát hiện mì nổ chạy đi liền điên loạn đuổi theo. Nhưng chưa kịp chạm vào mì nổ nó đã bị thây ma khác đột ngột tấn công. Thây ma cảm nhận một kẻ mạnh mẽ xuất hiện trong địa bàn nó nên tức giận tấn công hắn ta. Nhờ đấy mì nổ may mắn trốn thoát được, trở thành quái vật trở nên mạnh mẽ hơn, chiến thắng và ăn thịt thây ma đó. Xương thịt mà hắn ta lắc ra chính là xương thịt thây ma đấy. Khi hắn loanh quanh tìm kiếm đối thủ kiêm thức ăn, hắn ngửi thấy mùi của mì nổ, thế là âm thầm xâm nhập vào quán bar, chờ họ ngủ say rồi dùng âm thanh khiến họ ngủ thật say rồi ra tay. Tức là mọi thứ đổ bể bởi khôi đăng. Nếu như không có khôi đăng thì bọn họ đã là mỹ vị cho hắn. Nghe đến đấy mọi người cảm thấy hai anh em bọn họ có phần nào đáng thương, đáng ghét vẫn chiếm phần lớn. Riêng khôi đăng lại có suy nghĩ riêng của mình. Phút cuối xem cuốn phim ký ức đấy cậu đã thấy hắn ta khóc khi nhìn mì nổ, thậm chí bóng dáng hắn cúi đầu trước khôi đăng khi ký ức hoàn toàn khép lại. Vượng Duy bị trói lắng nghe câu chuyện mà cúi gầm đầu xuống xấu hổ. Theo ký ức hắn ta là thế. Nhưng mì nổ làm sao đến được chỗ chúng ta thì cần phải mì nổ. Khôi đăng nhìn cậu bé. Em kể cho mọi người có được không? Em đã gặp thây ma lại với bọn ngựa. Nó có cặp càng tay rất lớn. Khi thấy nó em vừa chạy vừa cầu nguyện. Mì nổ nhỏ giọng kể. Em bị nó chặt chân nhưng sau đó em ngất xỉu không biết gì nữa, đó là lúc em xuất hiện chỗ chúng ta. Rồi lại gặp lại quái vật quý tân tiếp lời rồi anh ta thở hắt một cái đắng cay. Như một trò đùa vậy. Em can đảm lắm. Sụp anh ta ôm lấy mì nổ, vỗ về cậu, Lan Nhi cũng ôm lấy cậu bé. Cả ba nhìn Khôi Đăng, nhất là mì nổ mắt long lanh cầu xin được ôm. Khôi Đăng cười nhẹ rồi cũng ôm lấy bọn họ. Chỉ mỗi Vượng Duy ở ngoài nhìn họ, bản thân không có tư cách gia nhập, dù rằng Khôi Đăng đã giải xích cho anh ta. Vượng Duy cảm thấy thật xấu hổ khi hành động như vậy dù mọi người đã ngăn cản. Bảy người bọn họ chỉ còn mỗi Nam Hùng vẫn còn nằm trong khối ngọc phục hồi. Mì nổ mở hộp lưu trữ của mình ra, rụt rè đưa cho họ những gì mình còn lưu trữ nhưng lại bị họ từ chối. Đêm thanh yên tĩnh, Khôi Đăng ở trên nóc nhà vừa học cổ tự vừa trầm ngâm suy nghĩ. Chí Dũng đã từng nói hắn ta sẽ trở thành đại ác nhân trong tương lai, nhưng như hiện tại hắn ta đã chết thì tương lai liệu còn có hắn nữa không? À là ba ác nhân, tính cả hai đứa bạn nó nữa. Nếu Chí Dũng đến từ tương lai thì tương lai của hắn có thật sự đúng? Hay là vì hắn mà thay đổi dần tương lai? Dù kết quả thế nào người thiệt thòi vẫn là những người chúng ta. Nhất định phải giết nó chiếm lấy ký ức tương lai. Khôi Đăng khẳng định. Này, đang làm gì suy tư thế? Quý Tân trèo lên ngồi cùng cậu, sắc mặt anh ta không tốt lắm. Không có gì, em đang học thêm cổ tự thôi. Vừa rồi chiến đấu với quái vật em nhận ra xích của mình không đủ khả năng tấn công với các dạng quái vật như thế. Nếu dùng các cổ tự cho cuộc chiến có lẽ sẽ tốt hơn, mọi người sẽ không gặp vất vả. Khôi Đăng vừa tra cổ tự vừa vẽ chúng lên giữa không trung. Cậu dự định lấy cổ tự làm sức mạnh chính, xiềng xích khi nào mở khóa sức mạnh nguyên tố sẽ trở lại làm chủ lực, hiện tại dùng nó như vũ khí phụ. Còn anh, giờ chưa ngủ hả? Chưa ngủ được, cũng giống em thôi. Nam cứ chẳng chọc nghĩ về dị năng của mình. Vừa tù vừa lâu. Quý Tân than thở. Giá mà có thể thay đổi dị năng, lấy cái nào đỡ đỡ tí, dùng liên tục được. Chứ cái kiểu được một viên lại trở vậy thì chưa bắn được viên thứ nhì đã chết rồi. Nhưng mà của anh mạnh. Đã năng lượng của anh có uy lực lớn hơn vũ khí của Vượng Duy, chỉ cần ở vị trí tốt hay có bảo kê an toàn chắc chắn phát huy sức mạnh của nó. Hơn nữa, dùng liên tục đâu khá hơn đâu. Khôi Đăng đang vẽ ra cổ tự mới. Cổ tự mới rất đơn giản, chỉ 3 nét liền hình thành, xong liền biến thành gai băng. Khôi Đăng phóng nó vào thân cây, gai băng đâm không sâu lắm. Khôi Đăng đánh giá 3 nét đúng là giá 3 nét, chỉ đủ giết mấy con thây ma cấp không. Cậu nói tiếp, toàn một lũ bán mạng chiến đấu, tốt lành gì. Vượng Duy liều mạng xài máu, nhóc Dương An điên cuồng múa lửa, mở nở thờ lòng phải đột kích bất cứ lúc nào cũng có thể bị giết ngược lại, Nhã Quyên hở tí là hồi phục cho mọi người. Làm gì có ai ngon ăn đâu anh. Những người em gặp có thể dùng dị năng liên tục đa số đều rất máu chiến, không máu chiến thì cũng ở sau bán mạng giúp đỡ. Lần này cổ tự 5 nét xuất hiện, cổ tự hóa thành cơn lốc nhỏ thổi về phía trước, cuốn theo bụi mịn. Quý Tân ở bên hâm mộ kỹ năng ấy. Thở dài, nói cậu không hiểu, cậu có kỹ năng tốt như thế, còn cả dị năng xiềng xích cũng tốt không kém thì đâu sợ gì. Đâu có. Dị năng của em Phế Khôi đang nói giữa trường sực nhớ ra dị năng mà cậu nói với mọi người là cựu xà phú xích chứ không phải dạ chủ chi nhãn nên vội sửa lại. Dùng nhiều quen tay thôi anh, ha ha. Nô Quý Tân không tin nhìn cậu, anh ta luôn cảm thấy Khôi đang luôn giấu mình gì đấy, đến trực giác cảnh sự cũng đánh tiếng nho nhỏ. Quý Tân không nói gì, ngước nhìn mặt trăng trên trời đen, sau đó sờ sờ túi lấy ra một viên đá kỹ năng màu xanh trắng đưa cho cậu. Khôi đang chưa hiểu lắm. Cái này là từ anh trai mỉ nổ còn lại. Đá kỹ năng của thằng đấy chắc cũng không phải loại tốt đẹp gì. Quý Tân nhìn viên đá, giấu đi sự thèm muốn sâu trong ánh mắt. Khôi Đăng nhìn nó, biết kỹ năng nó mang lại là gì. Đúng như Quý Tân nói, không phải là một kỹ năng đẹp đẽ tốt lành gì nhưng có cấp cao. Đầu quỷ tham ăn, cấp 4 triệu hồi ra một đầu quỷ, nó sẽ ăn sạch các sinh vật trong phạm vi đồng thời hút sạch năng lượng ở đấy 10 năng lượng và sinh lực nó đã ăn sẽ truyền lại cho người dùng. Cảnh báo, nếu người dùng không đủ năng lượng cho đến lúc nó thỏa mãn, nó sẽ ăn một phần cơ thể người dùng. Một kỹ năng chỉ dành cho những kẻ dư thừa năng lượng hoặc có thể tái tạo cơ thể. Ban đầu anh định đưa cho Mì Nổ, vì nó từ anh trai nó, nhưng nghĩ lại nếu không có em thì chúng ta chả thể ngồi đây. Nhưng cũng không thể kể công Vượng Duy hạ gục nó, nên anh đưa nó cho em quyết định. Anh thống nhất với Vượng Duy rồi. Nô Quý Tân nói xong rời đi để lại Khôi Đăng khó lòng suy nghĩ. Sau cùng Khôi Đăng quyết định không để ai dùng kỹ năng này cho đến khi có sức mạnh tương xứng. Đêm còn dài, Khôi Đăng vẫn học tiếp cổ ngữ. Cổ ngữ ít nét đơn giản thì năng lực cũng đơn giản, thậm chí có cổ ngữ chỉ giúp người ta kéo dài hơi thở trong 30s. Cổ ngữ không đơn thuần là những ký hiệu, nó là sức mạnh của ngôn ngữ. nếu phát huy được chúng mình sẽ có nhiều năng lực mạnh nhất. Chưa kể mình có 3 quyển sách về cổ tự tận dụng sức mạnh của nó nữa. Khôi đang giống như một học sinh mò mẫn kiến thức vậy. Chương 117, đi xem thử cổ tự chiến đấu là đưa cổ tự lên người mình, sử dụng sức mạnh trong nó cường hóa trực tiếp cho mình. Nó khác gì viết trực tiếp cổ tự lên người đâu nhỉ? Khôi đang nhăn mày tìm điểm khác biệt. Khôi đang cố gắng hiểu nội dung bên trong. Cuối cùng kết luận là dạng này chuyên dành cho những người thích cận chiến, cường hóa bản thân bằng các cổ tự, giải phóng sức mạnh chúng thông qua các hành động, nhất là khi chiến đấu. Nhưng đòi hỏi người dùng phải có cơ thể thật tốt để chịu đựng cổ tự và có khả năng chiến đấu kết hợp nhiều cổ tự cùng một lúc. Và cái này chỉ có thể độc lập sử dụng, không thể chuyển cho người khác như mọi khi Khôi đang vẫn làm. Hừm. Nhiều quy tắc với nhiều kiểu để dùng ghê. Nếu theo trong sách thì mình hiện tại có thể chịu được ít nhất 5 cổ tự cấp thấp cùng lúc. Mình cần học thêm những cổ tự cường hóa mới có thể dùng nó. Khôi đang đối chiếu sách rồi lựa ra trong mớ cổ tự dưới 10 nét như gia tăng sức mạnh, tăng tốc, tăng phản xạ, cường hóa thị giác, trở nên cứng cáp, v.v. để học. Còn hai loại. Cổ tự huyền bí quá ít thông tin không hiểu được gì. Nhưng có vẻ nó là cổ tự đặc biệt phá vỡ quy tắc nào đấy, thậm chí tạo thành sinh vật cổ tự. Cái này mình không hiểu lắm. Nhưng giới thiệu cũng chỉ có thế. Còn lại trống chân không có lấy nét mực. Khôi đang tự hỏi liệu có khi nào kỳ ạ đưa nhầm không? Còn loại cổ tự triệu hoán thì dễ hiểu rồi. Gom cả mớ cổ tự lại rồi triệu tập thứ mình muốn. Chả khác gì dùng AI, phải dùng các cổ tự để tạo ra mô tả vật phẩm vậy. Khôi đang đánh giá hai loại còn lại. Chiến đấu thì đơn giản trực tiếp nhưng giới hạn cơ thể rất lớn. Triệu hoán thì phụ thuộc vào số lượng và chất lượng cổ tự để triệu hồi. Có thể ban đầu nó không mạnh nhưng nếu lâu dài thì sẽ lại mạnh. Còn về huyền bí thì quá khó rồi, bỏ qua, tập trung hai loại kia thôi. Bất chi bất giác mặt trời đã lên. Quý Tân không thấy Khôi đang ở đâu liền trèo lên xem, phát hiện Khôi đang đã ngủ lăn trên đấy, trên người có con quạ đang nằm tổ. Thấy Quý Tân nó kêu lên đánh thức Khôi đang. Ừ, anh ạ, chào buổi sáng. Khôi đang ngáp ngắn ngáp dài, thấy con quạ của mình đậu trước mặt liền vẫy tay tiễn nó về bóng mình, có chút nghi hoặc sao nó ở đây nhưng đó không phải vấn đề lớn. Nhìn Nam Hùng vẫn nằm trong khối ngọc, chưa biết khi nào ra. Mỹ Nô thấy Khôi đang lại bập bẹ gọi cô chào đón. Khôi đang cũng nói quyết định của mình bọn họ về đá kỹ năng ấy, mọi người cũng đồng ý, tuy vậy Khôi đang để Mỹ Nô giữ lấy nó. Còn một điều nữa mà Khôi đang muốn thông báo khi họ ăn uống. Có lẽ em biết chỗ phát sáng hôm qua là gì. Dựa theo ký ức của anh em Mỹ Nô thì ở đấy đúng là lồng sáng di chuyển, nhưng mà nó bị một con giết khổng lồ trấn giữ. Bên trong nó có gì em không biết. Thật sao? Là lồng sáng dịch chuyển thật à? Tốt quá rồi, chúng ta vẫn còn hy vọng thoát khỏi đây. Bọn họ vui sướng khi nghe thấy tin tức ấy, hoan hỉ ôm lấy nhau. Đúng, có thể thoát khỏi đây rồi. Dạ, ăn mừng thôi. Khôi đang vội vã ngăn họ ăn mừng. Từ từ đã, mọi người không nghe mẹ nói à, ở đấy là con giết khủng bố, cực độ nguy hiểm. Nhưng có lẽ họ không để ý rồi, chỉ có Mỹ Nhổ vẫn túm quần Khôi đang đứng nhìn. Khôi đang cắt lời. Phát mất một lúc chói họ lại mới định hình lại. Mọi người nghe này, con giết này là bá chủ một phương đấy, không đơn thuần chỉ là quái vật khủng bố đâu. Hơn cả quái nhân hôn qua đấy. Nếu để so sánh thì con giết nhai đầu rộp rộp quái nhân, không đùa được đâu. Khôi đang hoàn toàn nghiêm túc nói. Khôi đang đã thấy bảng đỏ từ xa, kết hợp thông tin từ ký ức quái nhân thì cậu ta dám chắc bảng đỏ đó chính là con giết. Nếu thế thì thật sự rất đáng sợ. Vì từ rất lâu rồi Khôi đang chưa thấy bảng màu đỏ từ quái vật, lần gần nhất có lẽ là 3-4 tháng trước đi. Lần đó mới nhìn cái thì té trước rồi, cũng may không là tạch sớm. Ừm, mọi người hiểu rồi. Quý Tân cũng nghiêm túc đáp lại. Nếu vậy làm sao đây hả mẹ kiếp, vừa thấy hy vọng lại bị dập tắt. Cơ mờ nở. Vượng Duy cầu nhỏ. Phải làm sao gì? Dê. Không khí trầm lắng xuống. Tiếng khối ngọc tan vỡ đánh tan không khí này. Khối ngọc của Nam Hùng đã vỡ vụn và Nam Hùng cũng tỉnh lại, cả cơ thể lạnh lạnh không vết thương. Nam Hùng vẫn ngơ ngác không tin tưởng sao mình còn sống. Em còn sống. Chả phải em bị. Nam Hùng xoa ngực mình, vẻ mặt ngơ ngác. Em bị đâm xuyên ngực mà. Quý Tân ôm lấy cậu ta, xúc động vỗ vai một hồi lâu. Khôi Đăng cũng vỗ vai chào mừng cậu ta trở lại. Em may mắn đấy. Phút cuối nhờ Khôi Đăng mà mọi người đều phục hồi. Nếu không tim này không còn ai nữa đâu. Quý Tân cười chỉ vào Khôi Đăng, cậu cũng chỉ gật đầu đáp lại. Đúng lúc lắm, mọi người tìm được cách thoát khỏi nơi này rồi, nhưng gặp chút rắc rối. Khôi Đăng nhún vai giải thích cho cậu ta. Nghe bọn họ nói chuyện mà Nam Hùng cũng đổi cảm xúc liên tục, cuối cùng cũng hoang mang giống họ. Giống như bạn biết vị trí ngân khố quốc gia nhưng lại không thể lấy nó đi vậy. Liệu còn nơi nào khác không? Em thử kiểm tra xem có thấy không. Quý Tân bảo Khôi Đăng thử lại, nhưng thật sự hết rồi. Trong ký ức anh trai thì không có thấy lồng sáng nào khác trừ chỗ đấy. Khôi Đăng chợt nhớ tới lời Nhã Quyên nói. Anh Chí Dung nói cậu ấy vẫn còn sống, sống rất tốt là đẳng khác nhưng không ở trong đây. Có lẽ cậu ta ra ngoài trước rồi, rất có thể dù Nhã Quyên cũng đã tìm được một lồng sáng dịch chuyển rời đi trước cả bọn họ. Nếu thế sẽ có nhiều hơn 3 lồng sáng. Cậu đem những điều ấy nói ra khiến mọi người càng mong chờ tìm đờ cờ một lồng sáng khác. Hay là ta cứ đến chỗ con giết xem trước đi. Vượng Duy đột ngột nói. Nếu con giết chỉ có thể ôm ngoài vòng sáng thì có nghĩa nó không vào được vòng sáng, thì có cơ hội cho chúng ta rồi. Liệu có cơ hội nào thì còn hy vọng vào được thì vào. Nhưng mà Khôi Đăng, chả phải em muốn ra ngoài này càng sớm càng tốt sao? Ở ngoài kia cả gia đình em và gia đình tôi và mọi người đều đang chờ chúng ta quay lại. Đây là cơ hội ngắn nhất còn gì, sao không thử chứ? Nghĩ đi, nếu chưa đi thăm dò mà đã bỏ qua như vậy liệu có đáng không? Em đã vượt rất nhiều nguy hiểm rồi thì đi ngó xem lẽ nào không thể. Quá đúng rồi còn gì. Càng nói Vượng Duy càng kích động nắm lấy vai Khôi Đăng lắc lắc. Bọn họ bị Vượng Duy lay động, mục đích của họ là thoát ra, nếu cơ hội trước mắt mà bỏ qua mà không thử thì thật đáng tiếc. Khôi Đăng cũng nhíu mày khi Vượng Duy nhắc đến mục đích của bản thân, mong muốn lớn nhất của mọi người là ra ngoài. Bây giờ đi tìm trong vô vọng một lồng sáng dịch chuyển khác thì quả thật không biết đến tháng năm nào mới có thể ra ngoài. Bản thân Khôi Đăng trước những ánh mắt dần có khát vọng hừng hực như vậy cũng không dám phản đối, chỉ riêng mình cậu biết sự khủng bố của quái vật thì không đủ. Hay là cứ để họ đi xem xong rồi thế nào? Nhìn thấy Khôi Đăng gật đầu, mọi người lập tức vui sướng, hăm hở soạn đồ tiến về nguy hiểm. Tuy Khôi Đăng từ chối nhận làm đội trưởng nhưng bọn họ rất coi trọng ý kiến của Khôi Đăng. Hình, rất cảm ơn Huỳnh Văn Thuận, vài tổng đã đề cử. Chúc mừng chuyện đã đỡ cờ một ca lượt đọc, hạ hạ. Chương 118, không cam lòng cả dọc đường đi bọn họ suy nghĩ về cách đánh thắng con giết, hoặc ít nhất có thể đoạt được lồng sáng di chuyển. Chỉ cần có thể vào lồng sáng là chúng ta có thể rời đi rồi. Như vậy quá tuyệt sao? Đúng nha, tôi chán nơi này lắm rồi. Vỡ lạ vỡ lạ. Nhìn mọi người vui vẻ, Khôi Đăng cũng không nói gì, đi đằng trước dẫn đường cho họ đồng thời luyện cổ tự. Chỉ có Mỹ Nổ bám theo cậu, bản thân cậu đã ở xa cảm nhận sự khủng bố của nó nên nhớ do nó như thế nào. Ở cạnh anh khổng vẫn an toàn hơn. Trong lòng Mỹ Nổ thầm nghĩ. Ở đây bốn người kia đều không ổn, thậm chí nguy cơ bị giết cũng cao hơn Khôi Đăng. Với nắm lấy hy vọng của Mỹ Nổ, hai người rất có thể sống sót. Vượng Duy cùng Lan Nhi mãi nói chuyện mà không biết Khôi Đăng đã đứng lại, đụng vào Khôi Đăng khiến cả ba xem thế. Vượng Duy định văng tục nhưng bị Lan Nhi bị miệng, ra hiệu họ im lặng. Khôi Đăng lạnh lùng chỉ vào mục tiêu của họ. Họ cách chỗ con giết và lồng sáng ít nhất 1 km nhưng vẫn có thể thấy được bóng dáng của nó cuộn tròn trên chiếc lồng sáng. Cả thân hình đỏ như thép nóng, lợm chầm gai gắn sủ xì như vỏ mít. Trên vỏ giáp còn có những đường nét đen như mạch đá. Ngàn chân sắc nhọn, cặp kim nhọn đến tận 4 cái không khác gì đường đao bỏ ngựa. Khôi Đăng đứng từ xa cảm thụ sức nóng từ nó tỏa ra. Tuy không quá mãnh liệt nhưng cảm nhận được hơi ấm phả vào mặt. Xung quanh nó không một gốc cây hay sỏi đá nào nguyên vẹn, hầu hết đều bị đốt cháy. Nhất là dưới lồng sáng đã lom xuống những vết hố, trên đây còn bám nhiều cho bụi. Nếu không nhìn thấy những phần xương còn sót lại ở rìa, Khôi Đăng còn nghĩ đó là cát bụi hay cho cây. Tất cả đều là xương cho hóa thành. Phải tích lũy bao lâu mới có được nhiều cho cốt như vậy? Vượng Duy cùng những người khác muốn thấy rõ hơn nên tiến gần hơn. Kết quả bị hơi ấm làm toát mồ hôi, đặc biệt thấy rõ con giết mọi người nuốt nước miếng khó nhọc. Đây quá khủng bố rồi đi. Nam Hùng sợ tái mặt lùi bước. Thôi em không tham gia đâu. Chắc chắn chúng ta sẽ chết đấy. Đúng đấy. Nó quá khủng bố rồi. Hơn cả gì tôi tưởng. Lan Nhi cũng kéo Vượng Duy lùi lại. Khôi Đăng nhìn Mỹ Nổ rồi nhún vai bất lực. Đã sớm nói với họ rồi không nghe, bây giờ cảm thụ được thì mới biết lễ hội. Sợ thì họ sợ rồi, nhưng mình nghĩ họ vẫn còn muốn thử vận may đây. Điếc không sợ súng hay họ cho là họ sống đến tận giờ nên lá gan cũng đủ lớn. An gan hùm rồi sao? Khôi Đăng nhìn họ lùi lại nhưng vẫn ngoái lại nhìn, trong ánh mắt đầy luyến tiếc không cam lòng. Nhất là Vượng Duy, điều đó thể hiện rõ nhất trên nắm tay đang siết chặt. Chỉ đứng từ đây thôi tiếng mèo kỹ năng đã mèo mèo bên tai rồi, tuy không gắt như mọi khi nhưng đủ để Khôi Đăng khẳng định độ nguy hiểm. Khôi Đăng vẫn chưa mở lời, đợi bọn họ bức xúc xong định bảo họ nhanh chóng tìm lồng sáng mới. Nhưng khi Khôi Đăng quay người rời đi phát hiện chỉ mỗi Mỹ Nổ đi theo, bốn người còn lại rất lưỡng lự, rất chậm đi tiếp. Khôi Đăng cũng chỉ biết thở dài, định quay lại khuyên họ nhưng Vượng Duy đã cất lời trước. Khôi Đăng. Vượng Duy gọi Khôi Đăng nghiêm túc. Khôi Đăng nhìn họ, chờ họ nói tiếp. Cái cổ tự của em có thể tạo băng đúng không? Vậy thì hãy dùng nó để giảm nhiệt độ của nó đi. Nếu nó nóng như vậy chỉ cần đóng băng nó là được. Không thể. Cổ tự của em chưa đạt được trình độ như thế. Đóng băng một núi lửa đang hoạt động bằng một đông tuyết là điều không thể. Khôi Đăng hiểu ý định của họ, nhưng cổ tự của cậu ta thật sự chưa đủ khả năng như vậy. Bọn họ đều cấp 2, nhưng con quái đó có thể đạt cấp 7 trở lên, thậm chí là cấp 10. Vậy thì em phải viết nhiều bù vào. Số lượng bù chất lương trả phải không được sao? Vượng Duy tiến gần đến Khôi Đăng nắm chặt vai cậu. Điều ấy khiến cậu không thích. Lúc này chỉ có thể dùng cổ tự của em thôi, em không hiểu sao. Chúng ta không cần đánh bại nó, chỉ cần khiến nó không thể hoạt động rồi sau đó chạy vào bên trong lồng sáng thôi. Em hiểu chưa? Nếu em không thể tạo ra cổ tự tương ứng thì học đi, bây giờ tìm học đi. Chắc chắn phải làm được. Hy vọng của tất cả chúng ta đều ở cổ tự của em. Đã nói không thể rồi. Khôi Đăng nhăn mày khi thấy mình bị bắt ép như thế. Khôi Đăng, coi như anh xin em. Em giúp mọi người đi. Anh tin chắc cổ ngữ của em là chìa khóa cho chúng ta. Chả lẽ em định đi lang thang vài tháng hay vài năm nữa để tìm lồng sáng khác sao? Em có chắc chúng ta có thể tìm được nó trước khi chết không? Quái vật càng lúc càng mạnh, còn con người chúng ta chỉ có thể dừng chân ở cấp 3. Dù tất cả chúng ta lên cấp 3 thì lũ quái vật cũng lên cấp 6, 7, lúc đó chúng ta chắc chắn sẽ chết. Quý Tân cũng khuyên nhủ Khôi Đăng. Anh có ý này. Năng lực của Lan Nhi là sương mù, chỉ cần kết hợp với cổ tự đóng băng nào đó của em chắc chắn sẽ làm giảm nhiệt độ xuống. Sau đó câu thời gian cho em thi triển càng nhiều càng tốt cổ tự là được. Phải đó, băng giá và sương mù có cùng thuộc tính mà, chắc chắn chúng có thể phối hợp với nhau. Vượng Duy cũng liên tục tán thành. Lan Nhi cũng gật đầu sẵn lòng. Nếu nó mất đi lợi thế về nhiệt độ chắc chắn sẽ chỉ là một con bọ to sắc cồng kềnh. Chúng ta nhanh chân là có thể vào trong rồi. Khôi Đăng né tránh tay bọn họ trên vai mình, cau mày nhìn họ. Khôi Đăng hiểu họ đang cố gắng thuyết phục mình, họ thật sự xem thường con dễ ấy. Điều đấy thật ngu xuẩn. Nhưng nếu bỏ qua cơ hội này mà không thử thì đúng thật phí. Ai cũng gấp gáp muốn thoát ra trốn địa ngục quỷ chê ma hờn này, kể cả cậu. Hay là thế này, chúng ta thử một lần hết sức, nếu không được tất cả chúng ta rút lui. Chỉ một lần duy nhất thôi đi mà. Lan Nhi mài nỉ cùng ánh mắt cầu xin. Khôi Đăng, anh tin chắc em có thể tạo ra được kế hoạch thật tốt mà. Quý Tân cố gắng dụ dỗ. Em đừng sợ, mọi người ở đây đều có thể hỗ trợ em. Nếu thất bại tất cả rút lui, không có gì phải sợ. Tờ S cờ khôi đang tặc lưỡi, dây dây chắn mình. Chỉ một lần thôi đấy. Không được lần hai. Việc này qua nguy hiểm rồi, chúng ta cần bàn bạc thật kỹ vào. Cuối cùng Khôi Đăng cũng đồng ý với họ, chỉ thử một lần. Một lần đánh cược duy nhất, được ăn cả ngã ta chạy thủ háng. Vờ 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 vờ. Vì chỉ có một lần duy nhất nên họ tìm một chỗ để bàn kế hoạch thật kỹ. Quý Tân, Nam Hùng và Vượng Duy sẽ khiêu khích nó thật lâu để Khôi Đăng và Lan Nhi có thể dùng kỹ năng của mình làm lạnh khu vực. Cả hai bên đều không dễ dàng vì một bên phải khiến cho quái vật khủng bố chú ý tới mình, một bên phải làm lạnh cả một khu đất rộng lớn. Ngoài việc chế tác thạch tự đóng băng thì Khôi Đăng cũng phải tìm học những cổ tự băng khác. Đáng nói ở đây là phải để nhóm Vượng Duy giải băng thạch tự không bị phá hủy, sức nóng quan con giết rất có thể khiến thạch tự bị phá hủy. Lan Nhi cũng cần phải có năng lượng liên tục để có thể tạo ra sương mù xâm lấn với khí lạnh cả khu đất. Để làm điều đó cần phải mọi người tích năng lượng vào thạch tự chữ năng. Lễ hội, chèn thôi, gốc là lễ độ. Vờ 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 chúc mừng năm mới anh em toàn thể, thật ra hết Tết rồi, mùng 30 rồi hả hả, còn mùng còn Tết cả. Con cá lười này đã quay trở lại, trước Tết về quê vội quá không mang máy tính về biết được, về cũng bận, sau Tết việc cũng tới nên chỉ hoãn ra trường. Thật sự xin lỗi mọi người. Và cảm ơn lão chủ Đình Văn Thuận đã đề cử con cá lười này. Hiện tôi đã viết trước khoảng 5 chương tiếp theo, 5 chương đang viết thật sự rất nặng về hành động và diễn đạt nên cảm thấy quá sức, viết một đoạn lại sửa đi sửa lại cho hợp lý nên chẳng hạ hạ hạ, nhưng cũng là kết thúc phần đầu tiên của bộ truyện, hoan hô. Mà chuyển đổi thành bộ khuôn, có luật 15 ngày ca ra chương xóa chuyện, sợ thật, mà tôi chưa vào VIP nên xóa thiếu lại, tiếp anh em theo dõi ủng hộ từ đầu lắm cờ, chương 119, tiến lên bọn họ mất tận một ngày để có thể chuẩn bị tương đối mọi thứ, sẵn sàng tinh thần cho canh bạc lần này. Khi trời đã tối, Lan Nhi bắt đầu sử dụng năng lực của mình, xả ra thật nhiều sương mù khi được Vượng Duy cong trên lưng chạy vòng quanh, nếu đứng yên một chỗ thì không biết đến bao giờ sương mù mới có thể bao hết được. Chỉ có thể chạy vòng tròn tạo thành nhiều lớp sương mù dày lên, dâng lên thật cao. Chính Khôi Đăng sau khi kết thúc làm thạch tự, cậu cũng đi vòng quanh, tạo ra nhiều cổ tự xung quanh. Khôi Đăng chỉ hy vọng là những con kiến nhỏ nhoi này không bị con rết nóng bỏng, đúng nghĩa đen, để ý khi mà cứ loanh quanh ở địa bàn của nó. Khôi Đăng tập trung nhìn bảng đỏ của con rết. Không hiển thị cấp bậc nhưng rất nhiều kỹ năng được liệt kê, đa số đều liên quan đến nhiệt độ, lửa và tàn phá. Giáp của nó cũng thuộc loại cấp cao, quả thật xứng đáng với danh xưng quái vật. Nhược điểm của nó là nước, nếu đủ mạnh để áp chế nó. Nhưng có một điểm yếu khiến Khôi Đăng chú ý, trên lưng của nó có một vết nứt giống như là bị vật thể nặng đập vào vậy, trên đầu cũng có nhưng nhỏ hơn. Khôi Đăng không biết sinh vật nào có thể để lại vết thương cho nó như vậy. Cơ hội ngày mai hy vọng thành công. Khôi Đăng nhìn bầu trời, nếu mai trời đổ mưa thì tốt quá, lúc đấy có thể tận dụng được băng cổ tự tốt nhất. Quay lại bảo Mỹ Nổ thử xem liệu mai có làm mưa được không. Nếu không thì mình phải tạo ra mưa rồi. Mỹ Nổ thấy cậu quay lại thả lỏng hơn hắn, lon ton đi theo. Túng quần Khôi Đăng chỉ về Quý Tân đang quan sát con giết, nhỏ giọng bảo anh phải cẩn thận. Khôi Đăng tưởng là cậu bé bảo mình cẩn thận ngày mai nên gật đầu. Khôi Đăng hạ thấp mình xuống hỏi cậu bé, em có thể dùng nắm lấy hy vọng để kiểm tra được thành công ngày mai không? Vâng ạ. Em chỉ thử thôi, đừng hy vọng mai sẽ thành công thật sự. Thử xem nếu nắm lấy hy vọng đấy sẽ mất bao lâu thời gian của kỹ năng. Khôi Đăng nhắc nhở cậu bé, tránh để cậu bé lỡ nắm hy vọng mai thành công. Cậu bé nếu có nhiều hy vọng cùng một lúc có thể lựa ra một hy vọng để nắm lấy nó, hy vọng đó phải là điều khao khát nhất, mong muốn nhất lúc đấy. Kỹ năng này giống như một dự báo trước vậy. Anh ơi, mai có thể thành công, nhưng mất một năm hồi kỹ năng của em. Mỹ Nổ trả lời sau khi nghe lời Khôi Đăng thử. Một năm là thời gian khá lớn với cậu bé, lần trước để thoát khỏi người bọ ngựa đã mất tận 3 ngày hồi chiều. Khôi Đăng gật đầu. Vậy thử xem liệu kế hoạch chúng ta làm có hiệu quả không? Dạ mất 15 ngày anh ơi. 15 ngày. Xem ra có hiệu quả nhưng hiệu quả không được tốt lắm. Khôi Đăng đăm chiêu suy nghĩ, bất ngờ thấy cái gì lạnh lạnh áp má mình. Coca, em còn nó à? Mỹ Nổ thấy Khôi Đăng suy nghĩ căng thẳng nên lấy lon Coca ướp lạnh quý giá của mình cho Khôi Đăng. Trên TV họ luôn quảng cáo Coca có thể mang lại hứng khởi cho người đang u sầu sao? Mỹ Nổ gật đầu, dúi vào tay Khôi Đăng, nhìn bộ dạng nó nghiêng đông tây cảnh giác như không muốn ai thấy vậy. Khôi Đăng mỉm cười nhận lấy lon Coca ấy bỏ vào túi không gian của mình. Mỹ Nổ có chút hụt hẫng khi thấy Khôi Đăng làm vậy. Mình cũng muốn uống ké, dĩ nhiên Khôi Đăng không lấy đi như vậy, lấy ra một đá kỹ năng đặt vào tay cậu. Đây là một trong số đá kỹ năng cuối cùng Khôi Đăng còn. Mỹ Nổ thấy đá kỹ năng trong tay liền to mắt hớn hở, nhưng lại thấy Khôi Đăng ra hiệu im lặng giữ bí mật. Cậu bé gật đầu lia lịa rồi sử dụng. Đá kỹ năng mà Khôi Đăng đưa cho cậu bé là Anh Linh Bảo Vệ, cấp 3, vào lúc nguy hiểm tính mạng sẽ xuất hiện một người hùng to lớn bảo vệ người sở hữu. Một kỹ năng bị động nhưng lại đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tuy là điều kiện sử dụng hơi khó và thời gian bảo vệ của Anh Linh cũng chỉ có 30s. Khôi Đăng không thể nào vừa chiến đấu vừa mang thằng bé đi theo được, phải để thằng bé có thể tự bảo vệ mình. Nhưng nhìn thân hình gầy gò của thằng bé không thể ép nó sử dụng các kỹ năng chiến đấu được. Gió thổi cát bay, em chưa đánh liền bay màu. Hành động ấy đã bị ai đó nhìn thấy. Khôi Đăng nhìn trời rồi đu xích lên cành cây. Đứng từ trên cao cảm nhận khí lạnh khiến Khôi Đăng bình tĩnh, thông thoáng tâm lý nhất. Vẫn là nên tự tạo mưa thôi. Cổ tự tạo mưa có, nhưng thuộc dạng phức tạp hơn 30 nét nên Khôi Đăng cần sự yên tĩnh và trạng thái tốt nhất để tạo ra nó. Không những tạo ra một cái mà tạo ra thật nhiều trên bầu trời, ngày mai thành bại nhờ nó. Đêm nay thật sự vất vả đây. Cái gì tới cũng sẽ nhanh tới. Khi trời điểm sáng bọn họ liền thực hiện kế hoạch của mình. Sương mù cũng đã bao phủ rất nhiều. Trên trời cũng âm u báo hiệu có mưa. Khôi Đăng cũng hy vọng sẽ có, nếu không đành dựa vào chỗ cổ tự trên trời. Mọi người đều căng thẳng cho cuộc chiến này. Đến lúc rồi, kế hoạch tiến hành thôi. Nô Quý Tân hít thật sâu rồi ra hiệu mọi người bắt đầu. Hãy thật cẩn thận, chúng ta chỉ có một lần duy nhất, không cần liều mạng mà thất bại cả nhóm. Sợi, đừng tiêu cực thế ông anh già này. Vừa duy với bộ giáp máu đỏ hồng ánh, dưới bầu trời âm u nó thêm đen ma mị dẫn đầu, vươn tay khởi động. Có Khôi Đăng ở đây làm sao thất bại được? Lần trước cả bọn sắp chết được hồi sinh rồi còn gì? Đừng chủ quan, em không thể làm điều ấy thêm lần nào. Mọi người vẫn nên tự túc đi. Khôi Đăng họa cổ tự làm mát cho họ, cảm giác lạnh buốt truyền tới khiến Vượng Duy rú lên. Thấy không thành lập tức rút lui. Hai người thật nhát gan, có tí thế đã sợ thì sao có thể chơi gái được? Vượng Duy nhếch mép cười khinh bỉ. Lan Nhi ở phía sau khép chặt chân, mặt tối lại, nhưng không ai để ý chú ý ăn nói. Tôi biết cậu trợ búa, nhưng bây giờ không phải lúc cho cậu dở trò lưu manh ở đây. Quý Tân và Khôi Đăng mặt lạnh nhìn anh ta. Rồi rồi, không nói bậy nữa. Vượng Duy thở dài chán nản, nói với những kẻ học thức nghiêm chỉnh này thật nhạt nhẽo. Tôi lên trước, sau đó còn lại do mọi người quấy rối. Trước khi đi anh ta còn nhìn Khôi Đăng thâm sâu rồi cười lạnh. Nhớ bờ UFF cổ tự cho tôi đấy. Khôi Đăng gật đầu thay cho lời đáp lại, còn cho anh ta cái túi vải nhỏ, trong đó có nhiều thạch tự. Cả Nô Quý Tân lẫn Nam Hùng cũng nhận được. Dùng nó khi cần thiết. Khôi Đăng, Lan Nhi cùng Mỹ Nổ di chuyển ra vị trí khác mà sử dụng năng lực của mình. Khi Vượng Duy đứng trước mặt con giết, anh ta cảm thán sức nóng. Nóng thật, có làm lạnh rồi mà vẫn thấy rát cả mặt. Này, con bọ dài ngoằn kia, cút ra khỏi cái lồng đó cho tao. Nói rồi anh ta vác đại huyết kiếm nhảy bổ vào nó. Nhưng Vượng Duy lại kinh ngạc không thôi. Máu anh ta sôi lên mất dần hình dạng. Đại kiếm cũng vì thế như tạt nước vào nó. Thấy không ổn, Vượng Duy liền lùi lại, đối diện với anh ta là hàng trăm thấu kính nhìn chằm vào anh ta. Hành động của Vượng Duy chả bỏ bèm gì với kích thước của nó. Đoằng. Phát đạn của Ngô Quý Tân bắn vào thân nó, đánh thức Vượng Duy nhưng đồng thời chọc tức con giết. Nó phẫn nộ rít lên, khí nóng như bom nổ bạo phát ra ngoài. Cá lười, tuần sau rút liền 5 chương một lần cho liền mạch nha ML, cũng là 5 chương kịch dự phòng, chương 120, con giết, tâm tả, ma, một, Vượng Duy bị lửa đánh bay lăn long lóc, chật vật đứng dậy, bóp nát thạch tự hồi phục cho mình. Huyết giáp giờ đây nát vụn. Vượng Duy lại lần nữa tụ máu thành kiếm tấn công nó. Dù rằng nó chả si nhê gì với công kích ấy, chỉ với cú hất người liền đánh văng anh ta ra. Khi nãy chỉ là khó chịu vì bị đánh thức nên bùng nổ ra để xua đuổi côn trùng. Bên khác Ngô Quý Tân lần nữa bắn đạn năng lượng vào nó. Lần này triệt để làm nó tức giận. Đám côn trùng cứ ve vãn tấn công nó khiến nó triệt để tức giận. Chỉ thấy nó vươn nửa phần trên đã thấy sự đổ sộ của nó. Giận rồi à xuất sinh. Đến đây bắt tao này. Vượng Duy cười gần khiêu khích, không quên ném huyết kiếm vào nó chọc giận. Với con bọ thích phun máu này, con giết liền phun quả cầu lửa vào Vượng Duy. Quả cầu lửa vừa to vừa nhanh tiến thẳng tới Vượng Duy. Chỉ trong tích tắc nếu Vượng Duy không né kịp chắc chắn anh ta thành vũng máu. Nhưng không dừng lại một quả duy nhất, con giết phun cầu lửa liên tục, càng lúc Vượng Duy càng đuối. Hỏa lực như vậy không sợ không ăn tiền. Mẹ kiếp các người đang làm gì còn không mau khống chế nó. Anh ta vừa la lớn vừa chạy. Nô Quý Tân lần nữa bắn đạn, lần này lại trúng đầu nó. Viên đạn để lại vết móc nhẹ trên vỏ giáp đỏ rực ấy. Nô Quý Tân liền hoảng hồn khi con giết quay ngoắt vào mình, cặp mắt đỏ sáng bóng khóa chặt vào Quý Tân khiến anh ta cảm nhận bản thân như bị cầm tù, có con giết nào đấy đang quấn chặt lấy mình vậy, không thể nhúc nhích. Anh làm gì vậy Quý Tân? Chạy đi. Vượng Duy hét lớn nhưng không để ý tới sắc mặt khó khăn của Ngô Quý Tân. Chỉ trong giây lát con giết hạc cầu lửa về Quý Tân. Lá chắn tam giác Nam Hùng hùng hổ cứu nguy. Lá chắn tam giác bình thường chưa thể che được nửa người nay được tung hết sức, to lớn che cả thân hình cậu ta. Anh ơi mau chạy đi, Ngô Quý Tân thấy có người bảo vệ cũng thấy nhẹ nhõm hơn, cuối cùng cũng có thể cử động. Tức là hai người họ chỉ có thể chịu đựng cầu lửa to bự đập vào lá chắn. Sức nóng cùng sức đẩy khiến Nam Hùng phải gồng lên rất nhiều nhưng vẫn bị đẩy lùi, vết chân càng lúc càng dài càng sâu. Cuối cùng ngọn lửa nuốt trọn hai người. Vượng Duy từ đằng sau giáng đũa máu thật lớn vào con giết. Kết quả cũng như lần trước, không thể gây vết sơ gì. Khi anh ta còn đang tự đắc sẽ gây sát thương cho nó nhưng liền bị thứ gì đó nóng hổi đập vào người. Thân đuôi của nó cũng rời khỏi lồng sáng mà đập Vượng Duy như đập con rồi. Cứ nghĩ rằng nếu bị cái đuôi nung nham ấy chắc chắn bị ép thành thịt cháy. Vượng Duy mở mắt phát hiện mình không sao, nhưng trên mặt vẫn còn hơi nóng rát khi nãy, khẳng định lúc này chắc chắn mình đã bị đập rồi. Nhưng thấy dây xích trên bụng anh ta liền hiểu sao mình có thể sống sót. Là Khôi Đăng đã kéo mình ra khỏi đấy. Cả Nam Hùng và Ngô Quý Tân cũng được Khôi Đăng kéo ra biển lửa. Mau kéo nó ra xa thêm chút nữa. Chỗ đó không đủ khả năng đóng băng. Khôi Đăng hét lớn, tay vẫn cố gắng tạo ra cổ tự thật lớn, bên cạnh Lan Nhi cũng xả ra thật nhiều sương mù. Hai người họ tiêu hao năng lượng nhiều không kể, Mị Nổ một bên cũng tích năng lượng cho lần hy vọng tới. Khôi Đăng giao cho cậu bé nhiệm vụ hy vọng có thể đóng băng được không gian càng lâu càng tốt. Điều này Mị Nổ có thể thực hiện được. Cảm ơn. Quý Tân gật đầu cảm ơn, sau đó bọn họ lại tất bật chạy hai hướng khác nhau. Vượng Duy vẫn cứ tạo ra huyết binh ném về nó, dù không thể làm gì nhưng đủ khiêu khích nó. Những viên đạn năng lượng cũng đan xen tấn công. Quá tức giận, quá là tức giận. Con giết ầm ầm lao tới chỗ Vượng Duy như tàu hỏa chạy dây. Con sâu bọ này khiến nó chán ghét nhất. Bây giờ Vượng Duy hiểu vì sao khi nay Nô Quý Tân không thể di chuyển rồi. Đứng trước sự khủng bố ấy không ai có thể di chuyển. Anh ta chỉ có thể dùng hết sức tạo ra khiêng máu dày cuộn trước mặt. Nhưng chỉ là vô ích, khiêng máu vỡ vụn ngay khi va chạm. Ngay cảnh khắc nguy cấp Khôi Đăng cùng chủy xích to bự giáng mạnh xuống đập thẳng vào đầu con giết nhưng đồng thời Vượng Duy bị dư chấn đánh bay ra. Tuy vậy vẫn đỡ hơn là bị tông chết. Chết tiệt! giáp gì cứng thế chứ, xích của mình cũng bị nung chảy khi chạm vào. Khôi đăng đu xích lập tức ra xa, đồng thời Ngô Quý Tân cũng bắn vào đầu nó, gây được một cái gai trên đầu nó. Bọn họ đều chửi thầm con rết này, cứ một cách biến thái. Khôi đăng cổ tự chưa thể sao? Ngô Quý Tân lo lắng hỏi, nhưng liền cảm nhận nước trên trời chút xuống như thác đổ. Cộng thêm sương mù mà Lan Nhi tạo ra đang ồ ạt gặm nhấm cùng không khí ướt át, Khôi đăng lập tức hiệu lệnh cổ tự phát huy sức mạnh. Cổ tự sáng xanh bay thẳng giữa trời mưa. Không khí nóng bức dần bị khí lạnh lấn áp. Ở những vùng xa đã kết băng lạnh lẽo, nhưng phạm vi con rết vẫn chưa có tác dụng gì. Nước mưa gặp vỏ giáp của nó liền bốc hơi. Nhưng càng bốc hơi nhiều càng thuận lợi cho Lan Nhi, bởi hơi nước cũng là một dạng sương mù. Càng bốc hơi, càng mưa nhiều, càng lạnh lẽo. Cuối cùng không khí được trung hòa, như cách mùa hè Hà Nội đột ngột chuyển lạnh. Sảng khoái. Con rết cảm giác nhiệt độ xung quanh đang giảm liền khiến bản thân đỏ rực hơn thế nữa, tỏa ra sức nóng kinh người muốn xóa đi cảm giác ướt át này. Tiếc cho nó, nắm lấy hy vọng của Mỹ Nổ đã thành công. Khí nóng của nó bị dập tắt, băng giá dần đông lấy nó. Tuyệt vời. Vương Duy nắm chặt tay vui sướng, huyết phủ, dịu máu, kết tụ trong tay, anh ta định nhân cơ hội này bổ cho nó một phát đi đời nhà ma. Đừng tấn công, tranh thủ đến lồng sáng. Nô Quý Tân biết anh ta định làm gì liền nhắc nhở. Biết mình bị phát hiện, Vương Duy tặc lưỡi thu lại chạy theo họ. 1S, 2S, 3S, 6S. Thời gian đóng băng kết thúc. Ngay lập tức con giết cự mình phá vỡ lớp băng. Nó rít gào căm giận, ngửa mặt lên trời phun ra trận mưa cầu lửa. Chục trăm cầu lửa giáng xuống đất khiến bọn họ khốn khổ, chỉ có thể bóp nát thạch tự lá chắn để chống lại. Mẹ nó, sát thương diện rộng khủng khiếp quá. Vương Duy chửi lên, nhiệt lượng từ mưa cầu lửa làm đánh tan khí lạnh mà họ cả đêm tích tụ được. Đưa nhiệt độ nóng lên thêm. Mưa cũng yếu dần đi, họ biết cổ tự sắp biến mất, kế hoạch đóng băng của bọn rõ ràng vô dụng. Điều đó thật dễ hiểu, nhưng ít nhất họ đóng băng được 6S. 6S để chạy một quãng đường xem như đáng giá. Mẹ, con biết chơi lồ thổ. Ai đổ lại? Bọn họ điếng người khi thấy con rết chui xuống đất, như cá bơi trong nước cực nhanh xuất hiện tại lồng sáng. Hiển nhiên nó đã biết mục đích chính của những con bọ này là lồng sáng mà nó canh giữ bao lâu nay như những kẻ trước đấy. Cả thân thể nó đỏ rực lên không khác gì thép đung. Cảm thấy không ổn, Khôi đang đội bảo mọi người tản ra càng xa càng tốt. Nó đang chuẩn bị xài đại tuyệt chiêu, mọi người tách ra cầu phúc đi. Nói rồi Khôi đang kéo Mỹ Nổ chạy trước, những người khác cũng chạy tán ra, duy chỉ có Ngô Quý Tân chạy theo cậu. Chương 121 con rết, tâm tả, ma, 2, anh theo em làm gì, càng đông càng dễ bị để ý mau tách ra. Khôi đang thấy hướng này tận 3 người dễ làm mục tiêu tấn công của nó nên vội bảo Ngô Quý Tân tách ra. Trái lại Ngô Quý Tân còn chạy nhanh hơn đuổi kịp cậu. Chạy theo cậu chắc chắn sống. Trực giác của anh luôn đúng. Anh ta cười tự tin. Thấy vậy Khôi Đăng cũng mặc kệ chạy tiếp. Nhưng thấy con rết đuổi theo bọn họ, Khôi Đăng tặc lưỡi bất lực. Khôi Đăng vừa chạy vừa vẽ cổ tự, dựa vào mèo nhà nhạy cảm mà né tránh cầu lửa. Không những thế, từ lúc bắt đầu kỹ năng đặc tính thích nghi chạy hết công suất mới đủ cho Khôi Đăng sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt này. Khả năng chịu nóng, chịu lửa đã tăng lên vài bậc, hồi phục năng lượng, độ bền thể lực cũng liên tục được gia tăng. Phải nói là từ lúc nó đỏ rực lên, lượng cầu lửa phun ra gần như liên tục, cầu lửa bốn phương tám hướng tấn công bất cứ ai muốn lại gần lồng sáng. Xui cho Vượng Duy thấy con rết đuổi theo Khôi Đăng nên lén lúi quay lại, bị cầu lửa đập suýt chết. Băng giá. Khôi Đăng đu xích lên không trung đồng thời hoàn thành cổ tự phức tạp của mình. Cổ tự sáng xanh lập tức biến lớn, hóa thành một con roi băng gai góc giáng mạnh xuống. Cảm nhận được phản kích ấy, con rết cũng phun ra cơn lốc lửa thật lớn trở lại. Băng và lửa đôi chọi nhưng cách biệt về cấp độ quyết định tất cả. Băng của Khôi Đăng nhanh chóng bị phá hủy, nhưng không sao cả, mục đích của Khôi Đăng không phải đánh nhau, chỉ tạo ra lớn chướng khí cho bọn họ chạy trốn. Mỹ Nổ và Ngô Quý Tân thấy vậy trong lòng cảm thấy tuyệt thật. Còn đứng đó làm gì, chạy mau. Khôi Đăng lướt qua hai người họ nhắc nhở. Khôi Đăng quyết định sẽ rút lui khỏi nơi này, đi tìm một lồng sáng khác an toàn hơn. Ngô Quý Tân cắn răng chạy theo. Anh ta không hiểu vì sao Khôi Đăng đang càng lúc càng nhanh hơn nhưng thể lực vẫn bền bỉ như vậy. Con rết bị chướng khí che chụp nhưng vẫn phun lửa chặn đầu bọn họ được. Lớp khi mỏng có là gì với cặp mắt nó. Quan trọng hơn là nó nhận ra Khôi Đăng. Con kiến nhỏ nhoi ngày trước tung tăng trên người nó mua xích. Nhờ quả truy xích của nó mà nó bị phá vỡ trùng giáp, sau này trở thành vết thương không thể phục hồi của nó. Đó cũng là lý do những vết rạn nứt trên người trở thành những điểm yếu của nó. May mắn với kích thước to lớn của nó thì yếu điểm ấy chỉ là cái móng tay. Nhưng nó cũng thắc mắc, đôi mắt kinh hoàng ấy đâu rồi, sao con sâu kiến này lại không sử dụng? Không sao cả, như thế càng dễ nó ăn thịt. Mối thù cũ cũng đến lúc phải trả. Những con sâu kiến khác chỉ cần một hơi thở là được. Vậy nên Khôi Đăng bị nó dí sát tấn công. Nhìn thấy Khôi Đăng trở thành đối tượng truy sát, Nô Quý Tân cười thầm trong lòng, ngoài mặt vẫn vẻ lo lắng. Khôi Đăng, nó xem em là mục tiêu đấy. Em đắc tội với nó à? Không biết à, có lẽ là người quen cũ. Khôi Đăng chợt nhớ tới con giết khiến mình chết dở sống dở ngày ấy. So với lúc ấy giờ con giết hoàn toàn khác lạ thế nên cậu không nhận ra là bình thường. Nếu vậy á đủ má, nó bắn pháo hoa tiếp kìa. Nô Quý Tân định nói thì thấy con giết lần nữa vươn người lên trời phun ra hàng loạt cầu nửa bay khắp nơi. Khôi Đăng, em dùng bóng tối với xích cầm chân nó, anh sẽ đưa Mỹ Nổ chạy tới lồng sáng rồi em phóng xích vào anh sẽ kéo em vào. Không, quá nguy hiểm, anh tự đi mà vào. Khôi Đăng quyết liệt từ chối. Kế hoạch thất bại. Một lần như vậy quá đủ rồi, rút lui. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Tin anh đi. Kéo. Khôi Đăng quát lớn sau đó đột ngột chuyển hướng khác. Sống chết có số, thằng nào ngu thì chết. Bị đáp lại ngang độc như vậy, Ngô Quý Tân đỏ cả mặt tức giận nhưng anh ta tin sớm muộn Khôi Đăng phải đồng ý với kế hoạch của mình. Hắn nở nụ cười thầm trong lòng. Quả thật Khôi Đăng cũng nhận ra chỉ còn cách chạy vào lồng sáng. bởi vì một tường lửa rực cháy đã dựng lên bao phủ toàn bộ khoảng trống, không thể thoát ra cuộc chiến này được. Bây giờ Khôi Đăng cũng hiểu vì sao quanh đây lại khô khốc không có một ngọn cỏ nếu chỉ dựa vào khí nóng. Một thợ săn chỉ đứng một chỗ, chiếm lấy thứ quý giá chờ kẻ ngu ngốc xâm phạm. Một con giết nóng bỏng nuốt chửng mọi thứ. Chậc, con chó này. Khôi Đăng nghiến răng, cả cổ tự lẫn xiềng xích đều không hiệu quả. Thật sự không còn cách nào khác nữa rồi. Nô Quý Tân đắc thắng nhìn Khôi Đăng nhưng giả bộ trách móc. Anh nói rồi, em chuẩn bị dốc hết sức lực đi. Anh sẽ mang Mỹ Nô đi giúp em. Khôi Đăng đành gật đầu đồng ý, để Mỹ Nô sang với Nô Quý Tân. Bản thân đã thành con mồi bị săn lùng để thằng bé đi theo không hay. Mỹ Nô dãy rủa không muốn nhưng bị Quý Tân giữ chặt chạy đi. Phải dùng hết sức mình, không được giấu bài nếu không chắc chắn mình sẽ chết. Khôi Đăng nhắc nhở bản thân. Mọi kỹ năng đều được cậu đẩy lên mức cao nhất. Đặc biệt đặc tính thích nghi hoạt động công suất nhất, giúp cho Khôi Đăng bắt kịp đòn tấn công con giết. Hai nét đen thanh tao lập tức xuất hiện nhưng lần này là kéo dài hơn. Con quạ cũng bay ra đồng hành cùng cậu. Những ngọn lửa xanh yếu ớt lơ lửng trên tay cậu cũng sẵn sàng làm việc. Có lẽ nhờ đặc tính thích nghi mà Khôi Đăng cảm thấy mình thuần thục điều khiển các kỹ năng, mọi thứ như được nâng lên một tầm mới. Tốc độ, sức mạnh, kỹ thuật đều thuần thục mây trôi nước chảy mà chiến đấu. Người phóng lửa, lục hỏa cùng cổ tự đáp lại. Xiên xích ta răng ta phóng khắp nơi. Cửu xích bạc béo phóng từ trên không xuống, tóe lửa trên lớp vỏ đỏ nóng ấy. Nô Quý Tân ở ngoài xa nhìn động tác Khôi Đăng mà cảm thấy khó chịu, nhìn Khôi Đăng nghiêm túc chiến đấu mà không sợ hai anh ta nắm chặt tay, trong lòng đầy sự ghen tức. Càng nhìn bọn họ chiến đấu anh ta càng không cam lòng, thậm chí anh ta không để ý tới tay mình bóp chặt tay Mì Nổ thế nào. Vì cái gì thằng nhãi như nó lại mạnh như vậy chứ? Sao không phải? Là mình. Giờ. Chú ơi, đau quá. Mì Nổ vùng vây muốn thoát ra nhưng bị ánh mắt dọa người của Nô Quý Tân làm kinh sợ. Hắn ném Mì Nổ ngã ra đất, bị cấp 2 như hắn ném mạnh khiến cậu bé cảm thấy rất đau. Sự đấu kỵ chiếm lấy hắn. Mà Khôi Đăng lúc này lại nghe tiếng mèo ngáp ngủ, trên vai cậu đã xuất hiện mèo đen nhỏ bé. Đây là Khổ Miêu Nguyền Rùa. Khôi Đăng vừa né tấn công vừa suy nghĩ sao con mèo lại xuất hiện lúc này. Tại sao lại kỹ năng này lại hoạt động rồi? Nghĩa là đang có lời nguyền nào tác động lên mình ngay bây giờ. Nó còn đang lớn dần lên kìa, nghĩa là lời nguyền đang hoạt động liên tục với mình. Mẹ kiếp. Ầm ầm. Những cầu lửa bắn về phía Khôi Đăng, cậu ta cẩn thận né tránh. Là lời nguyền nào đang hoạt động vậy chứ? Tại sao mình không cảm nhận được? Chết tiệt, lời nguyền vô hình vậy thật khó chịu. Chết tiệt. Vừa phải né tránh vừa phải Khôi Đăng cắn răng né cầu lửa rất to giáng thẳng chỗ cậu. Con giết chết bẩm. Khôi Đăng nhìn lửa càng lúc càng to, càng lúc càng nhiều mà cảm thấy tệ hại. Sức nóng đang bào mòn khả năng của cậu, dù có thích nghi đến mấy cứ như vậy sẽ sớm bị đè bẹp. Lửa. Lẽ nào là do ngọn lửa tạo ra lời nguyền? Khôi Đăng dáng nhớ lịt kỹ năng của con giết. Kỹ năng ngọn lửa tâm tà. Chương 122, con giết, tâm tà, ma, ba, con giết tầm ẩm lao tới như đoàn tàu rực lửa về phía cậu lần nữa. Khôi Đăng chỉ có thể đu xích né ra. Thêm lần nữa tường lửa càng to rực, Khổ Miêu cũng tăng trưởng rõ rệt. Vậy rõ rồi, mỗi lần nó dùng lửa liền ra tăng ảnh hưởng lời nguyền. Khôi Đăng lau khóe máu ở miệng. Nhưng tại sao mình vẫn không thấy gì chứ? Tâm tà con giết giống lên tức giận, con mồi nhỏ bé năm lần bảy lượt tránh thoát nó, thật không nuốt được cục tức này. Đôi mắt nó rực sáng, đỏ như hồng ngọc phất quang hướng vào Khôi Đăng. Nhiếp hồn kỹ năng chuyên khiến nạn nhân bị hoảng sợ khó cử động. Khôi Đăng không thể cử động được, căng thẳng khi bản thân bị cầm cố như vậy. Xóa bỏ hiệu ứng Khôi Đăng hét lớn hết mức kỹ năng át chủ bài chưa bao giờ sử dụng, chỉ hy vọng nó có thể xóa bỏ trạng thái này của cậu. Ngay trong khoảnh khắc móng vuốt đen sắc nhọn của nó giáng xuống Khôi Đăng kịp tránh được. Hú hồn chim én Khôi Đăng mừng rỡ khi thoát được. Trái lại con giết cảm thấy mình bị chơi bừa, không thể tin được con mồi có thể thoát được, chọc chọc vài chục cái nữa nhưng đều bị Khôi Đăng né hết. Thật ra nói thì lâu nhưng hành động vừa rồi chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Má đùa nhau hả con này? Phát điên cái quần què. Khôi Đăng đu xích ra vị trí xa, đối diện với nó. Cũng may những cổ ngữ cậu viết nãy giờ đã hình thành, con giết cũng đã vào vị trí. Cổ ngữ sáng xanh phóng lên trời, hóa thành ngàn vạn băng tinh rơi xuống. Con giết vẫn dùng sức nóng của mình chống lại, thậm chí muốn tiến về tiếp. Đừng hòng đi đâu. Ngay lập tức Khôi Đăng kết tấn tay, giữa Khôi Đăng và con giết xuất hiện bóng tối to lớn, nặng nề đè nép hai người. Bóng tối nặng nề đã được thi triển, nhưng sức nặng ấy không đủ, buộc Khôi Đăng phải gia tăng mấy lần kết hợp xích chói nó lại mới có thể khiến nó chậm đi được. Cùng đó băng giá rơi không ngừng vào con giết khiến nó đau đớn gầm thét. Không chỉ băng giá, lục hỏa, xích bạc cùng tấn công không ngừng. Đoằng. Tiếng súng nổ vang lên. Người có thể tạo ra tiếng súng ấy không ai khác Nô Quý Tân. Đường đạn năng lượng mạnh mẽ tiến thẳng đến chỗ bọn họ. Đến đúng lúc lắm anh Tân. Khôi Đăng vui mừng vì có sự hỗ trợ của hắn ta. Lúc này càng nhiều công kích càng tốt. Đoằng, đoằng. Ba phát liên tục bắn vào con giết khiến nó đau đớn cực độ, tiếng thét xuyên thẳng trời mây. Nhìn lớp giáp của nó đang dần vụn vỡ, Khôi Đăng thấy có hy vọng. Đoằng. Khôi Đăng cắn chặt răng ráng giữ con giết thêm chút nữa. Nhưng Khôi Đăng lại nhận ra có gì đó sai biệt. Viên đạn không trúng con giết mà giữa bọn họ, có phần gần Khôi Đăng hơn. Anh. Khôi Đăng không thể di chuyển đành hứng chịu công phá ấy mà bay văng ra, như đá nhảy mặt nước mấy lần mới dừng lại. Cả con giết cũng đổ sập xuống tạo nên khoảng bụi mù mịt. Viên đạn vừa rồi rõ ràng nhắm vào Khôi Đăng, nhưng lại cố tình không tới để khiến cậu thê thảm như vậy. Anh cố tình ảo Nô Quý Tân. Khôi Đăng quỳ trên đất tức giận hét lớn, nếu không có cổ tự lá chắn thì có lẽ cậu còn tệ hơn thế. Nhìn Nô Quý Tân mặt lạnh đầy ghen tức, Khôi Đăng bất giác cảm thấy khó chịu. Thêm một phát đạn vào chỗ cậu như cảnh cáo. Khôi Đăng không hiểu vì sao anh ta có thể bắn ra nhiều đạn năng lượng đến vậy. Vì cái éo gì mày lại mạnh như vậy? Tuy hai người họ ở xa nhưng Khôi đang lờ mờ nghe được câu nói đấy, chứa tràn đầy sự ghen tức. Tiếp đấy cậu thấy Ngô Quý Tân bóp nát một dị thạch, một đạo lưu quang tựa như rắn thẳng về phía cậu. Khôi đang biết không thể để lưu quang đó chạm vào mình, luồn cùng nhấc thân mình tránh ra nhưng nó tự động bám theo cậu. Cuối cùng con rắn cắn vào người cậu rồi thành đốm sáng tụ lại vào người Ngô Quý Tân. Khôi đang vẫn chưa hiểu nó là thế nào thì đã thấy Ngô Quý Tân cười sảng khoái đất thắng. Ha 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 ha, tao có nó rồi, tao có nó rồi. Cổ tự là của tủ ồ ồ, Ngô Quý Tân ngửa mặt lên trời cười như thú hoang, cả gương mặt mất dần nhân tính. Nghe thấy thế Khôi đang tỉnh ngộ. Lẽ nào cậu ta vội viết cổ tự nhưng dù biết thế nào cũng không thể tạo ra cổ tự, một nét sáng cũng không. Kỹ năng của tôi bị lấy mất rồi. Khôi đang run rẩy nói nhỏ. Vì cái gì chứ, lời chưa dứt đã có thứ gì đó to lớn đầy răng sắc nhọn ngoạm vào cậu. Tức là hụt lần nữa. Con rết vẫn còn sống, thậm chí còn lột xác, không còn lớp vỏ đá cứng cáp, khoác lên lớp vỏ rực rỡ đỏ hóng như đồng đung. Khôi đang mang theo thân tàn để dây xích kéo ra xa. Ngoài mệt mỏi, đau nhức giờ đây còn mang theo đau khổ, tâm buồn bã chìm xuống vực sâu. Khôi đang buồn bã cùng tức giận nhìn về phía Quý Tân điên điên dại dại chạy về phía lồng sáng. Vì cái gì anh ta lại phản bội mình chứ? Chỉ vì kỹ năng cổ tự của mình thôi sao? Quả nhiên tận thế đến ai cũng không còn giữ được nhân tính đạo đức. Cây kim trong bọc có ngày lòi ra. Nhìn con giết thẳng người lên trời, như núi lửa phun nào bắn ra mưa cầu lửa giáng xuống khắp nơi, Khôi đang đu xích né ra nhưng lần này con giết không để cậu làm điều đó. Nó đập đôi xuống đất, ngay chỗ cậu những cọc đá sắc bén đâm xuyên người cậu. Máu ướt đẫm cọc đá, lấp lánh ngọc thạch ở đấy. Khôi đang yếu ớt nhìn ngọn lửa giáng vào chỗ mình, mặt nhăn nhúm không can tâm hét lớn cuốn khổ. Ở phía khác, khi con giết tập trung tấn công Khôi Đăng, ba người Lam Nhi, Vượng Duy và Nam Hùng cố gắng chạy tới chỗ lồng sáng, tiếc là họ bị dính những mưa lửa không thể tới gần được, đến gần liền bị con giết phát giác phun lửa về phía họ. Sơ hở khi con giết quay lại cắn Khôi Đăng, bọn họ liền lén lút tiếp cận. Vượng Duy bị thương ở phía nhau nhanh chóng vượt lên trước với sức mạnh và tốc độ của mình. Khi ngang với Nam Hùng, hắn ta cảm thấy ghét bỏ cậu ta, thế nên liền huých ngã Nam Hùng. Nam Hùng bàng hoàng không hiểu chuyện gì, nhưng thấy vẻ mặt hung ác của Vượng Duy cậu ta liền khó chịu, ánh mắt ghét bỏ ấy giống như bao người khác. Anh điên à, chưa đứt lời đã bị Vượng Duy bổ dịu máu xuống, nhưng Nam Hùng kịp dựng khiêng lên chống lại đồng thời đấm lại Vượng Duy. Để chúng mày vào lồng sáng thì thở dài, phí quá, chi bằng ở lại giữ chân con quái ấy cho tao. Mùng một hàng tháng tao sẽ đốt nhang cho mày. Vượng Duy càng hăng máu hơn đánh vào mặt Nam Hùng. Những cú đấm đá bên sườn khiến Nam Hùng không thể chặn được, trở thành bao cắt cho hắn ta đấm đá. Lan Nhi mặc kệ hai người, căng chặt răng chịu đựng sức nóng mà chạy, nhưng bị Vượng Duy phát hiện liền ném dịu máu cắt chân cô ta. Thằng khốn nạn. Lan Nhi trong lòng chửi rủa cả họ nhà Vượng Duy. Đợt mở con đi, muốn vượt qua tao để chiếm lồng sáng à, đéo có cửa cho con đi như mày. Lồng sáng là của tủ ổ, Vượng Duy đạp mạnh vào lưng Lan Nhi. Lan Nhi nắm đất ném thẳng vào mặt Vượng Duy khiến hắn ta la lên đau đớn. Không ngờ con khốn vô dụng lại chơi bẩn như vậy. Đất được nung nóng nên sát thương rất cao, Lan Nhi cũng vì thế mà bàn tay bỏng rát, cả thân cũng áp mặt đất nóng lên vô cùng. Chương 123, con giết, tâm tà, ma, 4, Nam Hùng đỏ cả mắt, bất chấp tất cả mà lao về phía Vượng Duy như cỗ xe tăng, mặc kệ Vượng Duy có phản kháng thế nào, dùng truy thủ đâm vào lưng cậu nhưng cậu vẫn không từ bỏ. Cuối cùng Vượng Duy bị đập mạnh vào đất gào lên đau đớn. Nam Hùng khóa chặt hắn ta trên mặt đất, bàn tay to béo đấm vào Vượng Duy như khi này hắn ta đã làm. Vượng Duy không ngờ tên mũm mĩm này bình thường khờ khạo mà giờ lại điên dại đến thế, hắn chỉ có thể tạo giáp máu chặn lại. Mẹ thằng mập này! Vượng Duy tức giận chửi, đồng thời phun máu vào đầu Nam Hùng. Ngay lập tức chỗ máu đó hóa thành một cây kim máu đâm vào mắt Nam Hùng. Tiếp đó Vượng Duy lập tức biến máu ở tay thành một cọc nhọn, đâm xuyên bụng Nam Hùng, chấm dứt mạng cậu ta. Một đạp đá Nam Hùng ngã ra, không may là một cầu lửa tiến thẳng chỗ cậu ta. Nhìn Nam Hùng kêu gào đau đớn trong đám lửa mà Vượng Duy cảm thấy sướng run người, không hề giấu nổi sự kích thích trên mặt. Chính Vượng Duy cũng khổ nhờ hiểu vì sao lại có cảm giác ấy, giống như được đánh thức vậy. Cảm giác này thật sảng khổ và chỉ mình Khôi Đăng và con giết biết về đặc tính của ngọn lửa tâm tà. Kẻ có tâm tư ác độc dễ bị ảnh hưởng nhất. Nô Quý Tân trong lòng không đấu kỵ sao thì sẽ không bị ảnh hưởng mà hãm hại Khôi Đăng. Mà Vượng Duy trong lòng có nhiều suy nghĩ xấu xa nhất nên bị xé mở, trở thành một kẻ biến thái cùng sát. Nhìn thấy Vượng Duy điên cuồng như vậy, Lan Nhi cắn đau mà lê lết đến lồng sáng. Vượng Duy ở đằng sau như sát thần một đập gãy xương sống cô. Lan Nhi chỉ có thể thét lên như lợn bị chọc tiết. Hét sướng hay quá. Vượng Duy yêu thích nên dám thêm vài lần cho đến lúc hoàn toàn không còn âm thanh. Lan Nhi mặt dưới đã bị nướng đen. Một quả cầu bay đến Vượng Duy khi hắn ta hưởng thụ, tiếp sau đó. Lan Nhi tiếp nối Nam Hùng chìm vào cầu lửa. Vượng Duy cảm nhận sức nóng ngày càng tăng, tường lửa dựng càng lúc càng cao càng lúc càng dày, quyết định đi tới lồng sáng, mặc kệ hai người Ngô Quý Tân và Khôi đang giải quyết chuyện của họ. Nhưng một bàn chân to lớn như chùy sắt phá nhà đập thẳng xuống người Vượng Duy, biến hắn ta thành một vũng máu hoàn toàn. Chết không kịp ngáp. Biến cố bất ngờ không ai lường trước được. Một thây ma khổng lồ cao tận 7m xuất hiện. Nó nhảy qua tường lửa, tiếp đắc ngoại mục xuống đất, chỉ là xui hay ác giả ác báo của Vượng Duy. Mục tiêu của nó cũng chính là lồng sáng. Không chỉ có nó mà có những sinh vật khác cũng tới, chỉ cấp bậc của chúng thấp rất nhiều với hai lao đại con giết và cự thây ma. Con giết chiếm giữ lồng sáng quá lâu rồi, biết bao kẻ đã nằm xuống lãnh địa này. Nay nó đã rời bỏ, lại còn bị khắc chế không thể quay lại. Cơ hội thoát khỏi nơi đây cho chúng. Lồng sáng không chỉ là lối thoát cho con người, những sinh vật khác cũng có thể. Con giết vì hình thể quá lớn không thể vào vườn nên nó đành chờ cơ hội tiến hóa thu nhỏ mình lại, thế nên nó luôn canh giữ nơi đây. Con cự thây ma sẽ mang lồng sáng đi rồi sẽ đi nửa thân để vào. Dù gì nó cũng là thây ma, ngại gì vứt bỏ nửa thân, chỉ thoát ra ngoài nó sẽ sớm hồi phục. Kẻ tám cân người nửa lạng, ai cũng nưu đồ chiếm lồng sáng. Mặt thế tranh đấu, khơi trào nhân uốc. Nô Quý Tân vốn dĩ không bộc lộ ghen tị của mình đâu, hắn ta muốn thoát ra nơi nguy hiểm này hoàn toàn mới cướp lấy kỹ năng cổ tự, nhưng kỹ năng ngọn lửa tâm tà đã khiến hắn mất đi lý trí, sẽ bỏ lớp mặt nạ người tốt ấy, một bụng âm mưu tiểu nhân. Khi thấy những kẻ đồng đạo khác cùng tới, hắn ta nghiến răng tức giận. Lồng sáng là của tao. Hắn ta bắn một phát đạn thật lớn vào đám đông. Còn giết sau khi xử lý Khôi Đăng liền quay lại tấn công đám đông đang dòm ngó đồ của mình. Câu lượn như đạn liên thanh bắn tằng tằng vào chỗ lồng sáng, diệt toàn bộ sinh vật ở đấy. Đoàn tàu lửa mang tên con giết ầm ầm lao tới, nghiền nát mọi kẻ cản đường, cuốn lấy lồng sáng. Cự thây ma hét lớn, những con thây ma ở đấy như mất hồn, điên loạn tấn công con giết, bất chấp tất cả. Những con côn trùng khác cũng xông vào tấn công. Sau cùng lão đại cự thây ma lao vào tấn công, nắm đấm thép đen thẳng vào thân giết. Nếu trong một ngày đẹp trời con giết lựa chọn tiến hóa có thể nó sẽ có một dạng tiến hóa ổn định, nhưng nó lựa chọn tiến hóa lúc nãy, trong tình trạng khá tệ nên bây giờ nó không mạnh được một nữa. Cự thây ma biết điều ấy nên càng hăng hái tấn công. Gơ-dết. Con giết hét lớn, gồng thân lên rồi bùng lửa tạo ra cặp cánh lửa. Nếu ở dưới đất bị thê thảm như vậy thì nó sẽ lên trời đổ sát, không ngừng phun ra cầu lửa giáng xuống mặt đất. Cự thây ma nhảy lên muốn túm lấy nó nhưng lại bị nó một đuôi đánh lật đất. Cự thây ma lật cả mảng đất lớn ném vào nó. Nhân lúc con giết đập mảng đất, hát chảo đã túm lấy chi con giết kéo nó rơi xuống cùng mình. Con giết cũng không thua kém, toàn thân phu lửa khiến cả hai rơi xuống phá tan mặt đất. Chỉ còn lồng sáng còn nguyên si, lộ ra hoàn toàn dạng cầu trên mặt đất. Trận chiến của hai lão đại kinh thiên động địa phá hoại vô cùng. Nô Quý Tân, con người duy nhất ở đây, bị kích thích ác ý chứ không ngu khi thấy chúng đánh nhau nên hắn dừng ở ngoài chờ đợi thời cơ. Nhưng có vẻ không khả quan khi phạm vi tàn phá liên tục diễn ra, không có cách nào đến được. Mẹ kiếp, nếu Khôi Đăng còn ở đây thì có thể để nó đưa mình sang rồi. Chó chết. Lúc này hắn ta mới thấy mình ngu. Hắn bỗng giật mình sợ hãi. Từ sau lưng có thứ gì đó đang xuất hiện khiến hắn sợ hãi đến mức không dám nhúc nhích một sợi tóc. Mỗi sợ cực độ vô danh, như bóng tối bao trùm vậy. Hai lão đại cũng phát giác điều ấy, đình chiến cùng nhìn về hướng đấy. Chỗ mà Khôi Đăng đã chết. Bóng tối mù mịt răng màn ở đấy, chỉ có cặp mắt sáng bóng yên tĩnh nhìn. Là hắn. Hắn xuất hiện rồi. Con giết căng thẳng nhìn kẻ đang xuất hiện đấy. Bóng tối tụ lại thành hình người, cả thân nhỏ bé mét bảy, không hơi thở không nhịp tim. Chỉ duy nhất cặp cánh đen rõ ràng nhưng đôi mắt sáng bóng to lớn đang nhìn chằm vào chúng. Cuối cùng bóng đen hoàn chỉnh hình dáng Khôi Đăng cùng tập dựng nhãn, cánh mắt 33. Thứ gì vậy? Cự thây ma khô khăn nói. Thật tàn bạo. Là ác ma. Con giết cũng dáng gượng phát tiếng nói. Kẻ đáng sợ nhất mà ta biết. Cự nhân, chúng ta phải liên hợp, nếu không hắn sẽ giết chết chúng ta. Cự thây ma nhìn Khôi Đăng yên tĩnh đứng ấy, không làm gì nhưng khiến hắn sợ hãi. Được. Hợp tác giết hắn. Hắn ta chỉ đáng sợ chứ không hề mạnh hơn chúng ta. Giết chết hắn chúng ta chia nhau lồng sáng. Ta đồng ý ta có thể thu nhỏ quấn vào ngươi cùng ngươi vào lồng sáng. Con giết gật đầu đồng ý nó tiến hóa rồi, nhún nhường một chút là được. Khoảnh khắc Khôi Đăng mở mắt tất cả sinh vật đều chìm trong cảnh sắc trắng đen nghẹt tở, như nằm giữa cối đá nghiền ép vậy. Chỉ một ép mà tất cả cảm thấy như muốn quỳ xuống, đối diện với chúng không phải con người, không phải quái vật mà là vương. Chương 124, con giết, tâm tả, ma, nam, Khôi Đăng yếu ớt nhìn ngọn lửa giáng vào chỗ mình, mặt nhăn nhún không can tâm hét lớn khốn khổ. Cục đá đâm xuyên cậu có một đá thăng hoa, nó vỡ ra theo cậu khi ngọn lửa ập vào. Đặc tính thích nghi khiến cậu sở hữu tạm thời khả năng kháng lửa, kháng tiêu đốt, kháng đau. Lúc đá thăng hoa hòa vào người cậu cũng là lúc đau khổ nhất khi bị ngọn lửa ăn mòn từng chút một. Đá thăng hoa, dị thạch quý hiếm trong lồng giam này, đã có Minh Triệu và Nhã Quyên thử nghiệm và thăng hoa dị năng. Thứ này quý hiếm chỉ có cầu nguyện vô vọng mới có thể thấy. Không ngẫu nhiên mà nó có ở đây. Là Mỹ Nổ cầu nguyện Khôi Đăng có thể sống sót. Là kỳ tích Mỹ Nổ đánh đổi tất cả mới giúp Khôi Đăng gặp được. Nắm lấy hy vọng không phải muốn là được. Cầu nguyện chỉ là mối bảo bể, nhưng chỉ cần có xác suất hy vọng đó đạt được sẽ có thể nắm lấy nó. Bị nổ hy vọng Khôi Đăng sống sót, điều đó chỉ chiếm 0.00001 kỳ tích cho điều ấy cũng là kỳ tích gặp được đá thăng hoa. Chỉ là sự thăng hoa này có chút kỳ lạ. Nô Quý Tân sợ hãi ngã bệnh ra đất không cất lên âm thanh nhìn Khôi Đăng. Hắn đã sợ nhưng khi nghe tiếng hai lão đại hắn ta còn sợ hơn, mặt cắt không giọt máu. Chỉ mong chúng đánh nhau không để ý mình. Thấy Khôi Đăng không cử động, Cự Thây Ma quyết định tấn công trước, tiến thủ hạ vi cường. Tức khắc nó đã tới trước mặt Khôi Đăng vung nắm đấm khổng lồ vào cậu. Con giết cũng thi triển ánh mắt nhiếp hồn của mình với Khôi Đăng. Cự quyền nặng nề giáng xuống gây nên âm thanh lớn, khói bụi mù mịt. Thành công. Cự thây ma tự hỏi nhưng lập tức nhảy lùi lại, chỗ Khôi Đăng đứng hoàn toàn trong không, chỉ còn vương lại chút khói đen. Nó biết công kích mình đã thất bại. Khô hạt nhờ khắc nó vừa tiếp đất liền cảm thấy rất nhiều xiềng xích đen đặc phóng vào nó. Cự thây ma không yếu thế, từng quyền đánh nổ chúng. Khôi Đăng giang rộng cánh trên trời, phất tay tạo ra nhiều thật nhiều xiềng xích nữa, thẳng tiến công hai vị lão đại. Con giết hung mãn xông tới muốn cuốn lấy Khôi Đăng xuyên qua màn mưa xích, bất chấp những sợi xích đang trói mình lại. Nó dùng hết hỏa lực phá vỡ mọi xiềng xích, nhe cái răng sắc bén cắn lấy Khôi Đăng. Cậu ta không cảm xúc điều khiển dây xích chuyển động thành xoắn ốc cuốn lấy nó. Khôi Đăng giật một phát lập tức dây xích ấy thít chặt con giết, giữ chặt nó giữa không trung. Không cam lòng bị trói, nó như quả bom phát nổ phá nát dây xích. Vẻ mặt hung hãn nhìn Khôi Đăng. Nhân lúc ấy Cự Thây Ma đã xuất hiện đằng sau Khôi Đăng hai tay chụp lại giáng xuống. Nhưng vừa đến sát đầu cậu thì đã dừng lại. Cả người nó bị rất nhiều dây xích đen trói chặt. Khôi Đăng liếc nhìn nó khiến nó có cảm giác mình bị coi thường. Nó nhận ra cánh quạ đen đã ở trước mặt nó. Tiếp sau đó chỉ một tiếng quạ kêu khiến nó bị đánh bay. Con giết phun ra thật nhiều cầu lửa nhưng Khôi Đăng từ tốn đẩy tay ra, những ngọn lửa xanh đen như chim én phóng thẳng đánh tan toàn bộ cầu lửa, không dừng lại đó một dây xích khác mang theo cầu sắt đập vào chỗ con rết. Cả con rết và cự thây ma cùng lúc đánh về mặt đất tạo ra hố đất thật lớn. Con rết và cự thây ma muốn đổi chủ làm khách nhưng không được, không có cách nào tiếp cận được Khôi Đăng. Giờ, con bạch tuộc quái vật chết tiệt. Cự thây ma tức giận ném nguyên tảng đất lớn vào chỗ Khôi Đăng, nó không tấn công như trước đó với con rết mà quay đầu bỏ chạy. Khôi Đăng thấy vậy không hành động gì, quay sang chỉ huy xiềng xích tấn công con rết. Rẹt. Con rết tỏa ra ngọn lửa mãnh liệt, kích thước nó cũng lớn thêm. Nó vận hết sức bắn ra một cầu lửa khổng lồ chống lại chỗ xích ấy. Lợi dụng va chạm hai thứ ấy mà nó bỏ trốn. Khôi Đăng kết tấn tay, cặp rực nhãn liền mở to tỏa ra bóng tối mạnh mẽ bao trùm lấy không gian. Ngay lập tức trọng lực hàng ngàn tấn như bàn tay vô hình đè chặt mọi thứ xuống đất, khiến con rết và cự nhân bị đè như bánh rán, bọn chúng gắng gượng chống lại trọng lực vô hình nhưng càng lúc càng nặng hơn, thậm chí chúng còn bị đè gãy vụn cơ thể. Sau cùng chúng bị xiềng xích trói giữa không trung, phát ra tiếng thét kinh hoàng. Khôi Đăng vô cảm đứng nhìn chúng bị hành hạ. Nhưng trọng lực cùng xiềng xích biến mất một cách đột ngột. Hai lão đại mơ màng không hiểu chuyện gì, phát hiện Khôi Đăng dường như biến mất khí tức đáng sợ đó, chính chủ nhân cũng chưa hiểu chuyện gì. Hai lão đại liếc mắt nhau, cùng đặt chung một suy nghĩ. Không do dự mà chúng phản công lập tức. Từng đợt thây ma quyền mang theo độc xanh đen tấn công không ngừng, đáp trả lại nó là những đòn xích còn lại. Ở đằng sau con giết tiệm trợ cự thây ma, phun cầu lửa chặn đường né của Khôi Đăng. Mỗi lần như thế Khôi Đăng lại để lộ sơ hở bị cự thây ma tấn công. Khôi Đăng biến xích thành những lá chắn chặn lại công kích, sau đấy lại giáng từ không trung những mũi kiếm đen xuống chỗ chúng. Công thủ toàn diện khiến cho hai vị lão đại cảm thấy cực kỳ khó chịu. Con giết tạo ra những cọc đá nham thạch về phía Khôi Đăng. Khôi Đăng chém tay xuống, lập tức từ không gian một dây xích khổng lồ chém xuống, đập tan cọc đá thành sỏi vụn. Cậu ta vung dây xích lần nữa chém xuống bọn chúng hoảng sợ né ra nếu không sẽ bị đánh như mất. Giết lửa, ngươi chọc con quái vật này làm gì vậy chứ? Thật đáng sợ. Cự thây ma tức giận chất vấn con giết. Con giết cũng sợ hãi đáp lại. Hồi nay hắn ta rất yếu, không phải như này. Ta vô tội. Vợ dù vừa giết. Hắn tới kìa. Mau nghĩ cách đi. Thấy Khôi Đăng giang cánh bứt phá về phía bọn chúng, chúng liền gầm lên đồng thời gồng hết sức để tránh né. Khôi Đăng tung nắm đấm xích nhưng đồng thời tạo ra 8-9 nắm đấm xích sắc khác nữa. Nhìn như thể một giây tung ra hàng loạt cú đấm vậy. Cự thây ma và con rết đều có kích thước rất lớn nên chúng trở thành bia tấn công của chục nắm đấm xích ấy. Lúc này chúng than thầm kích thước của mình. Cự thây ma có đáp trả được 4 nắm thì bị 6 nắm đấm khác đánh cho tê tái. Bất ngờ con rết hóa thành một đạo lưu quang quấn lấy Khôi Đăng. Khôi Đăng bị quấn chặt muốn phá ra nhưng con rết thít càng chặt hơn. Đồng thời nó tự tỏa ra ngọn lửa nóng bỏng muốn thiêu chết Khôi Đăng. Hay lắm, giữ chặt hắn. Cánh tay cự thây ma phồng to rồi dồn hết sức đấm vào chỗ họ, vẻ mặt hung ác như muốn nuốt chửng họ. Đừng, dừng lại. Con giết thấy cự thây ma không kiêng nể mà dồn hết sức như muốn giết cả mình liền tức giận muốn thoát ra nhưng đã chậm. Con giết cảm thấy nắm đấm này thật quá mạnh mà. Thật sự cự thây ma đúng có ý định một đấm giết hai người thật, thế nên mới dốc toàn lực cho nắm đấm ấy. Nếu hai kẻ địch mạnh nhất chết rồi chắc chắn lồng sáng sẽ là của nó. Con giết lồn cồn bỏ dậy, hung ác mà phun lửa vào cự thây ma. Ngọn lửa khiến cự thây ma đau đớn, cũng may nó da dày thì cứng, lửa cũng chỉ có thể làm nó cháy đen. Tên khốn, quả nhiên không nên hợp tác với ngươi. Con giết lắc mình, ngọn lửa trên thân thể nó lần nữa bung tỏa mạnh mẽ trở lại. Quái vật như chúng sao lại không có biện pháp bảo vệ mạng được. Chương 125 con giết, tâm tả, ma, 6, cự thây ma cười khinh bị con giết. Có trách ngươi ngu xuẩn. Sâu bọ như ngươi sao có thể so lại với con người ta được. Gì is. Con giết lửa hét lớn tức giận. Nếu vậy đừng trách ta. Thứ sát thị thối nát. Đến đây, ta sẽ xé đứt ngươi ra làm hai. Đồ sâu đỏ. Giữa khí thế hai người căng thẳng, có tiếng xích len keng, càng lúc càng rõ tiếng về hướng bọn chúng khiến hai bọn chúng chú ý không thể nào. Hắn sao còn có thể sống chứ? Cự thây ma run rẩy không tin được khi thấy thân ảnh đầy khí đen ấy. Rõ ràng ta đã đánh nát hắn rồi. Không thể nào. Rít. Con rít cũng chỉ có thể rít lên không tin được. Khi nó cuốn Khôi Đăng hoàn toàn cảm nhận được hắn đã nát nhừ. Vậy mà giờ hắn lại lần nữa tiến về phía họ. Không đúng. Cự thây ma phát hiện giờ đây Khôi Đăng có phần khác, khắp toàn thân Khôi Đăng có những đường vàng sáng rực rỡ. Là vệt vàng đó giúp hắn ta sống lại. Mẹ kiếp thằng quái vật. Cự thây ma không nhịn được mà chửi tụng. Giết lửa cũng phải công nhận, không có sinh vật nào bị nghiền nát mà sống lại như thế được. Quái vật hơn cả chúng nó. Nhìn đôi mắt vô hồn khiến bọn chúng sợ hãi. Cặp rực nhãn dương cao dựng đứng như tức giận nhìn bọn họ, đằng sau những dây xích to lớn đung đưa như xúc vừa, như đôi cửu vĩ. Chạy gì mau. Cự thây ma hét lớn khi thấy Khôi Đăng phân tay, xích đen như thoi đưa đâm thẳng về bọn chúng. Không cần nói con rết cũng đã mọc cánh bay lên trời, mặc kệ đồng đội nửa đời bị tấn công. Nhưng nó nhận ra có bay lên trời cũng vô dụng. Xích đen bắn về chúng như móng vuốt hung thú, tấn công dồn dập không ngừng, không giây nào dừng lại. Cự thây ma bị ép đến đường cùng, bùng 1000 sức mạnh để chống lại cả da thịt nó hóa đen, xương cốt đâm xuyên qua da tạo thành lớp giáp nguy hiểm. Giết lửa cũng nốt mình trong quả cầu lửa thật dày chống lại dây xích ấy. Đột nhiên Khôi Đăng thu lại dây xích, bọn chúng còn tưởng Khôi Đăng đã cạn sức nhưng hành động tiếp sau đó khiến chúng không còn suy nghĩ chống lại. Khôi Đăng đứng giữa trời đất, rực nhãn phía sau mở to tỏa ra sức ép kinh người. Trong tay Khôi Đăng xuất hiện hai ngọn lửa một đen một xanh lục. Khôi Đăng bất ngờ bóp nát chúng, cả trời đất xuất hiện dày đặc những ngọn lửa như thế, như ma trời lơ lửng tĩnh lặng bập bùng. Cự thây ma lẫn con giết đều không dám thở mạnh, ngọn lửa nhìn vô hại nhưng lại đáng sợ đến chừng nào. Cự thây ma biết, ngọn lửa xanh lục ấy chính là thiên địch của mình. Là thiên thai là kẻ thù của hắn và cả loài thây ma. Giết lửa cũng cảm giác những ngọn lửa đen sẽ nuốt chửng lấy ngọn lửa của chính nó. Không thể phản kháng. quái vật. Cự thây ma cả người nhỏ lại, thứ người đi như mất hết sức mạnh, trong miệng chỉ có thể nói thầm như vậy. Đồ quái vật bạch tuộc. Ngài, vương, xin hãy tha cho tôi giết lửa giải trừ ngọn lửa của mình, thu lại cặp cánh quỷ rạp trên đất, cầu xin tha mạng bằng sự run sợ, cả người nó lửa cũng yếu đi, không còn là bếp lửa rực cháy mà chỉ còn là que đón còn chút tàn lửa. Tôi nguyện dâng hiến cho ngài lồng sáng ấy, nguyện dâng trùng thạch của tôi, nguyện để ngài lột da rút xương. Cầu mong ngài tha cho tôi một đường sống. Cầu xin ngài. Cầu xin ngài. Nói rồi nó đập đầu van xin như người, nguyện xin dâng hiến tất cả đổi một mạng sống nhỏ nhoi. Khô Đăng không nói gì, lặng lặng nhìn hai vị lao đại ấy. Cuối cùng Khôi Đăng phất tay nhẹ nhàng. Cự Thây Ma và Giết Lửa nhìn hành động ấy biết mình không thể làm gì ngoài cam chịu sự trừng phạt của Khôi Đăng. Tất cả ngọn lửa xanh đen đều bắt đầu chuyển động, như mưa rào giông bão, như thiên thai tự nhiên báo châu chấu bay thẳng vào chúng. Sau cùng ngoài tiếng va đập cùng tiếng gặp thét đau đớn không còn âm thanh gì có thể tồn tại. Một lúc qua đi tất cả đều tĩnh lặng, địa bàn con giết ấy nay được làm sạch gấp 5 lần. Thứ còn lại trên đất chỉ còn là xác giết đã đen ngủm, bộ xương người cháy đen thui và một quả cầu sáng vẫn trụ lại dưới đất. Sau cùng người chiến thắng là Khôi Đăng. Hắn đạp nhẹ xuống đất, đứng trước xác kẻ thủ nhưng không hề lên tiếng. Cả trận chiến sau khi tái sinh Khôi Đăng chưa hề cất một âm thanh nào. Bất ngờ Khôi Đăng khuỵu gối xuống đất, đầu cũng gục xuống không rõ mặt. Cặp dực nhãn phía sau cũng nhắm lại, điềm tĩnh mà tan biến. Hắc khí cũng dần tan đi, để lại nguyên hình thân thể con người trước đây của Khôi Đăng. Không biết qua bao lâu một cơn gió lạnh leo thổi tới, cái lạnh đánh thức Khôi Đăng. Cậu mơ màng tỉnh lại, nhìn đôi tay vẫn còn nguyên vẹn của mình ngạc nhiên không nói lên lời. Cả thân thể đều lạnh lạnh, không vết thương nào xuất lại. Vì hơi lâu nên lúc đứng lên cậu ta xém ngã. Nhìn phía trước mình hai thây xác to lớn Khôi Đăng không nói lên lời. Là ai có thể giết chúng như vậy được chứ? Tàn bạo thật sự. Ấy Khôi Đăng chạm vào xác thây ma, lập tức nó sụp xuống thành cho tàn, để lại giữa đống cho tàn cục dị thạch kỹ năng lón bằng nắm đấm người lớn, sáng lấp lánh. Cũng may xác con giết không bị vậy, chạm vào vẫn rất cứng. Không thể dùng sức mạnh hay bất cứ kỹ năng nào. Khôi Đăng cảm nhận mình không thể dùng kỹ năng nào cảm thấy khó hiểu. Mà Khôi Đăng không thấy được rằng sau lưng cậu xuất hiện cặp dực nhãn rồi ẩn vào làn da ấy. Lồng sáng vẫn còn ở đây, xung quanh bị tàn phá chỉ còn mỗi mình. Nếu vậy anh ta chưa thoát khỏi đây rồi. Mình ra khỏi đây một mình à, Lạc Long thật. Nhìn không gian yên lắng này, không còn ai ngoài cậu, cậu thật cô đơn. Nhớ tới cảnh bị phản bội, bị nô quý tân cướp mất kỹ năng cổ tự mà Khôi Đăng buồn lòng. Ngước nhìn bầu trời nơi mà cậu đã sinh tồn gần nửa năm, có chút mệt mỏi cùng liên tiếp. Nhưng ở ngoài kia vẫn có người đang chờ cậu. Khôi Đăng nhớ tới linh đan, bảo ngọc của cậu không biết giờ ở đâu. Trong lúc chiến đấu với con rết túi không gian của cậu đã rơi mất. Khoảnh khắc cậu bước chân vào lồng sáng liền nghe được tiếng thứ gì rơi xuống, cậu vội quay lại nhìn. Ở đằng xa là Mino, cậu bé có vẻ vừa rơi xuống đất. Thấy vậy Khôi Đăng vội chạy tới nâng cậu lên. Chỉ là người cậu bé lạnh ngắt, không có sự sống. Hy vọng mong manh của Khôi Đăng cờ ung nở tờ dập tắt. Không biết bằng cách nào Mino có thể sống sót đến giờ, nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi tay tử thần. Nhưng ít nhất cậu có thể mang Mino ra ngoài mai táng. Khôi Đăng thấy cậu bé nắm chặt trong tay thứ gì đó, ngay sau đó Khôi Đăng nở nụ cười khi thấy nó. Túi không gian của cậu. Có thứ gì đó muốn thoát ra khỏi túi, Khôi Đăng mở ra lập tức thấy kén ngọc bay ra ngoài, bay vòng vòng trên đầu bị nổ rồi lại bay tới chỗ sát giết. Khôi Đăng mãi một lúc mới hiểu kén ngọc muốn sát giết ấy, nhưng không hiểu để làm gì. Kén ngọc lửng lơ trước sát giết, sau đó sát giết dày hóa thành dòng khí đỏ bị kén ngọc hấp thu. Kén ngọc giờ không chỉ có màu xanh mà còn phân nửa màu đỏ. Rồi kén ngọc bay đến trán bị nổ. Khôi Đăng khỏi biết kén ngọc muốn làm gì, nhưng cứ để bị nổ xuống đất trước cho kén ngọc. Từ kén ngọc truyền xuống người cậu bé dòng sáng xanh đỏ bọc lấy người cậu bé như tơ tằm. Được một lúc thì kết thúc. Chỗ tơ tằm ấy cũng thấm vào người Mino. Chương 126, thế giới đổi thay hết quyển một. Mino ngước nhìn con giết tiến hóa, cả thân ngọn lửa đỏ rực mà sợ hãi. Nhìn Khôi Đăng bị nô quý tân phản bội mà gặp nguy hiểm. Cậu bé chỉ có thể ở ngoài cầu nguyện cho Khôi Đăng sống sót. Nhưng trước đấy cậu bé đối mặt với gai đất đâm bay về chỗ mình. Mino không chết ngay mà máu chảy thành dòng ghim vào bụng em. Trước mắt em mở mịt bóng ảnh giao chiến, cuối cùng thấy dáng người đen tối lòng em nhẹ đi mà nhắm mắt chịu số phận. Lúc em nhắm mắt cũng là lúc bên trong em tỏa sáng, chỉ là so với cuộc chiến ánh sáng này không đủ thu hút. Không gian xung quanh em bặm mẹo, gai đất trước người cũng bị bóp bụng. Để lộ thứ ở giữa bụng là một đá thăng hoa khác. Khi không gian kết thúc cũng là lúc vết thương lành lại, trước khi Khôi Đăng tàn phá nơi đây cậu bé biến mất. Dị năng của em là hộp lưu trữ, sợ tỏ dây buốt, tiến hóa thành hộp không gian, ở bạ sợ buốt. Một không gian theo hình hộp do người dùng tùy ý điều chỉnh, tùy ý lấy ra và tùy ý để sự sống vào trong khoảng thời gian ngắn. Vì thế giờ đây sinh vật sống có thể vào không gian dị năng của em, mà em đã dùng nó theo bản năng. Tự đưa mình vào tránh nguy hiểm. Đến lúc cạn kiện cũng là lúc Khôi Đăng bước chân vào lồng sáng. Thần may mắn nâng niu em nhìn mì nổ hồng hào trở lại, lồng ngực cũng phập phồng nhẹ nhàng mà Khôi Đăng vui mừng rơi lệ không nói lên lời. Chỉ là cậu bé không có dấu hiệu tỉnh dậy. Kén ngọc cũng rơi xuống, nhấp nháy xanh đỏ với Khôi Đăng. Cảm ơn em. Thật sự cảm ơn em. Ngày em phá kén anh sẽ báo đáp em thật nhiều, bé mun của anh thật giỏi. Khôi Đăng mỉm cười hôn lấy kén ngọc tỏa sáng như đáp lại rồi tắt ngủm. Khôi Đăng bế mì nổ tiến về lồng sáng, lần này không quay lại, mỉm cười mà bước vào. Lồng sáng bắt đầu tan biến. Nhìn cảm vật trước mặt cũng rất nhạt nhòa, Khôi Đăng cầu nguyện mọi chuyện sau này sẽ êm xuôi. Gia đình, con trở về đây. Thế giới ngoài kia hãy chờ đấy. Dương lịch, năm 2022, cuối tháng 8 tại Lam Tinh. Vốn là ngày cuối tuần bình thường nhưng một sự kiện đã xảy ra. Khắp thế giới đều xuất hiện cực quang đẹp đẽ cùng lúc, cực quang diễn ra liên tục nhiều ngày. Sau đó chấn động, cả thế giới chấn động, Lam Tinh Dung lắc đầy bất ngờ. Không một quốc gia nào dự đoán được trước điều này. Chấn động này làm thay đổi cả thế giới. Những ngọn núi lửa ngủ yên đã phun trào trở lại. Băng ở Nam Cực và Bắc Cực nhiều phần lớn tách rời, trôi về phía Xích Đạo, sóng thần cùng dông bão xảy ra trong thời gian ngắn nhưng đầy mạnh mẽ. Trên trời cực quang rực rỡ, cảnh đẹp này lại không mấy ai quan tâm, họ đang vội vàng cứu hộ cứu nạn. Số người sống giảm 1/3 trên thế giới. Nhiều công trình nhà cửa bị phá hủy, nhấn chìm rất nhiều thứ, hải đảo con người phải nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới. Tưởng rằng như thế đã kết thúc nhưng họ không ngờ ác mộng đang chờ đợi họ. Có những điều kỳ lạ đã xảy ra. Cây cối như được chủ phép mà phát triển nhanh chóng, côn trùng có kích thước to hơn bình thường, gây hại cho con người gấp 2-3 lần trước đây. Công ty giải quyết côn trùng như vớ được món hời mà thi nhau mọc lên. Chỉ là càng lúc càng quái lạ, những người công nhân ấy khi trở về đều sợ hãi. Khủng khiếp hơn chính là, thây ma, xác sống hay zombie, chủng loài viễn tưởng khoa học tận thế đã xuất hiện. Từ những đống đổ nát xuất hiện những xác sống, những người ốm sốt trong thời gian này rất dễ trở thành thây ma. Con người không lường được điều ấy nên thất thủ, những nơi đông người hay thành phố lớn đều diễn ra đại nạn này. Chỉ cần bị thây ma cắn một lần, cao một nhát đều bị nhiễm độc dần trở thành thây ma. Các quốc gia, viện nghiên cứu chạy đua chế tạo vaccine phòng bệnh nhưng tốc độ của họ không theo kịp tốc độ lây lan. Con người có nguy cơ đứng trước cảnh tuyệt chủng, trở thành giống loài mới. Nhiều người dân đã tự đứng lên, sử dụng vũ khí vốn có để chém giết thây ma. Điều bất ngờ là giữa bầy xác sống họ thu hoạch được những viên đá thức tỉnh, những dị thạch. Giống như khởi đầu trong lồng giam mà Khôi đang đã ở, nhiều đã thử dị thạch mà trở thành quái vật, có những người may mắn kiếm được đá thức tỉnh nó đều thức tỉnh dị năng của mình. Có người lên trời, có người vẫn ở dưới đất bởi dị năng của họ. Nhưng dù dị năng của họ khác biệt cỡ nào đều tốt hơn người bình thường. Điều khiến nguyên tố chiến đấu, nâng cao sức mạnh, siêu tốc độ hay nấu nướng thơm ngon mà không dùng gia vị, làm sạch bụi bẩn. Tiền bạc bây giờ không giá trị bằng những viên đá. Trở thành người có dị năng giả đều có kháng thể với virus độc của thây ma, tuy không hoàn toàn miễn dịch với virus ấy nhưng ít nhất thời gian trở thành thây ma được kéo dài rất nhiều. Nhiều hội nhóm đã đổ xô đi giết thây ma nhằm kiếm được những dị thạch quý giá ấy. Liều mạng đôi khi là may mắn nhưng cũng là ngu xuẩn. Có những hội nhóm ra đi nhưng trở về chỉ còn 1-2 người, có những người sống sót nhưng phải cắt bỏ tay chân nơi bị cắn. Địa vị con người dần có sự thay đổi, không còn là người với người nữa. Họ cạnh tranh nhau từng miếng bánh, gói mì cũ, những tệ nạn cũng diễn ra như một phần giao dịch. Ở những quốc gia cho phép sử dụng vũ khí như Mễ Kỳ, La Tư, thì dân thường và quân đội cạnh tranh khốc liệt để giành tấm vé đổi đời ấy. Quan hệ giữa chính phủ và dân thường trở nên căng thẳng. Những nhà tài phiệt, các ông trùm mạ phỉ ạ hay giang hồ chiêu mộ rất nhiều dị năng giả, trở thành một thế lực đối đầu với chính phủ. Nhất là nơi phân biệt chủng tộc như Mễ Kỳ quốc gia thì càng thêm gay gắt. Với những quốc gia hạn chế về vũ khí, quân đội cũng tham gia vào cuộc chiến này tích cực, thậm chí có người cho rằng quân đội đang tận dụng vũ trang để thu hoạch nhiều dị năng giả cho mình. Nhưng đổi lại họ tạo dựng những thành trì cứu hộ người dân, tiếp tế lương thực. Lam An quốc gia cũng là một trong số đó. 3 tháng trôi qua, số lượng dị năng giả gia tăng nhưng số lượng xác sống hay côn trùng đột biến cũng gia tăng, phát triển mạnh mẽ hơn. Nhiều thành trì cứ điểm bị thất thủ trước làn sóng thây ma, làn sóng côn trùng, có những nơi trở thành cấm địa nguy hiểm. Con người buộc phải di rời tái định cư ở những nơi hẻo lánh, xa thành phố lớn. Nửa năm trôi qua, cuộc chiến sinh tồn giữa con người và thây ma càng trở nên gay gắt hơn. Thật may tại nước La Tư đã xuất hiện vaccine chống virus thây ma cấp 1. Các quốc gia khác cũng gấp rút chế tạo nhưng hiệu quả không được như của La Tư. La Tư cũng sử dụng dị thạch để trao đổi thuốc men và lương thực. Từ một quốc gia ở phía bắc thế giới mà dần có nâng vị thế hơn bao giờ hết. Các quốc gia to lớn nhưng cũng dần bị ảnh hưởng bởi La Tư. Người ta đồn rằng La Tư là nơi tạo ra virus thây ma, khiến thế giới lâm vào tình cảnh như bây giờ. Vì số lượng dị năng giả ở đây hơn những quốc gia khác, lương thực và vaccine không thiếu, như thể họ biết trước đại nạn sẽ xảy ra mà chuẩn bị vậy. Nhiều quốc gia bị từ chối quay sang tuyên truyền La Tư là đất nước độc tài tham lam vô nhân tính, sẽ hút sạch máu nhân loại, muốn mở cuộc họp tuyên chiến với La Tư, yêu cầu về giao phương thuốc và lương thực tiếp tế cho nhân loại. Tân thế giới bắt đầu cá lười này ngoi lên nữa đây. Vậy là hết 2 chương cuối của quyển 1, ban đầu tính viết 5 chương tâm tả nhưng sau đó kéo dài một chút cả. Có lẽ MN đọc nhanh không mất nhiều thời gian nhưng tôi nặn ra cũng áp lực đề, không muốn là sảng văn nên cầu toàn cho nó lo gì tí, mà tôi thấy bờ UFF bẩn mẩn lắm rồi, không thêm được nữa cả. Về cuối chương 126, nhiều tên quốc gia lạ lắm là tôi là ấy, ở Lam Tinh chứ không phải trái đất nên không dùng tên ngoài đời đỡ cờ cả. Quyển 1 end chương 127, tổ đội kiếm hởi khí trời nóng ẩm khó chịu, các bụi mù mịn cửa phía bắc, trong vùng đất đổ nát, từng là một khu thành thị sầm uất có một nhóm người đang chạy hối hả ở đấy. Phía sau họ là đành thây ma rách dưới đang đuổi theo họ, mặc kệ có bị nhóm người ấy tấn công thế nào vẫn đứng dậy đuổi theo họ. Cậu chủ, cậu mau đi đi. Một ông chú trung niên tóc đầu chọc hét lớn, hai tay tụ lại ngọn gió phóng về phía bầy thây ma. Ngọn gió thổi bay một ít nhưng những kẻ phía sau vẫn lao lên tiếp. Ông ta liên tục phóng cầu gió về lũ thây ma cũng khá lâu rồi. Ông già, mau đi thôi, không cản lại được chúng đâu. Người được gọi là thiếu gia ấy là Dương Tiểu Hảo chạy phía trước mặc kệ những người phía sau. Có thể thấy anh ta chạy rất nhanh. Dị năng của Dương Tiểu Hảo là tốc độ báo đốm chuyên về tốc chạy, kỹ năng của các vận động viên chạy bộ thèm khát. Phía sau có dị năng giả có người thường. Tất cả bọn họ đều dưới trướng Dương Tiểu Hảo ấy. Mấy hôm trước bọn họ mua được tin có thây ma cấp 4 bị thương ở đây. Thế nên Dương Tiểu Hảo thiếu gia này đã lén lút dẫn người truy tìm nó. Kết quả chưa gặp được thây ma ấy đã bị bầy thây ma này rượt đuổi. Ở đây chỉ có 6 dị năng giả cấp 1 cả Dương Tiểu Hảo, cao nhất là ông chú trung niên Cao Văn Tuấn cấp 3 có thể điều khiển gió ấy và cô gái tóc ngắn ngang vai có thể tạo ra nước là cấp 2. Còn đàn thây mà cao nhất cũng chỉ cấp 1 có thể chạy hay hành động chân chút, nhưng cấp 1 lại chiếm đa số. Ban đầu họ tưởng có thể diệt được chúng nhưng càng lúc càng đông, bọn họ chỉ có thể chạy. Số lượng áp đảo chất lượng. Khốn kiếp, thằng bán tin tức ấy nhất định tao sẽ giết nó. Dương Tiểu Hảo tức giận. Nhưng thật ra hắn ta thừa biết nơi này gần với cấm địa Việt Nam 712 sẽ có những thây ma hay dị chủng mạnh. Hắn đang cố đổ lỗi cho người khác mà thôi. Hắn tham dị thạch cấp 4 nên bất chấp Cao Văn Tuấn ngăn cản, lén lút tiến vào đây. Những người còn lại ở đây là nửa số người ban đầu hắn mang theo. Cậu chủ, làm sao bây giờ? Chúng cứ đuổi theo như vậy không phải là cách. Đàn em thân cận thở hồng hộc nói với Dương Tiểu Hảo. Ai bảo anh ta chạy quá nhanh khiến họ phải đứt hơi đuổi theo. Chạy. Chạy thật nhanh bảo. Nói rồi hắn ta tăng tốc chạy hơn. Những người phía sau cùng chung suy nghĩ tên khốn, mày bỏ chạy trước mặc kệ bọn tao như thế sao? Thằng nhát cái khốn kiếp. Bát Tuấn, kết hợp năng lực với cháu đẩy lùi chúng. Thái Ngọc Linh lập tức hội tụ nước giữa hai tay. Nước từ không khí ồ ồ tụ lại. Cao Văn Tuấn cũng tụ gió vào tay mình. Sau đó cả hai người cùng phóng dị năng cùng lúc hòa vào nhau. Cơn lốc xoáy giữ chân đàn thây ma một lúc, nhưng đủ cho bọn họ chạy thoát. Cuối cùng bọn họ cũng tới được một nơi được xem là an toàn để nghỉ ngơi. Ở đây Dương Kiều Hảo đang ngồi thành thơi uống nước. Nhìn chai nước tinh khiết khiến bọn họ thèm khát. Tận thế biến đổi, nguồn nước sạch cũng bị hạn chế, đa số họ phải uống nước bẩn, có lọc qua thì vẫn còn mùi hôi và tạp chất trong đó. Nếu có dị năng giả hệ nước thì nước họ tạo ra tuy sạch nhưng khá khó uống, kiếm được ai có vị nước tốt rất khó. Những người đó biết giá trị nước của mình thường đẩy giá lên cao, bán nước cho những người mua nó. Nước sạch và thức ăn luôn quý giá. Dương Tiểu Hào uống một hơi gần nửa chai nước, còn khoảng đốt ngón tay ném cho Cao Văn Tuấn. Những người khác thấy vậy cũng không thể nói gì. Hai người họ mới là người có quyền lực nhất ở đây. May mắn có Thái Ngọc Linh cho họ nước. Cô ấy tính ra rất tốt bụng, thủy hệ dị năng giả nhưng thường cung cấp nước sạch cho người nghèo, điều này khiến cô đôi lúc gặp khó khăn do bị những người khác nhắm tới. Nhưng bọn họ chỉ cô lập cô, vì một mình cô thì chả làm những người khác cho nước theo được. Cậu chủ, chúng ta có đi tiếp không? Chúng ta đã đi tìm từ hôm qua rồi nhưng chưa thấy nó đâu, liệu có khi nào nó rời khỏi nơi này rồi không? Cao Văn Tuấn uống nước thừa xong liền nghiêm nghị hỏi. Dương Tiểu Hào lắc đầu. Không, thằng bán tin tức bảo con quái đó trú ở một kho đông lạnh để phục hồi. Vết thương của nó khá nghiêm trọng nên không thể nào rời đi được. Nhưng mà Cao Văn Tuấn muốn nói thêm nhưng bị cậu chủ trừng mắt khiến ông không dám nói thêm, đáy mắt giấu sự bất mãn. Đây có thể là âm mưu nào đó nhắm vào cậu ta nhưng cậu ta đã khăng khăng không muốn nghe thì không còn gì nên nói. Lúc này có bóng người xuất hiện ở cửa khiến mọi người cảnh giác. Mặc bộ đồ sạch sẽ, năng động và mũ lớn che nửa mặt, nhìn dáng là thanh niên. Ai? Đứng lại đấy, bọn họ lập tức đứng lên chĩa vũ khí vào thanh niên đấy. Các người là ai? Sao lại chiếm chỗ chú của tôi? Chất giọng bình thường cất lên truy vấn. Các người nên rời đi, chỗ này các người không ở lâu được đâu. Nói rồi cậu ta đi ngang qua họ. Mặc kệ họ vẫn chĩa vũ khí về mình. Dị năng giả cấp 1. Dương Tiểu Hảo nhận thấy đối phương là dị năng giả cấp 1 yếu ớt nhưng thái độ thật kinh kiệu liền cười phá lên. Chỉ là một thằng lang thang mà ra vẻ gì vậy chứ? Chỗ người không ở đi ở nơi khỉ gió chó địa này. Ha ha ha. Đã thế còn đi một mình mà còn ra vẻ gì chứ? Ha 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 ha. Càng nói hắn ta càng cười lớn hơn, những người khác nhìn nhau rồi cười đùa theo. Khi nay khí thế của người ấy thật đáng sợ, nhưng chỉ là dị năng giả cấp 1 thì bên họ hơn chắc, không có gì phải sợ. Duy chỉ có Cao Văn Tuấn, Thái Ngọc Linh và một vài người khác không cười. Người có thể sống ở đây chắc chắn không tầm thường, nhất là khi nay khí thế của cậu ta quá mạnh mẽ, cấp 3 như mình cũng thấy cực kỳ áp lực. Người này đang giấu sức mạnh. Cao Văn Tuấn nghĩ như vậy, áp hai nói nhỏ cảnh báo cậu chủ, kết quả bị cười lạnh kinh thường. Nếu thế thì đã sao? Ông là dị năng giả cấp 2 lẽ nào éo làm được gì? Nếu vậy nhà tôi thuê ông làm chó gì? Đừng có cậy già mà lên mặt dạy dỗ, ông nên biết tự làm gì đi. Dương Tiểu Hào nhăn mặt cáu kỉnh đáp lại. Cao Văn Tuấn thật sự lực bất tòng tâm rồi. Cậu chủ này có được dị năng rồi càng lúc không coi ai ra gì. Thật hết cách, người nhà ông còn chờ ông mang thức ăn về, chỉ có thể chịu ủy khuất mà cầm nhín. Thanh niên ấy đi thẳng vào một căn phòng ở đấy, có một đứa bé được trùm kín cùng mang theo một túi rút lớn đi ra, mặc kệ bọn họ muốn làm gì. Nếu chỗ này có người chiếm rồi thì cũng nên đi chỗ khác, ở càng đông càng dễ chết, đặc biệt với nhóm người như hắn, cậu ta biết càng dễ chết hơn. Đứng lại. Dương Tiểu Hào hét lớn, bước tốc đến trước mặt thanh niên, không ngần ngại dùng chân đá thẳng vào thanh niên. Thanh niên dễ dàng né tránh và đáp lại bằng nắm đấm to lớn vào thẳng mặt Dương Tiểu Hào. Lúc hắn nhận thức được thì bản thân đã bị đánh vào tường. Mẹ kiếp thằng chó, có biết tao là ai không? Dương Tiểu Hào tức giận đứng dậy. Không biết, nhưng nếu không sợ chết thì lao vào đây. Thanh niên bình tĩnh đáp lại, cú đá lúc này khiến mũ trùm bay ngược ra, để lộ khuôn mặt bình thường có phần dễ gần. Khôi Đăng, xin chào. Chương 128, trở về cố sự tất cả đều không tin được có người chặn được và phản lại Dương Tiểu Hào. Hơn thế nữa cánh tay nhuốm xanh đen đấy. Bọn họ nhìn thấy rất rõ cánh tay đấy. Cánh tây đó là của người đang bị nhiễm vi rút thây ma. Thái Ngọc Linh che miệng ngạc nhiên. Không thể lẫn được đáng tiếc Cao Văn Tuấn chật lưỡi thế rẻ. Người này mạnh, có thể chặn được tốc độ của thằng Hào mà không dùng dị năng đúng là hạt giống tốt. Tiếc là bị nhiễm virus, nếu không mình nhất định dẫn cậu ta gia nhập cứ điểm. Dương Tiểu Hào cũng nhận ra cánh tay đấy, hoảng loạn kiểm tra vết thương, vội vã lấy thuốc ra uống như thể sợ chết. Nhìn thấy vậy Khôi đang kinh bỉ. Con gà sợ chết. Đứng lại. Tao nói đứng lại có nghe không? Dương Tiểu Hào hét lớn chỉ vào Khôi Đăng. Tất cả chúng mày lên, cướp lấy cái túi đó. Nó lang thang lâu như vậy chắc chắn trong túi có thức ăn. Nó dính virus rồi không còn sống được lâu, để nó mang chỗ thức ăn đó làm gì? chúng mày xông lên cho tao. Giành lấy túi đó tao sẽ cho chúng mày một phần. Lúc này nhóm người họ mới nghĩ tới trong túi nhất định có đồ tốt, hoan hỉ xông lên chặn đường Khôi Đăng. Thái Ngọc Linh chần chờ có nên xông lên không, nhưng cuối cùng thở dài từ bỏ. Chàng trai, cậu có thể cho tôi túi rút ấy không? Cao Văn Tuấn mở lời nhưng không phải xin là ép. Một mình cậu chết cũng không mang được chỗ thức ăn ấy, để lại cho chúng tôi đi. Khôi Đăng nhìn bọn họ một lượt, tặc lưỡi nhẹ. Bần cùng sinh đạo tặc mà. Nghe như vậy bọn họ đều có chút hổ thẹn. Giờ nếu vậy thì đã sao? Tận thế này quý nhất là thức ăn, thức uống. Để sống sót thì có thành trộm cướp gì trả được. Tất cả đều như nhau cả thôi, đừng ra vẻ làm gì thằng danh. Một người nam lên tiếng phản bác. Thấy Dương Tiểu Hào giơ ngón cái lai mình, anh ta thấy mình làm hài lòng hắn ta, chắc sẽ được thưởng thêm. Cũng đúng. Nếu vậy tôi chỉ có thể giết các người. Khôi Đăng cột mì nhổ đang ngủ sau lưng để hai tay trống. Lập tức hai tay biến đổi nhìn nguy hiểm hơn. Cậu bình tĩnh. Chỉ cần cậu giao chỗ đó ra tôi có thể đảm bảo chăm sóc cho thằng bé trên lưng cậu. Cao Văn Tuấn vội đàm phán. Ông ta biết đứa trẻ trên lưng là điểm mấu chốt cho cuộc giao dịch này. Anh em họ tình cảm thắm thiết như vậy chắc chắn sẽ đồng ý thôi. Cậu là một người lang thang còn dính virus thì cũng đừng để em trai cậu theo cậu chứ. Cậu không sống được lâu nữa đâu, đến lúc đó em trai cậu phải làm sao, để nó chết chung trong đây à? Chỉ cần túi đồ đó thôi, không cần đánh nhau làm gì. Ông nói gì mờ. Dương Tiểu Hào tức giận muốn phản đối nhưng liền bị Cao Văn Tuấn chặn miệng. Ông ta biết cậu chủ ích kỷ này kiểu gì cũng phá hỏng mà. Không cần. Các người chết nhưng tôi vẫn sẽ sống. Khôi Đăng chắc địch khẳng định. Trở về thế giới bên ngoài được 5 ngày rồi, không những thế giống mấy ngày qua giữa bầy thây ma không có gì đáng sợ. So với trong lồng giam thì chưa là gì. Quay lại lúc Khôi Đăng được lồng sáng di chuyển. Giống như đi thang máy vậy, chỉ qua một chút thời gian liền Khôi Đăng đã cảm nhận được sự khác biệt giữa hai nơi. Nhưng đáng nói là Khôi Đăng lơ lửng bầu trời rơi xuống. Xui hơn là rơi ngay trúng một con thây ma cấp 4. Kết quả bị nó rượt đuổi mấy ngày, đánh nó một trận mới yên ả ở được một hôm liền bị đám khỉ này đến chiếm tổ. Thật xui quẩy, xui xẻo, Khôi Đăng thở dài. Chưa hết, điều xui hơn là tất cả dị năng lẫn kỹ năng của cậu bị khóa lại, không thể sử dụng được trừ hai kỹ năng đặc tính thích nghi và đa huyền đồng ám đoạt thị giác có thể dùng. Trong xui có may, đặc tính thích nghi tăng lên cấp 3, không những vậy có một số bị động được thêm vào như kháng lửa, kháng ảnh hưởng tinh thần, kháng suy nhược, thích nghi chiến đấu. Thêm cả đá kỹ năng từ cự thây ma cậu thu được cho cậu một kỹ năng khá bá đạo nhưng cũng ám ầm. Thi vương cự lực, sức mạnh lớn của thây ma vương cho phép người dùng gia tăng 5 lần sức mạnh bản thân. Nhưng phải hấp thụ thây ma để có năng lượng duy trì, dùng càng nhiều càng dễ trở thành thây ma. Một kỹ năng đánh đổi khá cờ mở nở tuyệt vời. Nhưng nhờ con nó cộng thêm thây ma đầy xung quanh nên Khôi Đăng có thể đánh với con thây ma mắc dịch ấy. Ý chỉ xui xẻo, phiền phức xấu xa đeo bám. Quay lại hiện tại, Khôi Đăng thật sự chỉ muốn cho bọn chúng mấy vết cào rồi chết đi. Giữa lúc ấy cậu nhìn thấy bóng dáng ai một mình ngoài xa. Cậu nhận ra ai rồi, miệng niết lên bất lực. Con mẹ nó, lúc nào tới lại tới lúc này. Nhìn đằng sau kìa, Khôi Đăng than thở. Thấy cậu như vậy bọn họ không hiểu nhưng thấy cậu chỉ vào đằng sau bọn họ nhìn theo. Đằng sau là một con thây ma da rẻ khô kéo màu xanh bệnh. Trên cơ thể xuất hiện nhiều tảng băng lạnh lẽo, nó thở thôi cũng thấy khói lạnh bốc ra. Đặc biệt nó cầm một thanh đao băng lớn. Nó chính là con thây ma xui xẻo bị Khôi Đăng rơi trúng. Cậu chủ, nó chính là con thây ma chúng ta đang tìm. Tao biết rồi, tao không ngủ. Dương Tiểu Hào mừng rỡ. Mục tiêu mà họ tìm kiếm đã lâu không ngờ lại gặp gỡ một cách tình cờ như vậy. Ông Tuấn, ông xử lý thằng chó đó trước, còn lại lên tấn công con thây ma kia. Nó bị thương rồi không cần phải sợ. Hắn ta lập tức ra lệnh cho mọi người, bản thân không có ý định xông lên. Việc của hắn chỉ là chỉ huy và giành lấy dị thạch của nó. Hắn ta cũng không sợ mọi người không nghe lệnh, dù sao con tin của bọn chúng đều ở trong tay hắn, hắn có mệnh hệ gì sẽ giết sạch tất cả. Cậu chủ, nhìn nó như không có vẻ bị thương gì cả. Cậu nên cân nhắc lại. Cao Văn Tuấn nhẫn nhịn khuyên bảo nhưng bị Dương Tiểu Hào quát vào mặt. Câm miệng. Chưa đến lượt ông phản đối. Cao Văn Tuấn thở dài, đành phải ra tay với Khôi Đăng. Khôi Đăng cũng thấy ông ta có chút tội nghiệp, nhưng mà liên quan gì Khôi Đăng chứ? Kẻ thù thì phải ra tay với kẻ thù. Để bọn họ kìm chân cục băng đó, tìm cách thoát thân trước giấu mì nổ đi rồi tính sau. Khôi Đăng suy nghĩ như vậy. Dù sao mục đích chính của con thây ma băng đao đó chính là chém Khôi Đăng. Thanh niên, nghe lời bác đầu hàng đi. Chúng ta là đồng loại cả không nên cứng ngắc với nhau làm gì. Bác thấy cháu rất mạnh, đừng vì tí ấy. Cái gì thế? Cao Văn Tuấn hai tay cuốn theo gió tấn công Khôi Đăng. Với đặc tính thích nghi thì tấn công của ông ta rất chậm, dễ dàng né được. Nhưng nếu ông ta không nói nhiều thì Khôi Đăng chỉ né rồi chạy đi. Nhưng tức là Khôi Đăng khiến ông ta không nhìn thấy gì. Sau đó một cước đá ông ta ra rồi bật người chạy đi. Đúng như lời Cao Văn Tuấn nói, con thây ma không có dấu hiệu nào bị thương, động tác của nó rất linh hoạt. Từng cú chém đều rất mạnh mẽ và nguy hiểm. Đám người Thái Ngọc Linh nhanh chóng bị nó đánh bại. Dị năng của bọn họ đa phần là cường hóa sức mạnh, điều khiển nguyên tố, nhưng cấp bậc hai bên quá chênh lệch nên không thể gây ra được bao nhiêu thương tổn. Dương Tiểu Hào thấy vậy tức tối chửi Cao Văn Tuấn vô dụng, bản thân sẽ trừng phạt gia đình ông. Nói rồi hắn ta nhanh chóng đuổi theo Khôi Đăng, để ông ta chiến đấu với thây ma bằng kia. Phải có thêm dị năng giả cấp 3 mới có thể chặn lại được nó. Chương 129, uy hiếp. Thấy Dương Tiểu Hào đuổi theo mình, Khôi Đăng liền chém ra đường máu về phía hắn. Máu đen dịch độc bắn tung tóe về phương hắn. Thấy vậy Dương Tiểu Hào hoảng sợ đổi hướng. Nhìn máu độc trên đất, Dương Tiểu Hào liền nhớ đối phương có mang virus thây ma nên có phần rẻ trứng hơn. Mẹ kiếp, một con ma sắp chết sao thích phản kháng như vậy chứ? Đi chết đi. Hắn ta như con báo nhanh nhẹn vồ lấy túi đồ của Khôi Đăng. Khôi đang quay người đá văng hắn đi, đồng thời giúp hắn tránh được băng tinh tấn công. Dương Tiểu Hào kêu đau đớn. Vì cái gì chứ, nó cũng là cấp 1 nhưng sao lại mạnh như vậy? DMN cậu chủ Cao Văn Tuấn vừa phải cản thây ma băng đao vừa phải quan sát Dương Tiểu Hào, cẩn thận cái mạng của hắn thật sự khiến ông ta thấy áp lực mệt mỏi. Nhưng vừa rồi ông ta thấy rõ ràng nếu không nhờ Khôi Đăng, cậu chủ hôn lao ấy đã bị băng tinh bắn xuyên đầu. Tạ ơn trời đất, Khôi Đăng và thây ma băng đao nhìn nhau. Khôi Đăng thở dài biết nó thật sự muốn sống chết với mình. Thây ma éo gì cố chấp vở cờ lở. Giờ thây ma cầm đao chỉ vào Khôi Đăng, miệng như muốn bảo Khôi Đăng sẵn sàng đi. Nó thủ thế rồi lao thẳng lên tấn công. Thoáng cái thân ảnh xanh trắng đã đến trước cậu, một đao hàn băng bổ xuống. Khôi Đăng nhẹ nhàng lộn sang một bên, nhanh chóng để túi đồ và mì nổ xuống rồi lao vào đánh nhau. Thi Vương cự lực triển khai, Khôi Đăng trở lên mạnh gấp 5 lần. Từng bước đều dẫm nát đất, tốc độ cũng ngang ngửa thây ma băng đao. Thi quyền đấu với băng đao và chạm không ngừng. Đừng coi thường cánh tay thây ma ấy, nó cứng cắp hơn cả sắt thép. Cộng thêm sức mạnh và tốc độ được nhân 5 thì rất mạnh mẽ. Chưa hết, thi độc trong tay cũng là hàng chất lượng cao, có thể khiến thây ma bị ăn mòn dần dần, còn con người chúng thì thôi đi, đừng nói gì thêm. Kỹ năng của cự thây ma đâu phải để làm mẫu. Nhưng Khôi Đăng sẽ biết kỹ năng này không phải kỹ năng thuộc hàng mạnh của thây ma, chắc sẽ đau buồn hơn. Sống sót dưới tay hai vị giết lão đại và thây ma lão đại thì cuộc chiến này không gây áp lực gì với Khôi Đăng, nhưng cũng có thể là bị động thích nghi giúp cậu. Ngày đầu rơi xuống chưa chuẩn bị tinh thần lẫn các kỹ năng bị khóa đột ngột nên mới chật vật chạy trốn khỏi nó, bây giờ có thể an tâm đánh bại nó rồi. Thây ma băng đao không cam lòng yếu thế, từng nhát chém đều nhanh và dứt khoát. Nó chém ra những đường đầy gai băng nguy hiểm, sau đó lại lợi dụng mảnh vỡ bắn về phía Khôi Đăng. Từ cơ thể nó còn mang theo xương giá làm lạnh, khiến cho bất kỳ ai đến gần cũng cảm thấy lạnh lẽo và trở nên chậm chạp. Một chiến binh vừa nhanh vừa nguy hiểm, lạnh lẽo vung đao là thứ khiến nó trở nên đáng sợ với con người. Một mình nó có thể khiến một cứ điểm nhỏ diệt vong. Băng đao chém đến bị thi quyền đánh vỡ cũng là lúc ngã ngửa thắng thua. Nó quỳ trên đất trừng mắt nhìn đối phương, kẻ vừa người vừa thây ma này thật khiến người ta chán ghét. Băng đao nó có thể tạo ra tiếp nhưng để làm gì, nó còn chả thể gây vết thương nào cho đối phương. Nó giống lên cuồng nộ, tạo ra băng đao nguy hiểm hơn, đầy răng cưa xấu xí, khắp người tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Một lần nữa nó lao vào tấn công Khôi Đăng. Bọn Dương Tiểu Hào không tin được Khôi Đăng có thể đánh ngang tay với thây ma cấp 4 ấy. Động tác thành thục lại còn nguy hiểm đấu trời. Không thể nào cậu ta mạnh đến như vậy. Sao lại là một người lang thang chứ? Đúng đó, cỡ như vậy là biết bao thế lực bang hội mời chào rồi. Nhìn thằng đấy lạ hoắc, chắc từ nơi khác đến nên không biết những lời bàn tán xôn xao về Khôi Đăng và cả thây ma, đa phần là muốn cậu đánh chết nó, bọn họ sẽ có được gì thạch. Những lần giao đấu với nó trước đấy đã khiến nó có những vết thương nguy hiểm, phải phục hồi bằng cách ăn những kẻ yếu hơn nó cả thây ma lẫn con người mới có thể phục lại 80. Độc của Khôi Đăng khiến nó bị ăn mòn xương cốt, phải lấy băng giá ra thế bảo. Khôi Đăng cũng nhận ra điều ấy nên ưu tiên công kích vào đó khiến nó cảm thấy tức tối, chỉ có thể chém mạnh hơn. Nó chém thật mạnh tạo ra những đường băng chạm nguy hiểm về phía Khôi Đăng. Băng của mày không cứng bằng tay tao đâu. Khôi Đăng đánh vỡ những băng chạm ấy. Con thây ma nhân cơ hội chém ngang cậu. Thấy vậy Khôi Đăng có người né tránh, lộn ra sau thây ma. Một quyền đấm thẳng vào lưng khiến hắn bay ra. Nó đứng dậy rút hai xương ngực bằng băng ra ném về phía Khôi Đăng. Chúng như những bù mẹ giảng mà tấn công. Thây ma tức tốc tạo mới cùng lúc hai cây đao, xông pha chém vào Khôi Đăng. Khôi Đăng siết chặt nắm đấm, cánh tay trở nên đen hơn bao giờ hết đấm vào băng đao. Tốc độ của hai người giao chiến khá nhanh, những người kia mặt mày căng thẳng nhìn hai người. Trời má, tốc độ nhanh thế. Vừa nhanh vừa mạnh, thằng này là cái quái gì vậy chứ? Ấy hú hồn. Có người giật mình khi thấy băng đao có cơ hội chém được vào cậu, nhưng Khôi Đăng phản ứng nhanh mà giữ lại được lưỡi đao. Trên thân đao còn xuất hiện vết nứt. Thấy băng đao của mình bị giữ chặt không thể rút được, thây ma cũng không ngại vứt hai thanh ấy, dùng bàn tay nhăn meo nhợt nhạt đâm vào lồng ngực. Tình thế nguy hiểm, tất cả đều thót tim. Ken. Bàn tay nó đâm vào giữa ngực nhưng không thể đâm vào, tựa như miếng sắt vậy. Thây ma sững sờ không tin được, Khôi Đăng cười đáng sợ nhìn nó. Biết ngay mày sẽ chơi kiểu điếm thúi này mà. Chiếu tướng nhé xuất sinh. Khôi Đăng cầm luôn băng đao bổ một phát thật mạnh chém đôi người nó. Trước khi chết nó gào lên không cam lòng. Nếu không phải vô tình thấy nó làm trò này với thây ma khác thì cậu đã chết chắc rồi. Ở giữa ngực cậu là tấm sắt dày, thêm lớp áo đặc biệt nên có thể chặn được móng vuốt ấy. Nhìn thấy thây ma bị tiêu diệt, nhóm Cao Văn Tuấn vui mừng hoan hô, nhưng nhìn lại xác chết trên đất lại không thấm khá là bao, mém chút nữa bọn họ chết sạch. Khôi Đăng mặc kệ họ đánh nát đầu thây ma thu được ít dị thạch. Cậu nhận ra trong đó có đá kỹ năng cấp 3, khối đá 20 cạnh màu trắng xanh nhẹ nhẹ, trong có 3 tâm cầu rõ ràng. Là đá kỹ năng, thật sự là đá kỹ năng kìa, trời đất ơi. Có người kích động khi thấy viên đá ấy mà hét lớn lên. Cao Văn Tuấn lẫn Thái Ngọc Linh khao khát nhìn nó, đá kỹ năng ai mà chả thèm khát chứ. Cậu chủ, là đá kỹ năng. Nhất định sẽ là kỹ năng công kích. Tay sai thân cận với Dương Tiểu Hào hớn hở nói với cậu chủ. Bé cái mồm thôi, tao không ngủ. Dương Tiểu Hào quát lớn, mắt đầy tham lam nhìn đá kỹ năng. Vốn tưởng có thể kiếm lời được dị thạch, hình thôi, là có thể mạnh lên, thậm chí có thể lên cấp 2 nhưng không ngờ có cả đá kỹ năng. Dù là đá kỹ năng cấp 1 đi nữa vẫn luôn giá trị hơn dị thạch. Nhưng tiếc là nó là của tên kia. Thằng chó lang thang chết tiệt. Khôi Đăng nhìn đá kỹ năng suy nghĩ. Không ngờ ra được đá kỹ năng, hên quá. Màu trắng này chắc hệ băng rồi. Dừng lại. Giao đá kỹ năng đó cho tao, nếu không tao sẽ giết chết em mày. Dương Tiểu Hào hét lớn khi Khôi Đăng định nuốt viên đá đó. Hắn dựa vào tốc độ chạy tới chỗ mì nộm mà mọi người không để ý. Chương 130, khói đen như dây leo, tiếng hét ấy khiến mọi người tập trung nhìn hắn. Khôi Đăng cũng dừng lại lạnh lùng nhìn hắn ta. Dương Tiểu Hào thấy cậu dừng lại càng thêm đắc ý, kề dao vào cổ Mị Nổ. Thằng chó, viên đá ấy là của tao, mau ném nó sang đây nếu không tao sẽ cắt cổ nó. Cái thằng lang thang không ai cần như mày dùng đá kỹ năng thật phí phạm. Đưa nó đây tao sẽ tha cho cả hai đứa chúng mày. Nên nhớ em trai mày đang trong tay tao. Dương Tiểu Hào phấn kích kề dao sát cổ Mị Nổ hơn, thậm chí có gì máu ra. Cậu chủ không nên. Cao Văn Tuấn muốn khuyên nhủ, thanh niên này là một kẻ mạnh lại ra tay dứt khoát sợ rằng không nên đắc tội, có thể hòa hoãn làm bạn là tốt nhất. Hơn nữa ông không thích làm hại trẻ con nên hành vi này khiến ông cực khó chịu. Câm miệng đi thằng già. Dương Tiểu Hào quát vào mặt ông ta, bất chấp ông ấy lớn tuổi thế nào. Mẹ mày còn chần chờ cái gì? Mau giao đá kỹ năng cho tao. Mau. Khôi Đăng tức giận đuốt tóc lên. Thằng chó chết này điên mẹ rồi. Nếu mày đã muốn nó đến thế, thì đi mà nhặt. Khôi Đăng tức giận ném dị thạch vào hướng bọn họ. Lực ném hơi mạnh khiến nó bay qua đầu bọn họ. Không nhanh nhặt đi sẽ bị người khác lấy mất đấy. Khôi Đăng tiện tâm nhắc nhở bọn họ. Ngay lập tức có người hiểu ra liền lấy hết sức mẹ chạy về chỗ dị thạch rơi xuống. Những người khác cũng chạy theo. Đá kỹ năng ai chả thèm khát. Dương Tiểu Hào biết mình bị hố, tay đỏ mặt mà dùng dị năng chạy thật nhanh tới chỗ đấy. Mọi người dừng lại, Cao Văn Tuấn vừa bước được nửa bước liền kìm lòng tham của mình. Ông ta đủ hiểu Khôi Đăng hành động như thế có ý nghĩa gì. Những người khác điên cuồng vì nó cũng sẽ tranh giành cấu xé nhau. Nhưng thế nào đi nữa người lấy được nếu không phải là Dương Tiểu Hào sẽ bị hắn ta đánh chết, hoặc là Dương Tiểu Hào bị bọn họ liên hợp giết chết. Trừ khi ông ra tay trấn áp thì mới dừng lại được. Kết quả cuối cùng bọn họ sẽ chỉ còn vài người sống sót, chưa kể đường về sẽ còn gặp nguy hiểm nếu thiếu nhân lực. Ông không tham gia sao? Không tham gia cũng phải giúp đỡ cậu chủ của ông chứ, nếu không cậu chủ tức giận trách móc ông đấy. Khôi Đăng lướt qua ông, kéo dài giọng chế nhiễu. Ông chú này cấp 3 là người mạnh nhất nhưng lại thấp cổ bé hỏng so với thằng bố láo chạy nhanh ấy, nhưng cũng là đủ kiến thức nhìn nhận tình hình. Đúng như dự đoán, Dương Tiểu Hào ngoài cái chạy nhanh thì kinh nghiệm chiến đấu hay sức mạnh đều không có, bị đám thuộc hạ đỏ mắt giữ lại đánh đập. Dị Thạch thì liên tục đổi chủ. Cậu thật nham hiểm. Để lại một câu chua chát rồi ông ta cũng tăng tốc độ, gió cuốn ông ta gần như bay thẳng tới chỗ hỗn loạn. Cuối cùng Cao Văn Tuấn chấn áp bằng cách đánh bay toàn bộ, cướp lấy dị thạch. Nhưng ông ta tái mét khi thấy dị thạch mình nắm trong tay. Cậu chủ chúng ta bị lừa rồi. Ông ta ngang giọng nói. Trên tay ông ta là đá kỹ năng, nhưng là đá kỹ năng cấp 1. DM. Ông nói gì? Dương Tiểu Hào không tin nội giật lấy dị thạch, tức giận quay về hướng Khôi Đăng. Trước ánh nhìn của họ, Khôi Đăng nuốt dị thạch lẫn đá kỹ năng vào. Trong mắt họ Khôi Đăng đang cao cao tại thượng trêu tức họ vậy. Tức khắc cả người cậu tỏa ra khói đen vươn lên trời như dây leo bốn lượn không ngừng trong không trung. Liền sau đó bùng nổ tan đi cũng là lúc Khôi Đăng cảm nhận thay đổi. Ở cách xa Khôi Đăng nhưng dư chấn khiến họ bị đánh lùi lại. Cao Văn Tuấn chưa bao giờ thấy ai thăng cấp mà tỏa ra khói đen kỳ dị như vậy, thường sẽ chỉ tỏa ra ánh sáng rồi kết thúc nhưng ông ta chắc chắn Khôi Đăng đã thăng cấp. Cậu ta thăng cấp rồi. Thái Ngọc Linh cũng căng thẳng xác nhận. Vừa giờ cờ Dương Tiểu Hào đỏ mắt nhìn Khôi Đăng, gân xanh hiện rõ trên tay. Nó là của tao mà thằng khốn kiếp đây là. Khôi Đăng mở to mắt vẻ mặt không tin được. Thăng cấp? Thật sự là đã thăng cấp? Thật sự ư? Không thể nào, mình cần rất nhiều thời gian nữa mới có thể không thể nào. Tuyệt quá. Khôi Đăng cảm giác sức mạnh của mình tăng lên gấp bội, cả cơ thể lẫn tinh thần cực kỳ nhẹ nhàng, căng mọng năng lượng. Khoan đã nào. Bình tĩnh ồ. Dì ạ nói mình cần 1 tỷ điểm cơ mà, phải mất ít nhất 3-4 năm mới có thể lên cấp mà. Sao mới nuốt dị thạch cấp 4 mà mình thăng cấp rồi? Khôi Đăng đăm chiêu suy nghĩ, cố gắng nghĩ ra vì sao mình có thể thăng cấp được. Lẽ nào mình đánh bại con giết lẫn cự thây ma nên tăng mạnh tích lũy? Đúng, chỉ có thể là như thế thôi. Ông trời ơi, tuyệt quá xá đi mất. Quá xá, ý chỉ cực kỳ tốt vờ nhưng các kỹ năng mình vẫn chưa thể dùng. Mình cần lục thi hỏa để tiêu trừ virus trong người mình. Nếu cứ để lâu chắc chắn sẽ thành thây ma mất. Trong lúc cậu suy nghĩ đã có bóng đen vụt đến trước mặt cậu, ánh mắt căm phẫn như thú dại muốn giết cậu. Chết đi thằng chó đẻ. Dương Tiểu Hào căm hận chém dao xuống bằng tất cả sức lực. Bang. Hình ảnh cuối cùng hắn ta nhìn thấy trước khi ngất đi là ánh mắt sắc liệm của Khôi Đăng, ánh mắt hoàn toàn khiến người ta rét lạnh tâm trí. Hắn ta bị Khôi Đăng đá bay ra chục mét. Nếu không phải Cao Văn Tuấn đoán trước lên đỡ lấy, nếu không hắn ta bị đá bay vào tường mà chết rồi. Tuy vậy chính Cao Văn Tuấn cũng bị thương. Dương Tiểu Hào bất tỉnh, ngực lõm xuống in đậm dấu dày, xương ngực hắn ta bị đá vỡ nát rồi, nếu không cứu chữa kịp thời hắn sẽ chết thật sự. Ngọc Linh, mau đưa dị thạch cao nhất của cô cho nó. Nếu nó chết chúng ta không yên ổn đâu, có thể sẽ bồi táng cùng nó đấy. Nếu không muốn thành người lang thang thì mau cứu nó. Cao Văn Tuấn hoảng sợ, lấy viên dị thạch cao nhất của mình cho Dương Tiểu Hào hấp thu. Ngọc Linh cũng đội vàng đưa của mình cho ông ta. Dị thạch tuy có thể phục hồi năng lượng và vết thương, nhưng nếu vết thương quá nặng chỉ có thể dùng nhiều dị thạch cao hơn mà thôi, thậm chí phải thăng cấp mới có thể duy trì mạng sống lúc ấy. Nhưng cái gì cũng có giá của nó, thăng cấp một cách miễn cưỡng bằng dị thạch sẽ làm người đó suy nhược phát triển năng lực của mình. Vấn đề này không mấy ai để ý, mãi về sau nhiều nhà nghiên cứu mới phát hiện ra cũng đã muộn. Khôi Đăng nhìn bọn họ vội vàng, thư lệnh một cái rồi quay lưng rời đi. Bóng cậu ta đổ dài trên đất đầy không ai có thể dẫm vào. Một đá khiến hắn ta cận kề cái chết là nhân tử, hy vọng hắn biết điều mà sửa nết. Kỹ năng mới băng đao, có thể tạo ra băng đao tùy ý kích thước và trọng lượng. Đặc biệt khi chém có thể chém ra những băng chạm khiến đối phương bị đóng băng. Khôi Đăng cầm băng đao mới tạo trên tay, thử chém ngang một phát liền xuất hiện băng nguyệt phóng về phía trước, cắt đôi con thây ma cấp 2 ra dày thịt đen trước mặt. Trên người nó nhiều băng giá đông lại, đây là thử nghiệm kỹ năng mới của Khôi Đăng. Kỹ năng cấp 4 này khiến Khôi Đăng hài lòng. có băng đao trong tay mình có thể chiến đấu ngon hơn rồi. Không phải dùng thi vương cự lực nữa, hạnh phúc quá, Khôi Đăng giả bộ lau nước mắt. Nhưng không ngon hơn đống xích của mình, hắn bao giờ mới có thể dùng lại chúng đây? Cái nhân cảm tạ đại chủ Bình Văn Thuận vẫn luôn đề cử, cảm ơn mà thủng và bắt nước đã đề cử chuyện. Tuần sau gặp lại mọi người ngà a a chương 131, mượn lửa đêm tối buông xuống. Có lẽ tác dụng nhìn đêm của dạ chủ nhãn vẫn còn nên Khôi Đăng nhìn ngoài trời tối đen vẫn rất rõ. Nhưng cậu vẫn đốt lửa hừng lên, vì bên cạnh cậu còn có Mị Nhổ đang ngủ say chưa biết ngày tỉnh lại, vẫn cần giữ ấm, còn ăn uống thì nghiền nát làm cháo đút vào. Quan trọng vẫn là nước uống. Thật ra mới chỉ gần 7 ngày thôi nên chưa có gì nguy hiểm. Thiếu thức ăn con người sống được cả tuần, còn thiếu nước sẽ chỉ sống từ 2 đến 4 ngày. Quan trọng vẫn là nước, kiếm được chai nước Khôi Đăng để cậu bé uống trước, bản thân giờ có băng đao có thể gặm băng thay nước. Ưm lành lạnh, mát mát. Quả là băng đao hàng tốt. Khôi Đăng cười khổ. Có ai lại đi gặm băng đao để cầm hơi không chứ? Khôi Đăng động ngón tay giữa không trung, nguyện mà vẽ. Vẫn không có gì xuất hiện. Từ lúc bị Ngô Quý Tân phản bội cướp mất đăng cổ diễn tự, Khôi Đăng không thể tạo ra cổ tự nào nữa. Rõ ràng nhớ rất rõ các cổ tự, nhưng không cách nào tạo ra chúng. Ông trời trêu ngươi mà. Vất vả lắm mới được kỹ năng siêu mạnh mà bị cướp mất. Chó thật mà chỉ có thể than thở đầy tiếc nuối. Ngô Quý Tân vì dính ngọn lửa tâm tà mà phản bội, nhưng nếu nói đi cũng nói lại, nếu trong lòng hắn không có ý xấu thì không bị kích phát rồi. Cả ba người kia cũng thế, chết vì bản thân mình. May mắn Mỹ Nhổ vẫn là một đứa trẻ ngoan, thiện lành, nhưng không ai chắc thằng bé có bị ảnh hưởng hay không, dù sao thằng bé cũng từng trong quãng thời gian khốn khổ, mới ai dám bảo trong lòng cậu bé không có bóng tối. Chết thì chết, nhưng cũng chết không toàn thân. Buồn cười bãi. Khôi Đăng cười khi thấy xác Ngô Quý Tân tan nát trên đất. Những tiếc cho anh ta, vốn một người tốt nhưng thôi bỏ đi, chuyện đã xong không nhắc lại. Ngoài Mỹ Nhổ vẫn còn bém nhiêu, sau khi ăn nguyên con giết, cứu lại mạng nhỏ Mỹ Nhổ nên giờ ngủ say luôn, chưa thấy động tĩnh. Rõ ràng nên kiếm dị thách loài bướm cuối cùng lại lấy giết ra bồi bổ, không biết bé nó sẽ tái sinh lại như thế nào. Thứ mà đến cả kẻ đoạt xác như mình Chí Dũng thèm khát thì biết là nó tốt cỡ nào. Anh Khánh thấy chưa, ở đây rõ ràng có người đang đốt lửa mà. Giọng nữ ngọt ngào vang lên khiến Khôi Đăng đứt suy tư. Bình tĩnh chút, đâu phải lần đầu thấy người ở ngoài này. Giọng nam cứng rắn của Tạ Lạc Khánh vang lên. Trần Tú Vi, cô gái tóc nâu đuôi ngựa, mặc quân phục tác chiến mang theo súng đi tới. Phía sau cô ta là tổ đội mặc quân phục tương tự. Xem ra là quân đội. Thấy những người này có súng, Khôi Đăng cẩn thận đứng lên nhìn họ, bọn họ tương tự cũng chĩa súng vào cậu đề phòng. Khôi Đăng nhìn súng của họ, loại súng M16 khá tốt và chất lượng, không phải loại tự chế hay súng cũ. Xem ra là quân đội chính quy. Tất cả bình tĩnh, hạ vũ khí xuống. Tạ Lạc Khánh ra hiệu mọi người hạ vũ khí xuống, nhìn thiếu niên gọn gàng trước mặt cũng hạ thấp băng đao nhưng vẫn không buông, trong lòng khó chịu. Bọn tôi chỉ muốn mượn lửa dựng trại thôi, không có ý xấu. Lửa ở đó, cứ việc lấy. Khôi Đăng gật đầu. Tổ đội này đều là dị năng giả, người cầm đầu mạnh nhất cấp 3, cái cô gái duy nhất là Tú Vi cũng cấp 2. Bọn họ thừa khả năng dựng trại ở bất kỳ đâu, sao lại đến chỗ mình chứ? Nhóm họ nhanh chóng dựng lều cắm trại, cũng nhanh chóng làm thức ăn. Mùi thức ăn nóng hổi thơm ngào ngạt khiến Khôi Đăng vô thức nuốt nước miếng. Cậu thầm hỏi đã bao lâu rồi bản thân chưa ăn đồ nóng. Hành động này cũng bị Tú Vi và Lạc Khách phát hiện, hai người phì cười. So với họ thì Khôi Đăng vẫn còn khá non. Tú Vi, sao buộc phải mượn lửa của thằng nhóc này chứ? Tạ Lạc Khánh trao đổi nhỏ với Tú Vi. Em không biết, chị em trước khi đi bảo vệ này, khi đến chỗ nhiệm vụ, nếu thấy ai đi lẻ đốt lửa trại thì xin lửa người đó, như vậy em sẽ gặp an toàn, chứ em cũng có hiểu gì đâu. Anh cũng biết chị em hay bói mấy thứ linh tinh mà chúng mà. Tú Vi nhún vai, chị gái cô có dị năng thấy được cái chết của người cô ấy chẳng bảo. Lên cấp 3 chị ấy còn sinh ra kỹ năng phụ nhìn thấy một dòng thời gian tránh được cái chết của người đó. Dù không muốn tin nhưng tài năng của cô ấy đã được chứng minh. Mà anh yên tâm, em thử dùng kỹ năng kiểm tra thiện ác của cậu ta rồi, thiện tận 7 phần nên không sợ. Tú Vi dùng cân chắc thiện ác từ lúc thấy cậu, thêm cả lúc gặp cậu ta không hề có ác ý hay thù địch nào càng làm cô tin tưởng. Nếu vậy thằng nhóc này phù hợp rồi. Nhưng mà em cũng nên cẩn thận chút, không thừa đâu. Tạ Lạc Khánh gật đầu, nhìn Khôi Đăng che mặt để tránh bị phát hiện mình chảy nước dãi mà nhếch mép cười. Mang cho cậu ta một bát, coi như phí an toàn. Vâng, đội trưởng. Tú Vi chắp tay tuân lệnh. Cô mang cho Khôi Đăng một bát nóng. Nhìn bát nóng ấy Khôi Đăng muốn từ chối nhưng bụng phản đối, đành nhận lấy rồi cẩn thận ăn. Người quân đội chắc không cho thuốc gì vào đâu nhỉ? Khôi Đăng nghĩ thầm mà cẩn thận ăn uống. Mà không sao cả, có chết cũng thành thây ma luôn thôi, sợ gì? Tú Vi không đi ngay mà ngồi nhìn cậu ăn, nhẹ nhàng bắt chuyện. Em trai, sao em lại trở thành người lang thang vậy? Người lang thang là gì vậy? Khôi Đăng thắc mắc, Dương Tiểu Hào cũng gọi cậu như thế. Bộ danh xưng ấy có vấn đề ạ? Cái này có chút khó nói. Tú Vi bình tĩnh hỏi lại. Nếu em không phải là người lang thang thì sao em lại đến đây? Nơi này đâu an toàn cho con người. Không về cứ điểm ấy. Thật ra em bị dịch chuyển đến đây nên không biết gì. Khôi Đăng tóm tắt siêu ngắn trả lời lại. Đút thức ăn cho Mino. Tú Vi mở to mắt không tin tưởng. Cho chị hỏi thêm điều nữa, em trước đây ở trong dị điểm thoát ra à? Tú Vi nghiêm túc nhìn cậu như muốn tìm đáp án. Dị điểm có lẽ nó đấy. Khó khăn lắm mới thoát được. Khôi Đăng gật đầu, lồng giam đó không phải dị điểm thì còn cái gì? Tú Vi hít sâu gật đầu xác nhận rồi rời đi. Cô tức tốc báo chuyện này cho Lạc Khánh. Nếu là người đi ra từ dị điểm đều phải cẩn thận kiểm tra, phổ cập kiến thức cho họ. Nhìn thằng bé ngơ ngơ chắc mới ra chưa được bao lâu, còn ra đúng tổ kiến này thì dễ chết lắm. Lạc Khánh suy nghĩ một hồi quyết định cùng Tú Vi đến phổ cập kiến thức. Khôi Đăng nhìn bọn họ đến rồi đi rồi lại kéo thêm người tới có chút phiền mà nhăn mày. Đồng chí, Lạc Khánh chào tiểu quân đội. Anh nghĩ là em cần phổ cập kiến thức một chút. Em mới ở dị điểm ra thì sẽ có nhiều cái không hiểu. Khoảng tháng 8, tháng 9 năm ngoái Lam Tinh này xảy ra cực quang, sau đó xuất hiện dần Thây Ma hoành hành, khoảng 1/2 dân số thế giới đã chết, trở thành Thây Ma. Đồng thời côn trùng cũng trở lên to lớn và biến dị. Vũ khí nóng với bọn chúng không si nhê nên con người gặp khó khăn trong việc sinh tồn. May mắn có người thức tỉnh siêu năng lực, dị năng chống lại. Dị năng giả trở thành nòng cốt sức mạnh trong thời đại bây giờ. Khôi đang gật đầu, cái này giống với trong lồng giam. Nhờ có dị năng giả chống lại bọn Thây Ma, con người thích nghi nhanh tạo ra các cứ điểm để sống nên con người coi như may mắn sống tiếp. Ngoài các cứ điểm chính quy do quân đội tạo ra còn có các cứ điểm tư nhân, nên em có thể chọn một trong hai để sống. Chương 132, đồng hồ thời đại mới Lạc Khánh ngập ngừng chút rồi nói tiếp, ở chỗ quân đội hơi vất vả chút nhưng sẽ an toàn hơn. Quân đội luôn tuyển quân các dị năng giả gia nhập. Em gia nhập quân đội nhé. Nói ra điều này Tạ Lạc Khánh ngượng chín mặt. Tú Vi một bên dáng nhịn cười nhưng thân thể run lên bán đứng cô ấy. Khôi đang cười mỉm cười ngượng. Có ai lại bẻ lái nhanh như vậy không trời? Tuyển quân ngay lúc này. Người lang thang là gì của tôi đâu? Em sẽ nghĩ sau. Khôi đang không trả lời ngay. Để chị nói thêm cho, ông này ngoài đánh nhau thì không biết nói gì đâu. Tú Vi đành nhận việc, bị Lạc Khánh trừng mắt đành nhận việc tiếp. Dị năng giả được phân từ cấp 1 đến 9, hiện tại cấp cao nhất là 5. Những người này đang giữ vai trò quan trọng ở các cứ điểm trung tâm. Đa phần mọi người chỉ ở cấp 1-2 thôi. Càng lên cấp sẽ càng khó, em cũng hiểu mà đúng không? Đồng thời Thây Ma cũng xuất hiện những biến chủng đặc biệt. Chúng có các năng lực đặc biệt như con người. Cái này chắc em gặp qua rồi, chị không nói thêm đâu nhé. Nhiều nơi được xác định là vùng nguy hiểm do có những con nó mạnh khủng khiếp, chiếm đóng một chỗ. Chỗ này cũng khá nguy hiểm đấy. Thú Vi nháy mắt. Em mới cấp 2 mà đi một mình thì mạnh thật đấy. Dù ở cứ điểm nào em cũng sẽ phải làm kiểm tra 24 tiếng mới có thể vào được. Dù là dị năng giả đi nữa cũng không hoàn toàn chống lại virus Thây Ma, vẫn có thể dính như thường. Tiếp đó là người lang thang mà em thắc mắc. Họ có nhiều cách gọi lắm, như là người lưu vong, người ngoài điểm. Họ là những người bị đánh dấu không thể vào các cứ điểm chính quy được do phạm tội gì đấy, hoặc là gia nhập tà giáo nào đó hoặc không muốn vào cứ điểm, thích lang thang ở ngoài các bãi Thây Ma để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Từ công dân trở thành người lang thang thì dễ nhưng ngược lại rất khó, phải trả giá đắt hay có thành tựu gì đấy mới có thể quay lại. Bọn họ chịu nhiều áp bức lắm nên em tốt nhất đừng trở thành người lang thang. Tại sao bị đánh dấu mà không làm động tác cửa cổ? Họ, vì họ là những kẻ mạnh, dị năng của họ quá mạnh mẽ lẫn nguy hiểm, không ai chưa có cách chế ngự họ. Tú Vi buồn rầu nói, trong quân đội cũng đã từng xảy ra trường hợp một chiến binh mạnh mẽ bất ngờ phản bội, triệt để phá hủy một cứ điểm trung tâm. Khôi đang hiểu sơ sơ rồi. Em tạm hiểu. Vậy ai sợ ai hơn? Công dân và người lang thang. Tạ Lạc Khánh nhìn chăm vào cậu, thầm khen cậu nhận ra mối quan hệ giữa hai bên. Cái này khó nói, ai mạnh hơn sẽ đáng sợ hơn. Nhưng những người lang thang thường tính vô pháp vô thiên. Người lang thang ghét công dân lắm, nên công dân gặp người lang thang thường tránh đi, không sẽ bị ép gia nhập bọn họ. Em hiểu rồi. Bọn anh luôn hoan nghênh những dị năng giả xuất thân từ dị điểm như em. Em gia nhập quân đội luôn đi, đảm bảo có thức ăn hàng ngày. Tạ Lạc Khánh mời chào đầy tự hào. Hơn nữa gia nhập quân đội sẽ có nhiều lợi ích, quyền hạn đảm bảo ưu tiên cho em như vaccine, chỗ ở vân vân. Anh có nhắc đến vaccine, có vaccine phòng Thây Ma rồi hả? Hai người họ nhận bắt thức ăn từ đội biên, gật đầu xác nhận. Có rồi, từ mấy tháng trước có rồi, do nước La Tư sản xuất, nhưng là hàng nhập khẩu nên không phổ biến được, giá của nó cũng bị đẩy lên cao vút. Dị năng giả quẹ như chúng ta chưa tiếp xúc được đâu. Lạc Khánh thở dài. Dẫu biết bị Thây Ma lây nhiễm vẫn sẽ bị đồng hóa nhưng có vaccine vẫn an tâm hơn một chút. Mà vaccine thường được mời chào các cường giả, trao đổi lợi ích với các gia tộc giàu có nên cũng xem như khan hiếm. Có vaccine thì đồng đội anh không phải tự sát rồi. Chết tiệt. Lạc Khánh nhăn mày khi nhớ tới đội viên mình vì bị lây nhiễm mà quyết định ở lại cản đường Thây Ma. Khôi đang không nói gì, hút sạch bát thức ăn. Cảm ơn, em sẽ suy nghĩ sau. Hiện tại em chưa muốn cố định một chỗ. Em cần vào Đà Lạt, gia đình em ở đấy. Khôi Đăng vẫn quyết định từ chối, nhưng ít nhất không từ chối hoàn toàn. Khôi Đăng có lục thi hỏa khắc tinh của Thây Ma lẫn virus thì vaccine có tác dụng gì chứ? Nhưng không thể vì thế mà bài trừ họ qua một bên, người nhà anh lỡ. Không có thì sẽ thế nào? Phải chưa đường lui. Lúc này Tạ Lạc Khánh gọi lớn thành viên trong đội làm cậu chú ý Long, chúng ta còn đồng hồ trắng thông tin nào không? Cho em này một cái. Người gọi là Long gật đầu kiểm tra trong túi rồi mang đồ sang cho họ. Khôi Long nhìn nó, đồng hồ vừa quen vừa lạ. Đây là smartwatch lúc trước mà. Mặt kính vuông chân bóng to rộng, dây đeo cứng cáp, màu sắc đơn giản, trên dây còn có logo búa liềm in chìm. Còn màu này thôi đội trưởng. Quý Long đưa cho Lạc Khánh, đồng thời gật đầu chào Khôi Đăng, sau đó quay lại chỗ cũ. Cái này là thiết bị truyền tin tối tiểu bây giờ. Có nó em mới không bị xem là người lang thang. Lạc Khánh chỉ vào tay mình cũng có một cái tương tự. Đây là cách phân biệt hai bên. Từ lúc tận thế sóng điện từ lúc trước không thể sử dụng, dùng nó rất dễ thu hút Thây Ma nên các quốc gia đều bỏ đường sóng 5G rồi. Muốn liên lạc phải dựa vào loại sóng UV đút mới này. May mà điện thoại em đã mất từ lâu. Khôi đang trầm trồ, không ngờ lại có chuyện này. Thật ra có dạng điện thoại, máy tính bình thường nữa cơ, nhưng cái đó không cần thiết với công dân bình thường, chỉ cần đồng hồ này là được. Nó có thể gửi tin nhắn, phát tín hiệu cầu cứu, tra cứu thông tin Thây Ma, video cồn 3G và quan trọng nhất là xác minh thông tin của mỗi người. Lạc Khánh tiếp lời trong khi Tú Vi kích hoạt đồng hồ. Mỗi người công dân đều được phát một cái thế nên em phải giữ nó cẩn thận, mất là mất nhiều thời gian để cấp lại lắm. Nhìn nó vậy chứ chống ba đập, chịu nhiệt tố và dùng nó như xài sờ mát toát lúc trước thôi, dễ cực. Chỉ có một mình chủ đăng ký mới có thể dùng nên không sợ bị người lạ sử dụng. Em còn tưởng tận thế là chúng ta quay lại thời cơ khí mất. Khôi đang cười đùa. Không đến mức đấy. Khoa học tiến bộ mà, không lạc hậu thế được. Lạc Khánh cũng khởi động xong đồng hồ, ra hiệu cậu đưa tay ra. Sau khi xác minh vân tay, quét khuôn mặt và cả tích máu xác minh thì Khôi đang nhận về đồng hồ của riêng mình. Màn hình sáng lên chỉ có vài chức năng đơn giản hơn so với trước đây. Cậu cũng được Lạc Khánh, Tú Vi thêm liên lạc. Khôi đang không biết những người xuất thân từ dị điểm đa phần là tinh anh sống sót trở lại, có được lực lượng mạnh mẽ. Trong cứ điểm của họ có 4-5 người cũng từ dị điểm trở lại, họ đều rất mạnh mẽ. Thế nên quen được một người như vậy sẽ có lợi cho họ. Và trong lòng họ Khôi đang không chỉ dừng lại ở giá trị xuất thân dị điểm mà còn vì sức mạnh của cậu. Mới cấp 2 mà Lạc Khánh cảm giác được Khôi đang rất mạnh, có thể hơn cả bản thân anh ta. Một cường giả như vậy tội gì không làm quen, không thiệt tòi gì cả. Có cái này mình có thể liên lạc với gia đình rồi. Khôi đang thầm nghĩ, phút chốc tiếng nói của ba mẹ cùng em gái vang lên trong đầu cậu. Được rồi, chúng ta xong việc rồi. Ngủ ngon nhé nhóc. Chương 133, khách giữa đêm Khôi đang nhìn họ vui vẻ rời đi cũng tạm biệt họ, muốn hỏi thêm chút chuyện nhưng có lẽ thôi. Ở ngoài tiếng cú vang lên quái dị nhưng không ai để ý, đêm khuya trăng lên cao lòng lọng, ngoài trừ ngọn lửa cháy rực không còn ai thức. Bóng đen quái dị xuất hiện bên đống lửa. Cái bóng gù gù đầy đáng sợ. Nhìn nhóm Tạ Lạc Khánh ngủ say như chết không biết trời đất gì, hắn ta hài lòng nhìn sang chỗ Khôi đang nằm, cả hai cũng hoàn toàn bất động. Khư khư khư, quân đội cũng chỉ đến vậy. Ngu rốt đến vậy mà đòi vào đây. Hắn ta mặt quấn băng chỉ chừa đôi mắt đỏ sọc như thú, một thân đồ rách cũ mèn. Đã lâu chưa được chơi gái, thật nhớ cảm giác đút vào mà. Có cả trẻ con, không tồi, khư 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 đêm nay phải chơi chết chúng. Hắn ta vẫn đắc ý mà không phát hiện ra sau lưng mình có cặp mắt đang nhìn mình đầy ghét bỏ. Mơ đẹp đấy thằng rác rưởi. Âm thanh lạnh lẽo trầm trọng như nén sự tức giận của Khôi đang vang lên khiến hắn ta giật thoát liền tốc biến ra ngoài thật xa. Tốc biến thuần thục vô cùng, không một chút do dự. Nhưng nếu không tốc biến nhanh hắn đã bị Khôi đang chém rồi. Hắn trợn to mắt không tin tưởng khi thấy Khôi đang lấp ló trong bóng tối. Sao mày không ngủ say chứ? Rõ ràng dị năng của tao có tác dụng mà. Tại sao mày lại không ngủ đi chứ? Khôi đang nhăn mày khó chịu, băng đao kết lại trong tay sáng bóng. Âm thanh thẳng này khó chịu vô cùng, nghe oang oang như tiếng chim bậy. Dị năng chó chết của mày chỉ có tác dụng với những người không có kháng tinh thần khống chế thôi. Xui là tao có đấy. Không những vậy mày đứng ngoài của sổ từ lúc bọn họ đến tao cũng biết rồi. Chỉ là để xem mày làm gì thôi. Phèn ẻ. Hắn ta tức giận cực đồ xé toạc bộ đồ rách ra, giang rộng cặp cánh nâu đầy bẩn bụi, để lộ thân thể toàn quấn băng gạc, đặc biệt tứ chi như chân chim. Chó má mày. Nếu vậy đã sao làm gì được tao? Tao sẽ xé xác mày trước. Rồi chưa nói hết lời hắn đã thấy băng chạm bút về chỗ hắn. Băng chạm nhanh đến mức đáng sợ, nếu không né kịp chắc hắn bị đóng băng rồi. Nhiều lời. Con cú tật nguyền rách nát. Khôi đang nhìn hắn, sau đó phi thẳng tới chỗ hắn đang bay mà công kích. Con cú. Sao mày dám gọi tao như thế? Tao sẽ không thà cho mày gì. Thang danh con mất dạy. Hắn cũng không yếu thế bay vào tung móng chim tấn công. Hắn dựa vào lợi thế ở không trung mà tập kích, tiếc lần nào cũng bị cậu chặn lại. Móng vuốt mỗi lần va chạm đều phát ra âm thanh kim loại, hiển nhiên chúng được nâng cấp bằng kim loại rồi. Há há, mày làm gì được tao, mày làm gì được tụ ồ ồ. Càng đánh hắn càng phấn kích. Khi ở trên cao phóng ra tiếng cú vào Khôi Đăng, sau đó lại áp sát tấn công. Nhìn thấy Khôi Đăng không đổi sắc chống đỡ khiến hắn muốn giết cậu hơn. Xì có cánh thôi mà kiêu ngạo vậy sao? Khôi Đăng mắt chuyển sang đen, tức khắc hắn lập tức không nhìn thấy gì. Tuy dị năng của hắn liên quan đến loại cú, có thị lực nhìn đêm nhưng không có nghĩa không thể bị lấy thị giác. Bị bóng tối che mắt thì thấy rõ trong đêm có tác dụng gì chứ? Một màu đen kịt. À, mắt ao, mày làm béo gì hắn ta sợ hãi vội bay lên trời. Dù sao Khôi Đăng cũng không thể bay, bay càng cao càng an toàn. Đó là hắn nghĩ thế. Chỉ khi cảm thấy một bên mất đi thăng bằng hắn mới tỉnh ngộ. Bên tay trái cùng cánh trái đã bị chém đứt. Cảm giác lạnh lẽo không ngừng tỏa ra từ vết thương khiến hắn ớn lạnh. Tay tù ồ lạnh quá. Mày làm cái gì vậy chứ? Hắn ta gào lên đầy sợ hãi. Lúc lấy lại thị giác đã thấy băng đao thẳng tiến đầu hắn. Cuối cùng hắn trở thành khối băng rơi thẳng xuống đất, giữ nguyên sự sợ hãi trên đôi mắt cú bọ ấy. Khôi Đăng dùng sức đấm vào khối băng. Khoan đã. Tiếng Tạ Lạc Khánh hét lớn nhưng không kịp, Khôi Đăng đã đấm nó thành nhiều khối nhỏ. Khôi Đăng khó hiểu quay lại nhìn Lạc Khánh mặt đầy mệt mỏi phải dựa vào tường. Tạ Lạc Khánh chật vật trả lời. Hắn là người lang thang bị truy na đấy. Bắt được hắn sẽ được thưởng. Năng lực của hắn là ma tính âm của cú, có thể du ngủ người khác thậm chí là thây ma hay quái thú. Tính âm thanh ma quái của cú, cấm đọc bậy bạ đứng hình, Khôi Đăng hiểu vì sao bọn họ bị du ngủ dễ như vậy rồi. Lạc Khánh cố gắng tìm mảnh băng nào đó hữu dụng, nếu không sẽ phải vất vả gom lại mang về. Mấy lao giả nghiên cứu muốn nghiên cứu năng lực ấy tạo ra vũ khí âm thanh đối phó thây ma nên truy bắt. Nhưng hắn cũng không phải tốt lành gì, du ngủ cả mấy chục hộ gia đình, trong đó có một gia đình quân đội quan chức, cưỡng hiếp tất cả rồi giết họ. Cưỡng hiếp tất cả đàn ông. Khôi Đăng có chút cạn lời. Đúng vậy, trẻ em thì bị hắn bẻ chân tay, không biết có thủ án gì không. Thứ xuất sinh đáng chết. Lạc Duy vui mừng vì phần đầu chỉ bị mất một ít, vẫn có thể nhận diện được, xem như dùng được. Nếu không phải hắn lén lút lẻn rời đi trong bóng đêm thì đã bắt được hắn rồi. Con cú mà, ẩn thân trong tối dễ lắm. Mỗi lần muốn bắt hắn đều bị hắn du ngủ giết lại. Dù gì hắn cũng là dị năng giả cấp 3 mà. Tạ Lạc Khánh trong lòng khẳng định sức mạnh của Khôi Đăng. Một người lang thanh cấp 3 mạnh như vậy mà cậu xử lý đơn giản như vậy, không hổ danh xuất thân từ dị điểm. Phải giữ quan hệ tốt với cậu ta mới được. Cái này tôi xin nhé, phần thưởng sẽ chuyển qua đồng hồ cho cậu sau. Tuy không bắt sống được nhưng thôi còn hơn không. Thở dài, hắn đáng giá hai bao gạo với thùng nước sạch đấy, cả gì thế nữa.
Không vấn đề.
Khôi đang gật đầu. Cậu cũng tiếc chỗ phần thưởng đấy, nhưng lỡ rồi cho em hỏi mục đích mọi người vào đây làm gì. Chắc không phải vì con cú đó đâu, phải không?
Tạ Lạc Khánh gật đầu, rút bao thuốc thăng long quý giá ra chỉ dám rít nửa điếu. Mấy hôm trước có tình báo là thây ma cấp 4 bị trọng thương nên quân đội cử tổ đội bọn anh đi kiểm chứng, nếu đúng sẽ tiêu diệt nó đồng thời thu thập vật tư về quân cứ. Không phải là thây ma xài băng đao đấy chứ?
Khôi đang chép miệng gãi tóc, nhưng nhìn phản ứng anh ta xem đúng rồi.
Em gặp nó rồi hả?
Có thật không?
Nó ở chỗ nào?
Tạ Lạc Khánh vội vàng hỏi.
Không cần tìm nữa đâu, nó bị em hạ rồi.
Bằng chứng đây.
Khôi đang tạo ra băng đao.
Tạ Lạc Khánh có vẻ không tin, nhăn mày rồi dùng đồng hồ ra đối chứng thông tin.
Sau khi cha xét kiểm tra mặt anh ta mới giãn ra.
Xem ra thật rồi.
Vẻ nuối tiếc nhanh chóng bị anh ta giấu đi.
Cảm ơn em nha, giọng hiểu xỉu.
Khôi đang cười thay lời đáp.
Thây ma cấp 4 bị thương không cho ra đá kỹ năng cũng là dị thạch cấp 4, ai mà không mong muốn nó chứ.
Tạ Lạc Khánh vẫn còn ảnh hưởng của tên kia nên rất buồn ngủ, nằm xuống liền ngủ ngay.
Chỉ có Khôi đang thức canh chừng, đêm tối vẫn còn những vị khách thây ma ve vãn cần được giải quyết. Sáng sớm hôm sau tổ đội quân nhân tỉnh lại, biết được cả đêm qua an toàn liền cảm tạ trời đất, cảm tạ Khôi Đăng.
Thú Vi thậm chí lau nước mắt.
Chị ơi em yêu chị hù hù. Không nhờ cảnh báo của chị gái thì bọn họ đã tránh xa Khôi Đăng rồi, kết cục chỉ có thể là cái chết đón chờ họ.
Chương 134, bùn đất tổ đội quân nhân vì đã xong nhiệm vụ chính nên họ thông tin cấp trên. Thông qua điện thoại quân cứ cũng hiểu tình hình và giao cho họ một số nhiệm vụ khác thực hiện. Thế nên họ không thể cùng Khôi Đăng về cứ điểm được.
Trong đồng hồ có bản đồ lộ tuyến an toàn, có vị trí các cứ điểm.
Em cứ việc đi theo sẽ tới, thông cảm cho bọn anh phải làm nhiệm vụ không thể đi cùng em được.
Tạ Lạc Khánh bắt tay Khôi Đăng nói lời xin lỗi.
Nếu có thể thì anh thật sự muốn đi cùng Khôi Đăng, lúc đó sẽ nâng cao tình cảm đôi bên.
Chỉ cần Khôi Đăng thể hiện sức mạnh của mình với quân đội chắc chắn anh ta sẽ được nâng cao cấp bậc.
Quen biết với cường giả là một điều tốt cho họ.
Không sao đâu anh, em có thể tự đi được mà.
Chúc mọi người hoàn thành nhiệm vụ.
Khôi Đăng có mì nổ tạm biệt rồi bước đi.
Trước khi đi Khôi Đăng nhìn qua mọi người một lần.
Quý Long có cảm giác bị nhìn lâu hơn những người còn lại, trong lòng bất an nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh.
Tú Vi nhìn ra Lạc Khánh không nỡ để Khôi Đăng đi liền trêu ghẹo.
Sao hả?
Muốn đi cùng người ta lắm chứ gì?
Đồng chí Tú Vi, yêu cầu cô chỉnh đốn tác phong, không đùa giỡn trong lúc làm nhiệm vụ.
Tạ Lạc Khánh không trả lời lại mà cứng rắn nhắc nhở cô.
Xì anh không sợ người ta bị bang hội khác hốt mất sao?
Ừ, từ lúc cậu ta mang đồng hồ đó đã tám phần thuộc về quân đội. Chỉ có các cứ điểm siêu cường mới dám cướp cậu ta đi.
Đúng ha, Tú Vi cười nhẹ nhàng, trong mắt đầy lém lỉnh.
Ai chả biết đồng hồ còn dùng để nhận biết bang hội chứ?
Anh thật gian xảo khi không nói điều ấy đấy đội trưởng.
Thì.
Đáp lại là ánh mắt gian xảo không kém và cái cười khẩy.
Đi thôi, sớm hoàn thành nhiệm vụ còn đón người về.
Tạ Lạc Khánh dẫn đầu bọn họ đến vị trí nhiệm vụ tiếp theo.
Dù sao ban đầu nhiệm vụ của họ không chỉ mỗi thây ma băng đao, còn thanh lý bất thây ma ở khu vực này.
Nhờ có đồng hồ chỉ dẫn mà Khôi đang cảm thấy nhẹ nhàng hơn, quả thật chỉ lắc đắc thây ma chặn đường.
Một mạch chạy đến tận chiều tối cậu mới dừng lại.
Không phải cậu không muốn đi tiếp mà vì có những tiếng hét lớn đang tới thu hút cậu đứng lại.
Một nhóm người đang bị đàn ong đuổi theo.
Lũ ong chỉ to bằng nắm tay em bé, một màu nâu đen bóng mượt cùng số lượng rất nhiều. Không cẩn thận bọn chúng bu lên người làm thịt bọn họ nhanh chóng.
Hỏa cầu, thủy cầu, sấm sét lập lòe tung ra giết chúng.
Họ tấn công không ăn thua, vật lý công kích với chúng không là gì, chỉ có thể dựa vào cứng rắn chống đỡ.
Nhìn thấy đàn ong Khôi đang cười bất lực cười mỉm trong đầu ba chữ con mẹ nó vang lên.
Đội trưởng, mau thoát ra.
Cờ mờ nở đông quá.
Dạ.
Một đội viên nữ điều khiển tia sét hét lên khi bị một con ong bám vào.
Tay cô tê dần lập tức, trong lúc đau đớn lơ bắn tia sét ra xung quanh, có tia chúng trước mặt Khôi Đăng. Phát hiện có người lạ trước mặt, lại còn là thằng nhóc con theo trẻ con.
Đội trưởng dâu quay nón tật lưỡi.
Anh ta chụp lấy Khôi Đăng, còn Khôi Đăng lại nghiêng người né qua một bên.
Thế thở.
Trong phút chốc cả hai có chút khớp nhau, đồng thanh nghi vấn đối phương.
Dở khóc dở cười nhìn đối phương.
Nhưng tiếp sau đó Khôi Đăng cảm nhận được sức lực to lớn bác cậu lên chạy.
Giờ thì Khôi Đăng hiểu đối phương khi nay muốn làm gì, hóa ra mang cậu đi theo chứ không phải dùng cậu làm mồi nhử.
Thường những lúc này người qua đường dễ bị hiến mạng lắm.
Này nhóc có dị năng khống chế nào không?
Người khống chế của bọn chú bị thương rồi không thể làm được gì.
Giúp bọn chú đi, chú sẽ trả công mà.
Có, nhưng chú bỏ cháu xuống đã, vác người ta thế này sao làm được gì.
Ông chú này cũng phải thật, vác Khôi đang mỉ nổ túi hành lý cái dịu lớn của chú đấy mà vẫn chạy đều đều.
Là dị năng giả về sức mạnh à?
Khỏe thật.
Khi bọn ong đột ngột tăng tốc gáp sắt thì Khôi đang cũng cầm băng đao vung xuống.
Lập tức băng nguyệt bay ra đóng băng chúng.
Phải tung thêm mấy lần mới suy giảm đa số được.
Những người khác thấy thế cũng tung hỏa cầu, thủy cầu vào những con còn sót.
Chạy lại đi, cháu chỉ đóng băng chứ chưa tiêu diệt được nó đâu.
Khôi đang cầm đầu chạy trước khi thấy lũ ong vẫn cự quậy trong tảng băng.
Nghe vậy tổ đội đó nhìn nhau không tin lắm nhưng thấy lũ ong cự quậy thiệt liền bắt chân lên cổ chạy.
Mọi người nhanh chân lên, sắp đến xe rồi.
Ông chú hét lớn với mọi người.
Quả nhiên bọn họ đã có chiếc xe tải bọc thép phía trước đang chờ họ.
Tất cả thành thục trèo lên khoang xe.
Khôi đang có chút chần chờ có nên lên không, lỡ may bị đám người này lật lọng thì phiền lắm.
Lên đi nhóc, còn chờ gì?
Ông chú túm tay cậu ném lên mặc kệ cậu muốn hay không.
Đám ong đuổi theo nhưng bị các loại ma thuật đánh lui.
Xe đi một đoạn an toàn mọi người mới bắt đầu trò chuyện, người cứu chữa vết thương.
Cái người bị thương bé bét kia chắc là người khống chế của họ,
nhìn thẳng thật. Đa phần kể về cuộc chiến lúc nãy. Khôi Đăng ngồi giữa có chút lạc lõng nhìn bọn. Xem ra tổ đội này rất thân thiết, mặc kệ nam nữ kề sát nhau nói chuyện như anh em một nhà. Hâm mộ Nga. Nhóc, cảm ơn lúc nãy đã giúp đội chú. Cảm ơn cháu nhiều. Trình Đức Hải dâu quay nón vỗ lưng cậu. Khôi Đăng cảm thấy nóng gian chỗ bị đánh, người có sức mạnh đánh thật đau. Thấy Khôi Đăng nhăn mặt biết mình lỡ tay, ông ta ngại ngùng gãi đầu nói xin lỗi. Đội trưởng, nói bao lần anh phải nhẹ nhàng cơ mà. Gặp ai cũng đánh người ta đau thấy ớn. Phải đó, lần đầu tôi cũng bị ổng đánh xém nữa gây mẹ bay. Tôi bị ổng đánh đỏ in bàn tay mấy ngày không hết đây. Bọn họ thi nhau tố giác hành vi độc ác của đội trưởng Trình Đức Hải. Trình Đức Hải như con gấu ủ rủ nhận lỗi. Trách thì trách nhưng bọn họ hầu như đều đang giỡn đúng hơn, rất hưởng thụ. Im lặng. Âm thanh lạnh lẽo vang lên liền chấm dứt mọi tiếng ồn. Phát ra từ cô gái với nét lạnh lùng, tóc nhuộm màu trà. Nói nhỏ chút cho em ấy ngủ. Bọn họ mới để ý cô gái khác tóc ngắn đã ngủ trong lòng cô ta rồi. Nhìn hai người không hề giống chị em. Mọi người thấy thế cũng răm rắp gật đầu im lặng. Có vẻ cô ta rất uy quyền với họ. Thanh niên đeo băng đô bên cạnh nói nhỏ với Khôi Đăng. Chị đó là đồng minh quê, dị năng giả cấp 3, có thể điều khiển đất đá như sinh vật. Cô bình thường ít nói lắm nhưng đụng vào người yêu bé nhỏ của cô, chỉ vào cô gái tóc ngắn Vũ Ngọc Hạnh là nguy hiểm lắm. Cả hội ai cũng sợ. Hự, chưa nói xong đã bị đất ở đâu bay thẳng vào mặt, Đỗ Công Anh còn cụm đầu vào thành xe, đau đớn không dám nói gì. Đồng minh quê ánh mắt sát khí chừng hai người họ. Quả nhiên là cô ta làm. Mẹ nói không sai, con gái có người yêu thật đáng sợ. Khôi Đăng xoa mồ hôi nghĩ thầm. Công Anh, đồ đâu rồi lấy ra đi. Trình Đức Hải vội đổi chủ đề nếu không cả bọn chìm trong chỉ mặt mất. Công Anh đẩy cái hộp gỗ ra giữa xe, mở nó ra. Khôi Đăng hứng thú nhìn xem nó là gì mà khiến họ bị đuổi như thế, nhưng liền đơ mặt không hiểu. BTV muốn tôi viết ít nhất 7 chương 333 nên hy vọng có thể một tuần 7 chương, 1.4 vui vẻ L3 chương 135, tới cứ điểm bên trong hộp là một cục đá xù xì, đen như than, to bằng quả dưa hấu. Cái này xấu quá. Khôi Đăng nhận ra mình lỡ lời nhưng có vẻ không quan trọng, bọn họ cũng nghĩ thế. Cái này là lý do mọi người bị rượt đuổi hả? Trình Đức Hải gật đầu, xoa mũi tự hào. Nó đó. Trứng long chúa cấp 4, cực kỳ giá trị. Có nó rồi hội nhóm chúng ta sẽ phát tài. Khôi Đăng không hiểu lắm, quả trứng côn trùng ngoài ăn thì làm được gì mà quý giá. Trứng long chúa cấp 4 được treo giá mua tận hơn 200.000 tân tệ lận đấy 10 tân tệ đủ mua một dị thạch cấp 1 rồi. Đỗ Công Anh một bên nói cho Khôi Đăng. Bán nó đi rồi chia ra thì mỗi người được khoảng 300-400 tân tệ rồi, đủ để mỗi người tân trang cho bản thân. Ồ hờ hờ hờ, cảm ơn cậu. Gì, phần này là trả công cho cháu đã giúp đỡ khi nãy. Trình Đức Hải nhét vào tay Khôi Đăng một viên dị thạch cấp 2. Trình Đức Hải cũng đắn đo lắm quyết định sẽ trả công bao nhiêu, dị thạch cấp 1 thì hơi ít, mà cấp 2 thì bản thân sẽ về bị vợ mắng. Nhưng người ta giúp đỡ mình như vậy mới giữ cho cả đội còn sống sót. Dị thạch cấp 2 này vẫn đáng giá. Cảm ơn chú. Khôi Đăng nhìn viên dị thạch trong tay không cảm xúc gì. Thứ này với họ quý giá, nhưng với mình đã sở hữu rất nhiều viên như vậy không cảm được giá trị mà, tội lỗi tội lỗi. Ông đến cứ điểm nào? Bọn tôi đến cứ điểm V153. Ừ, Khôi Đăng xem đồng hồ. Cùng đường rồi. Cho em đi quá giang nhé. Ồ, không vấn đề. Trình Đức Hải đồng ý khi chuyến xe dừng lại họ cũng đã tới cứ điểm V153, cũng mất tận một ngày mới đến được. Trong một ngày này cậu nghe được nhiều chuyện xảy ra từ lúc tận thế, nào là thây ma bùng nổ, côn trùng nổi loạn biến lớn. Đông thực vật cũng không thua kém phát triển, các cứ điểm được tạo như thế nào, bất mãn. So với trước đây cuộc sống người bình thường rơi vào xám xịt. Cứ điểm được xây dựng bằng tường đá xám xịt. Có trạm canh gác ở bốn góc, thêm cả những hàng rào cọc gỗ, lính gác thường xuyên. Ở ngoài rất nhiều tốt lều nhỏ được dựng tạm bỡ, những người ở đó đều không ổn, gầy gò yếu, cả người bệnh tật. Họ đa số là những người không đủ lệ phí để vào trong cứ điểm, chỉ có thể nương tựa bên ngoài, chờ cứu trợ của cứ điểm. Hàng ngày sẽ có người bên trong tuyển người làm việc cho cứ điểm, đổi lại thức ăn sẽ được phân phát cho họ. Các cứ điểm nhỏ khác cũng tương tự. Tận thế hủy hoại cuộc sống thường ngày rất nhiều. Vì để kiếm thức ăn qua ngày mà ở đây công khai mại dâm, dù nam lẫn nữ khi thấy có đối tượng tới cũng cố gắng mời chào. Có thể thấy trong túp lều hai thân thể trần truồng đang đưa đẩy. Người xung quanh cũng coi như không có gì. Đánh đập tranh giành nhau thức ăn cũng điều hiển nhiên. Thậm chí có người mẹ ôm đứa con đã chết trong tay mà cầu xin người qua đường chút bánh mì. Khôi Đăng thấy những ánh mắt hâm mộ dính lên người mình khi cậu xuống xe, có cả ánh mắt thèm khát xen lẫn ghen ghét. Khôi Đăng nghĩ nếu mẹ mình không có dị năng chắc cũng sẽ ở nơi như này, nhưng trong lòng thương cảm cho họ. Cậu muốn cho họ chút thức ăn nhưng bị Công Anh níu vai lắc đầu. Nếu cậu cho họ, bọn họ sẽ đánh nhau tranh giành lập tức, tiếp sau đó họ sẽ nhào vào cậu níu kéo cầu xin họ cho thức ăn. Cho đến khi cậu bị cướp sạch cậu sẽ không còn gì. Đừng mềm lòng như vậy. Tôi biết. Khôi Đăng trầm mặc. Chưa kể nếu cậu đã bị bọn thổ phỉ nhắm tới rồi. Giọng Đồng Minh Khuê lạnh lùng bên cạnh vang lên, cô và người yêu nắm tay đi trước để lại cho Công Anh bất đắc dĩ giải thích. Minh Khuê chị ấy nói đúng đấy, cậu mang cái túi to như vậy sẽ thu hút người khác. Dân thường không nói làm gì, mà chúng mới là lũ thèm khát nhất. Công Anh hất cằm về phía cổng, nơi mọi người đi qua đó đều bị kiểm tra, nhân viên công tác ở đấy làm việc. Khôi Đăng gật đầu hiểu. Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Nhưng có gì đáng sợ khi trong túi cậu là những đồ linh tinh như đồ áo, chút thuốc men linh tinh, vài viên dị thạch cấp thấp. Những thứ quan trọng đều ở trong túi không gian bên hông, nhỏ như bàn tay không thu hút, chưa kể chỉ có mình cậu dùng được nó, người khác mở ra không lấy được gì. Phía trước Trình Đức Hải chào hỏi bọn họ, Khôi Đăng thấy được chú ta lén lút đút dị thạch cho bọn họ xong rồi cho qua. Riêng Khôi Đăng không vào cùng được vì cậu không phải người ở đây,
phải xét nghiệm kiểm tra trước. Nhóm Trình Đức Hải cũng đành tạm biệt cậu, cái này họ không giúp được thật. Và đúng như công anh dự báo, túi của cậu bị chúng đổ ra khám xét. Nhìn mớ lộn xộn mà trả thu được bao nhiêu, bọn họ tức giận ra mặt, lấy những viên dị thạch rác rưởi làm lệ phí sau liền đuổi cậu đi chỗ khác chờ đến lượt xét nghiệm. Giọng điệu như thể ban ơn cho cậu mới cho cậu được làm xét nghiệm, nếu không chỉ có thể từ chối ở ngoài như những người kia. Khôi đang cười trong lòng ghét bỏ. Quá trình xét nghiệm cũng như trước đây, lấy máu, đo nhịp đập, khai báo dị năng, v.v. Cảm giác họ chi làm qua loa cho xong việc vậy, thậm chí tay cậu băng bó cũng không thèm kiểm tra. Trước khi đi cậu còn nghe được họ nói cậu là con quỷ nghèo. Thái độ hờ hững vờ lờ nhờ có Đức Hải mở lời trước nên cậu được bố trí ở trong lều trại tương tất, cách xa những dân đen kia. Bên cạnh cũng có mấy người như thế. Bạn cùng lều với cậu là một tên trai trai, nằm trên giường gấp thấy cậu vào lại khinh bỉ. Túi cậu toàn đồ linh tinh này hắn thấy rồi, nên coi cậu không có giá trị. Đến khi thấy đồng hồ của cậu hắn sáng mắt lên. Đồng hồ quân đội bán đi không ít tiền. Nhưng thấy ánh mắt và nụ cười lạnh lẽo kèm theo băng đao trong tay Khôi, đang hắn liền rụt cổ từ bỏ. Người ta là dị năng giả đấy, bản thân hắn nhờ chút quan hệ mới có thể ở đây, nếu không chỗ tốt như vậy chưa tới lượt hắn ở 24 giờ đằng đằng cũng xong, cuối cùng Khôi đăng cũng được vào trong cứ điểm. Khác với tưởng tượng của cậu sẽ là một khu đông đúc nhưng bên trong lại rất thoáng. Bên trong chia làm hai phần, một là khu dân thường, một là khu quan trọng. Khu dân thường là nhà dân được tận dụng và xây mới. Ở đây chỉ có những người có thể nộp lệ phí hàng tuần mới có thể ở lại. Mỗi một gia đình một tuần nộp 2 dị thạch cấp 1, hình cầu màu xám, hoặc 10 dị thạch cấp 0, hình thoi. Thu phí coi như không quá cao nhưng để có được một viên cấp 1 thì cần lao lực mới có được. Hàng hóa trong này bày bán cũng rất đắt nhưng chất lượng tệ, đa phần đều là đồ vét được từ các tạp quán hay họ trồng được. Các dị năng giả, công hội hay cao tầng sẽ ở trong sâu hơn, là các biệt thự liền kề sân vườn sạch sẽ. Nhưng Khôi đang thấy chỉ nhiêu đó cũng hơn khu dân thường nhiều lần. Hiển nhiên chi phí cũng sẽ đắt hơn rất nhiều. Nhưng cậu không có ý định tiến vào đó làm gì. Cập nhật thông tin, cấp độ dị thạch từ 19 phân theo màu sắc phân loại từ xám trắng vàng lục, xanh lá, thanh, xanh da trời, lam, xanh dương, tím đỏ đen, một số màu đặc biệt hiếm có như hồng, vàng kim, bạc, đồng. Chương 136, mùi hắc yến Khôi đang được phân bố vào một phòng đơn không quá 15 mét vuông. Vì cậu là dị năng giả nên được ưu ái hơn như thế. Căn hộ đó thường là của một nhà 4 người sống cùng, muốn tốt hơn tốt nhất xỉa thêm tiền. Nhưng 15 mét vuông 2 người như Khôi đang là đủ. Nơi này điện đóm cũng có, đa phần thắp sáng bằng nến hoặc đèn tin dự phòng, nến thì rẻ nhưng đèn tin mắc hơn. Nhìn hai khu dân thường tối om lập lòe ánh sáng nhỏ cùng những cột đèn đường chiếu sáng chung một vùng đối nghịch với khu quan trọng đèn điện sáng rõ từng nhà. Khác biệt chi tiêu, khác biệt hưởng thụ, khác biệt đãi ngộ. Khôi đang nhớ cổ tự phát sáng của mình, vẽ lên tường hẳn cả vết cũng không có chuyện gì. Ký hiệu mãi là ký hiệu không thành cổ tự. Cậu thở dài tự hỏi bao giờ các kỹ năng mới dùng lại được. Sự nhức nhói ở tay khiến Khôi đang nhớ ra virus thây ma vẫn ở tay mình, muốn giải quyết nó chỉ có thể chờ lục thi hòa thôi. Tiếng còi y nổi vang lên một, cậu thấy người xung quanh chạy ra khỏi nhà lũ lượn. Tiếng loa vang lên giữa hoảng loạn thây ma cấp 2 tấn công. Nhắc lại thây ma tấn công. Người ở cổng tây mau chóng di chuyển sang cổng nam. Nghe vậy cậu liền mang mì nổ chạy theo. Nhưng cậu dừng bước. Thây ma cấp 2 thôi mà, mình đánh được mà, có gì đâu phải chạy. Thế là Khôi đang chạy về phía cổng tây. Ở đó đã thành bãi chiến trường rồi. Những người dân đen ở đó trở thành thây ma xông vào cổng cứ điểm. Tiếng đạn liên miên nổ ra nhưng không thể đẩy lùi được chúng. Đặc biệt phía trước là con đầu đàn. Thây ma cấp 2 béo ủ kịch như lợn. Trở thành thây ma rồi mà mỡ trên người không thay đổi, căng cứng xấu xí. Đạn vào người nó tất cả đều bị làn da đàn hồi của nó bật lại. Đối diện với nó chỉ là một dị năng giả cấp 1, anh ta tay cầm trường thương không ngừng tấn công nó. Lê Nhất Lâm là dị năng giả cấp 1, dị năng thương ảnh có thể đâm ra những ảnh thương liên tục. Ngày đầu mới gia nhập quân phòng vệ liền được phái tới cứ điểm hôm nay cùng những người khác. Nhưng trừ anh và mấy bác già ở lại canh chừng thì số còn lại lẻn đi uống rượu. Bất ngờ có người trở thành thây ma liền điên cuồng tấn công. Thương ảnh quá yếu so với lớp mỡ của nó, đánh vào cũng chỉ làm rung bụng nó. Nhắm vào đầu nó cũng như vậy, lớp mỡ chặt lại toàn bộ. Một mình anh ta không thể làm được gì với con thây ma này đành hú còi, bị nó đấm bay vào tường. Lê Nhất Lâm máu chảy trên trán nhưng vẫn chống thương đứng dậy. Nhưng đón tiếp anh là nắm đấm to bự của nó sát thẳng mặt cậu ta. Lê Nhất Lâm nhắm chặt mắt đón chờ cái chết, chỉ mong người nhà anh sẽ được bồi thường thỏa đáng. Nhất Lâm thấy mình bị ai đó kéo giật ra sau, bóng người thay anh ta cả lại. Băng đao đối phỉ quyền, tay mập tờ, băng đao thăng thế trẻ đôi phỉ quyền thành hai phần. Từ chỗ vết thương nhanh chóng kết băng. Thây ma béo mập đau đớn rút tay về, tức giận muốn đánh bóp chết cậu liền tung phỉ chào bắt lấy cậu. Khôi đang dùng băng đao chặn nó lại đồng thời tay kia tạo ra băng đao khác phóng vào mắt nó khiến nó gào thét. Nhân lúc ấy cậu sử dụng thi vương cự lực mà chém đứt tay nó bằng băng chạm. Cánh tay của nó bị xẻ đôi liền kết băng nham nhở. Hai thai của nó hoàn toàn phế đi. Không còn cách nào khác nó cuộn tròn mình lăn về chỗ cổng. Khôi đang tưởng rằng nó muốn lấy thịt đè người anh ngờ đến trước gần cậu nó liền đổi hướng khác, chỗ có người đang đứng nhìn. Lúc này Nhất Lâm máu me be bét phóng thương ảnh vào nó. Thương ảnh như long vân phóng vào nó không thể đánh bật nó ra khỏi đường lăn nhưng ít nhất khiến nó chậm đi. Chừng đó đủ để Khôi đang tung băng chạm. Băng chạm cắt một đường dài trên đất, băng mọc lên như gai khiến nó đau đớn. Nó không lăn nữa mà nhảy bật vào mục tiêu. Những người đứng đấy thấy tảng thịt lớn hướng về chỗ họ, la hét chạy tán loạn. Khôi đăng nào để nó dễ dàng như thế liền băng chạm về hướng nó, chặt thân nó làm hai. Dù chỉ còn một nửa nhưng cố gắng bỏ đi, tay hướng về người như muốn bắt lấy thức ăn. Sức sống của thây ma hùng không thể coi thường, không đánh nát đầu nó vẫn sẽ vất vưởng như thế. Đúng lúc này ở trên cao giáng xuống mũi tên trắng tinh giữa màn đêm xuyên thủng nát tan đầu nó. Khôi Đăng biết tiếp viện tới rồi. Tới cũng đúng lúc đê. Nhìn lên mới phát hiện người quen, cô gái tóc ngắn sáng nay ngủ trong tay đồng minh khuê Vũ Ngọc Hạnh tay cầm cung bạc đứng trên tường thành. Mũi tên trắng lúc nãy là do cô ấy tạo ra. Bắt gặp ánh mắt Khôi Đăng, cô ấy mỉm cười vẫy tay chào cậu. Xem ra Ngọc Hạnh là một cô gái dễ gần. Ngọc Hạnh nhảy xuống, nhẹ nhàng đáp xuống đất đến chỗ thây ma tìm dị thạch. May cũng có dị thạch cấp 1. Của ông nè. Ngọc Hạnh ném cho Khôi Đăng. Tôi chỉ ăn hôi thôi, không có tôi ông vẫn thừa sức kết liễu nó mà. Ô hát ửm, cảm ơn. Khôi Đăng gật đầu. Cô làm gì ở đây? Hội nhóm mọi người đâu rồi? Chật. Bọn họ lại họp với chủ thành rồi, tôi thấy chán quá nên trốn ra đây. Ngọc Hạnh chán nản giải thích. Họp hành lúc nào cũng nhàm chán, ở ngoài này vẫn thoải mái hơn. Cô ấy xoa xoa chiếc mũi nhỏ xinh của mình, cau mày nhìn Khôi Đăng. Sao ông đầy mùi hắc ý vậy? Khó chịu quá. Hả? Khôi Đăng ngửi người mình. Vẫn bình thường mà, không có mùi lạ. Không có mùi gì mà. Vậy à, chắc tôi nhầm với mùi. Bọn họ tới đúng lúc ghê. Ngọc Hạnh định nói thêm nhưng đổi chủ đề khi thấy một nhóm người mặc đồ bảo vệ tới, cả người nhìn mệt mỏi như mới thức dậy. Cả người còn hương men cay nồng. Thầy ma đâu? Sao lại báo động giả thế hả thằng mới này? Có biết báo động như thế nguy hiểm lắm không? Báo động đó không phải cho mày chơi, hiểu không thằng mới chết thế này. Tên cầm đầu mặt sẹo không nhìn thấy có thầy ma nào hắn ta cay đỏ mắt. Hùng hổ nắm áo Lê Nhất Lâm quát tháo, mặc kệ anh ta có máu chảy đầy đầu. Những người khác cũng hùa theo trách móc. Hai người Khôi đang thấy khó chịu với chúng, không hẹn mà tiểu băng đao và mũi tên trắng bắn vào chúng khiến chúng sợ hãi. Thằng chó nào tên cầm đầu vừa muốn quay lại quát nhưng thấy Đỗ Ngọc Hạnh liền muốn chuyển hướng vào Khôi Đăng, kết quả thấy băng đao kề cổ liền không dám ho hé, đổ mồ hôi hột. Hai ngài có gì bình tĩnh nói, xin bỏ vũ khí xuống. Ngọc Hạnh tiếng đồng minh khuê hốt hải chạy tới. Nhìn thấy người yêu không bị sao mới thở phào. Nhìn thấy cô ấy dương cung vào tên cầm đầu, không nhiều lời lập tức từ đất xuất hiện roi đất vụt bay hắn ta. Mày muốn làm gì em ấy? Cô ta nhìn hắn và những kẻ khác như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Khôi Đăng giờ mới cảm nhận được điều công an nói. Người phụ nữ này thật đáng sợ. Khu cụ hắn ta làm gì còn sức mà trả lời. Hắn tuy là dị năng giả cấp 1, có thể biến ra mình thành ra cá sấu với sức bền cao nhưng chả bao giờ chiến đấu, ỷ vào quan hệ họ hàng với người trong khu trung tâm mà đến cổng Tây làm canh gác. Việc nhẹ lương ổn, tùy ý bắt nạt, chấn lột kẻ khác, gặp những kẻ mạnh hơn thì xuống núm nị nọt. Bị roi đất đánh không ít thì nửa tháng nằm liệt. Lên bù 2 chương hôm qua ạ hỉ hỉ chương 137, Dương Cung Bạt Kiếm Ngọc Hạnh thấy Minh Khuê tức giận liền hai tay ôm má Minh Khuê, thân mật dỗ dành. Được rồi, em không sao mà. Chị đừng tức giận. Hạ hỏa hạ hỏa. Ánh mắt Minh Khuê thay đổi, trở nên sùng ái vô cùng, vùi đầu vào cổ Ngọc Hạnh. Chị sợ em bị chúng bắt nạt. Nghe vậy Ngọc Hạnh cười phì, vỗ lưng trấn an cô ấy. Không có, em có bắt nạt người ta chứ ai dám bắt nạt em. Em có chị chống lưng mà, sợ gì chứ. Không sao cả. Minh Khuê ôm cô ấy chặt hơn. Nhìn cảnh này Khôi Đăng chỉ có suy nghĩ, mẹ ơi con cũng muốn có người yêu đồng cậu và Minh Khuê chạm mắt nhau. Minh Khuê trừng mắt nhìn cậu khiến cậu giận tóc gáy. Khôi Đăng lập tức muốn rút lại muốn có người yêu. Đỗ Công Anh cũng tới bên họ hỏi thăm tình hình, gãi đầu bất lực. Trời ạ, bà cô ơi, chúng ta mới tới đây tạo chi nhánh mà bà gây sự rồi. Những dị năng giả khác rất nhanh cũng tới, nhưng đa số chỉ là dị năng giả cấp 1. Có một phụ nữ đây đã chạy tới chỗ tên cầm đầu, lo lắng gọi hắn ta nhưng đáp lại chỉ là những tiếng họ khụ khụ. Mạnh ơi, mày làm sao thế này? Mạnh, là thằng nào đánh em tao ra đây? Tao sẽ giết mày. Bà ta hét lớn, nước mắt rầm rề nhìn đối phương. Phát hiện là hội nhóm của công an liền trừng mắt nhìn họ, mắt ả ta đỏ đau như nhìn kẻ thù trăm năm vậy. Đê mẹ là hai con đồng bóng chó đẻ này à? Chúng mày chết với tủ ồ ồ ồ. Bà ta vồ vào bọn họ nhưng bị công anh chặn lại hất ra. Bà ta chỉ là người bình thường nên anh ta không thể ra tay nặng được. Mình. Chồng ả ta nhìn giang hồ không kém thằng em vợ đỡ lấy ả ta. Ả ta ra vẻ oan ức chỉ vào bọn họ. Ông ơi, tụi nó đánh em tôi gần chết rồi. Chúng nó còn muốn đánh cả tôi. Ông nhìn đi, nhìn tôi đau thế này này. Ông là dị năng giả mà, đánh chết chúng cho tôi, phải trả thù cho cả em tôi nữa. Nhất là hai con điếm đó phải dạy dỗ nó thật nặng vào. Phải bắt hai đứa nó đập đầu xin lỗi em tôi. Thù thù em tôi khổ quá mà được rồi, bà đừng gây sự nữa, tôi sẽ trả thù cho bà. Lao chồng bặm trận chỉ vào Minh Khuê. Hai con chó chúng mày quỳ xuống xin lỗi vợ tao với em tao ngay, bồi thường cho nó 2 à 0 3 viên dị thạch cấp 2. Nếu không tao mặc kệ chúng mày là bang hội gì cũng sẽ khiến chúng mày trả giá đắt. Nói rồi cả người hắn biến hóa căng phồng cơ bắp, hùng hùng khí thế hoang dã, mặt có phần như khỉ, lông tóc cũng dài cứng lại. Minh Khuê nhìn thấy vậy cũng khịt mũi coi thường. Cấp 3 à yếu thế. Khôi Đăng cảm thấy có chút quen quen, hình như giống con khỉ nào đó trong bộ truyện Ngọc Rồng nào đó, nhưng phiên bản sọc ve. Khoan đã bố ơi, bố cũng phải trả thù cho con. Chính thằng đó cướp mất đá kỹ năng cấp 4 của con, không những vậy nó đá con gần chết như này. Bố phải trả thù cho con nữa, phải đánh nó gần chết, sau đó bắn nó bọt như con chó trước mặt con. À nó còn có cả một túi đồ to nữa. Phải bắt nó giao ra. Thằng con của cặp vợ chồng đó cũng lao ra kể tội. Tưởng ai hóa ra Dương Kiệt Hảo, mặt vẫn còn vết thương băng bó trông tệ vô cùng. Khôi Đăng ngó nhìn phía sau, phát hiện Cao Văn Tuấn mặt âm trầm vô hồn, hơn thế một tay ông ta bị chặt cổ sắt nách, vết máu trên đó còn ẩm ướt. Hiển nhiên mới bị không lâu. Bắt gặp ánh mắt thương cảm của Khôi Đăng ông ta cúi đầu thấp xuống hơn. Những người xung quanh nghe thấy Khôi Đăng sở hữu đá kỹ năng cấp 4 liền xôn xao bàn tán, có người nhìn cậu ánh mắt bất tiện lại nhiều hơn. Sao nào? Nghe con trai tao nói chưa? Giao đá kỹ năng đó đây và làm theo điều nó muốn. Lao chồng đỏ mắt nhìn Khôi Đăng. Người thông minh sẽ nghe ra ông già cũng muốn kỹ năng đó, chứ không có ý định cho con trai mình. Có kỹ năng cấp 4 chắn chắn địa vị mình thêm chắc chắn. Nghe đến lúc này Khôi Đăng cạn con mẹ nó lời rồi. Cái gia đình vô sỉ này. Này khi già. Em trai các người bỏ vị trí đi uống rượu lại còn ức hiếp người khác, bị bà này, chỉ Minh Quê, đánh đau sắp chết mà các người còn ở đây ăn vạ ạ. Không phải nên cứu hắn trước chứ? Hay muốn kéo dài thời gian để hắn chết đi thuận tiện cho các người ăn vạ kiếm lời? Khôi Đăng tạo ra băng đao cắm thẳng xuống đất, mặt khinh thường chửi. Nếu muốn hắn chết như thế thì để tôi giúp các người cho nhanh, chỉ cần dị thạch cấp 4 trả công là được. Hiểu không khỉ già? Khỉ già. Lao chồng tức đến mức hét lớn. Thằng mất dạy, mày dám gọi tao là gì? Thằng mất dạy là toét. Tao sẽ chưa nói hết câu hắn đã bị băng chạm sượt qua má, lệch chút nữa mà cổ đứt lìa. Bọn họ nhìn chỗ băng do băng chạm tạo thành mà cảm thán. Không hổ là kỹ năng cấp 4, mạnh như vậy. Chưa hết. Thằng đó, chỉ Dương Kiệt Hảo, vừa muốn ăn cấp vừa muốn la làng à. Còn sống lên tận cấp 2 đúng là có phước ha. Phước báo từ miệng chưa đủ cho mày rồi. Lần này tao sẽ chém chết loại như mày, làm khổ bao người vô can, vì mày sợ hãi. Cao Văn Tuấn nghe vậy người run lên, tay nắm chặt thành quyền trong ống tay. Khôi Đăng, đừng manh động. Tôi biết ông mạnh nhưng đừng quên ở đây là cứ điểm. Nếu cậu chém giết các dị năng giả khác sẽ bị quân đội đánh dấu là tội phạm đấy, nặng nhất sẽ thành người lang thang. Đỗ Công Anh vội ngăn cậu lại. Để tôi giải quyết cho. Biến. Lao chồng quát vào mặt Công Anh, nước miếng đầy mặt khiến Công Anh thay đổi sắc mặt. Tao đéo cần biết chúng mày là hội nào. Tao ở đây có thể đánh chết chúng mày, sau đó nộp chút lương thực lên sẽ hết tội. Tao cần nói gì với lũ mất dạy chúng mày chứ? Đê mẹ nó, Công Anh nói trong miệng. Mồ hôi như bãi cức. Nhân cách thì như đống rác. Chết cụ mày đi con khỉ giả chết tiệt. Đồng Minh Khuê và Đỗ Ngọc Hạnh nghe vậy cười thành tiếng. Nghe thế Lao chồng điên tiết cực kỳ, gần như chùy tạ giáng vào bọn họ, tiếc là làm sao đánh chúng họ. Minh Khuê dựng lên bàn tay đất chặn lại nắm đấm ấy. Đồng thời trên người hắn xuất hiện cọc gỗ mờ ảo xuyên ngực. Đỗ Công Anh đứng thẳng chỉ hai ngón tay vào hắn ta. Dị năng của anh ta là cọc gỗ cố định tạo ra một cọc gỗ hư ảo cắm vào đối tượng mình muốn, nạn nhân sẽ bị bất động trong thời gian dài. Công Anh là dị năng giả cấp 2 nên có thể khiến đối phương đứng yên tận 30 giây. 30 giây đủ để những đồng đội anh ta chém chết rồi. Ngọc Hạnh mặt lạnh lẽo dương cung sắt lên, mũi tên trắng tinh đã sẵn sàng bắn vào đầu hắn. Dương Tiểu Hào muốn xông lên giúp bố nhưng bị Khôi Đăng một đao chĩa vào mặt hắn, hắn không dám di chuyển thêm, tái mặt trước băng đao. Ngay lúc khi thế căng thẳng, nhóm người mang súng mặc quân trắng tới, có cả Trình Đức Hải cũng tới. Tất cả đứng yên, thu hồi lại dị năng các người. Chỉ huy quân đội là đàn ông trung niên Dương Văn Khê, có nét hao hao Dương Tiểu Hào quá lớn. Trong cứ điểm cấm đánh giết nhau, các người quên rồi sao? Lính, bắt hết chúng lại. Trình Đức Hải đứng chắn trước mặt họ, mặt nghiêm nghị nhìn chỉ huy đó. Ông Đức Hải, mong ông không cản đường chúng tôi làm việc. Dương Văn Khê trừng mắt cảnh cáo, nhưng Đức Hải trừng lại sau đó ông ta ra hiệu nhóm Công Anh dừng lại. Cả Khôi Đăng cũng được ra hiệu thu hồi băng đao. Bốn người họ đành thu hồi lại. Chương 138, chuyến buýt Bắc Nam. Dương Văn Khê lần nữa ra lệnh quân lính. Còn đứng nhìn cái gì, mau bắt bọn nó lại. Đỗ Công Anh nói nhỏ bên tai Chính Đức Hải, nghe xong ông ấy hắn giọng, nói bằng giọng khàn khô cứng và nhìn Dương Văn Khê không một thiện cảm. Xem ra cái cứ điểm này không đáng để lập chi nhánh rồi. Loại rác rưởi như vậy sớm ngày phá hoại cứ điểm thôi. Không đáng giá thật mà. Lúc trước ta thật mù mắt khi nghe lời tên khốn đó đến đây lập chi nhánh mà. Dương Văn Khê nghe thế lập tức nhảy dựng lên. Ông nói cái gì? Không phải chúng ta đã thống nhất rồi sao? Để các người lập chi nhánh ở đây, giúp đỡ cứ điểm giết thây ma cơ mà. Sao bây giờ ông dám nói bỏ là bỏ chứ? Giải thích rõ cho tôi, nếu không tôi sẽ báo lên quân đội các người không có ý tốt tới đây phá hoại cứ điểm. Hừ. Trình Đức Hải cười khẩy. Một kẻ cầm đầu những kẻ khác đi uống rượu trong giờ canh gác để cho thây ma xâm nhập, sau lại gây sự đổ tội cho người có công thì không đáng để giúp đỡ. Không những thế, cái dây mơ dễ má họ hàng các người uy quyền quá mà. Nộp chút lương thực liền có thể đánh chết người khác mà không bị sao? Hay lắm. Dây mơ dễ má, ý chỉ lằng nhằng, rắc rối có liên quan từ những điều nhỏ nhặt. Lúc này bên quân đội cũng có người tóm tắt lại tình hình cho Dương Văn Khê. Nghe xong ông ta đen mặt. Vì đứa em của mình mà việc sắp thành công liền bị phá hủy. Cứ điểm V-153 này vốn không tốt, bị người trong quân đội đá qua đá lại cuối cùng vào người ông ta. Chưa kể đây là cứ điểm gần với vùng cận nguy hiểm nên thường bị thây ma tấn công, nhân lực hay dị năng giả ở đây cũng không mạnh. Thế nên ngay khi có người liên lạc đề xuất tạo công hội chi nhánh ở đây, không ngần ngại đồng ý, chỉ cần có công hội mạnh như công hội gió xanh này ở đây thì sau này ông có cách chèn ép, thêm tay trong ở chính hội sẽ khiến họ phải nghe lời mình. Kết quả tan thành mây khói. Một bên khác, Lê Nhất Lâm đang được dị năng giả của công hội gió xanh chữa trị, mặc kệ thằng chồng con vợ vô liêm sỉ kia đòi cô ấy chữa cho em trai mình. Chính Đức Hải. Việc lập chi nhánh ở đây là việc giữa ta và chính hội, với hội trưởng các người. Nếu muốn hủy thì phải do chính hội trưởng các người quyết định chứ không phải thằng thủ lĩnh quẻ như mày. Dương Văn Khê tức giận chỉ vào mặt Chính Đức Hải. Trình Đức Hải một chân dậm mạnh xuống đất như để phát tiết, xung quanh ông ấy dạn nước lan rộng đến tận chỗ binh lính. Có thể thấy một chân này mạnh đến mức nào. Hội trưởng nói sao? Nếu thế ông gọi hội trưởng giả đó đến đây. Nếu không tôi sẽ vặt đầu ông xuống làm bóng đá vào đàn tây ma. Trình Đức Hải một quyền đấm trước mặt, khí lưu hào hào và thẳng mặt Dương Văn Khê khiến ông ta tái mét. Ông! Dương Văn Khê nghiến răng. Trình Đức Hải trừng mắt lại và bỏ đi. Chúng ta đi. Nơi này không cần ở lại. Mang theo cả cậu cầm thương kia đi. Nhóm họ bỏ đi, thiện tay kéo Lê Nhất Lâm đi cùng.
Một người kiên trì bảo vệ cổng thành dù bản thân không đấu lại xem như là một người có tâm huyết, là người tốt, mang theo không có hại gì cho họ. Hơn nữa cậu ta ở lại cũng sẽ trở thành đối tượng chút giận của vợ chồng kia. Không phải lúc nào làm đúng nhiệm vụ cũng sẽ được thưởng, còn phải xem ý trên như thế nào. Lê Nhất Lâm 17 tuổi cảm thấy rụt rè khi đi cùng bọn họ, có chút không dám tin tưởng. Cái đó em có thể rời đi được không? Mọi chuyện cũng xong rồi. Đi đâu? Về nhà thu đồ à? Cần tôi đi cùng không? Đỗ Công anh nói. Thấy Nhất Lâm ngại ngùng lắc đầu, anh ta không hiểu Nhất Lâm ngại cái gì. Vậy cậu ngại cái gì thế? Không có, em sợ làm phiền mọi người thôi. Mọi người đâu cần mang theo một đứa yếu đuối như em làm gì? Ngọc Hạnh cười khúc khích trước sự ngây ngô của cậu ta. Thằng ngu này, nếu không có ý cho cậu nhập hội thì mang cậu theo làm gì? Nhất Lâm có chút đơ người khi nghe thế, lập tức vui sướng trở lại. Nhận em vào hội thật à? Không đùa chứ? Trình Đức Hải gật đầu. So với chúng thì cậu tốt hơn nhiều. Dị năng cũng được, thích hợp với công hội của chú. Sau đó chú ta vô lưng Nhất Lâm, hiển nhiên cảnh tượng đau khổ tái diễn trên người Nhất Lâm. Nhất Lâm kêu vai vái đau đớn. Những người khác cũng chỉ biết cười khổ thay hai người họ. Nhưng mà em vẫn cần về nhà, chị gái em đang ở nhà chờ em về. Nhất Lâm vẫn quyết định đi về nhà. Minh Khuê bị phân theo cậu giúp đỡ dù cô ấy cực kỳ không tình nguyện. Nhưng ai bảo cô ấy là người phù hợp nhất chứ? Công Anh tuy là đàn ông nhưng không mạnh bằng cô ấy. Minh Khuê công thủ toàn diện hơn bọn họ và cách làm ngoan cường bố thẳng nào đụng vào. Khôi đang thấy mình cũng nên đi rồi, có Mì Nộ định tạm biệt họ. Cậu muốn tới trung tâm điều hành để tìm số của gia đình, có nó rồi cậu có thể liên lạc báo an cho gia đình. Trước khi đi cậu sực nhớ ra điều cần tìm hiểu quan trọng. Đội trưởng, chú biết làm cách nào để vào miền Nam không? Khôi đang quay lại hỏi họ. Họ nhìn cậu rồi lại đảo mắt nhìn nhau rồi lại nhìn cậu. Khôi đang bị nhìn như vậy có chút không thoải mái, cảm giác như bị thành sinh vật lạ vậy. Có chuyến xe vào Nam nhưng chỉ ở các cứ điểm trung tâm hay cứ điểm quân đội mới có. Trùng hợp là cứ điểm của bọn chú có chuyến xe đấy, cháu đi cùng không? Trình Đức Hải khoanh tay nghiêm túc nói. Theo đúng lịch thì hết 4-5 ngày nữa là sang tháng rồi, sẽ có chuyến xe buýt vào Nam tầm mùng 2 mùng 3. Cô thư ký lúc nãy là Lý Thị Hân nhã nhặn nói, tiện xác định thời gian cho cậu. Bây giờ chúng ta đi sẽ mất 2 ngày về chính hội, có lẽ sẽ kịp mua vé xe. Cháu đi. Ở đây không có ích thì cháu đi luôn cùng mọi người. Khôi Đăng gật đầu đồng ý, thời gian có chút gấp nhưng không sao cả. Vậy đi thôi, chờ Minh Khuê trở về lập tức xuất phát. Trên đường đến xe tải cải tiến bọc thép của họ, Đỗ Công Anh nói chuyện với cậu. Này, sao lúc nãy mọi người nhìn tôi kỳ cục vậy? Khôi Đăng nhỏ giọng hỏi. Đỗ Công Anh chớp mắt nhìn cậu, muốn kiểm tra xem cậu có vấn đề gì không. Cậu trốn ở đâu gần 1 năm qua mà không biết từ lúc thây ma hoành hành là việc di chuyển con người gặp khó khăn. Đi từ 2 tỉnh thôi đã khó khăn rồi, huống chi là từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc. Ra vậy. Khôi đang nghĩ tới tình hình các tuyến đường đi qua những thành phố lớn đông đúc dân cư, những tuyến đường qua rừng rậm chắc sẽ có côn trùng cản đường thì thật đúng là khó khăn cho di chuyển. Nhưng cậu chợt bắt được một điểm kỳ lạ trong lời Công Anh. 1 năm Khôi đang không tin vào tai mình. Ở đây trôi qua tận 1 năm rồi sao? Không thể nào, ở trong lồng giam mới chỉ 5-6 tháng thôi mà lẽ nào cậu từ dị điểm xuống ra? Công Anh không hiểu lồng giam Khôi đang nói là gì, nhưng với đầu óc nhanh nhạy của mình, anh ta lập tức nghĩ tới dị điểm không kìm lời được hét lên. Những người khác bị anh ta làm tò mò, Công Anh hiếm khi thất thố như thế. Chương 139, thật được cười. Lý Thị Hân đẩy mắt kính hỏi Công Anh. Có chuyện gì xả Công Anh? Cái gì dị điểm? Công Anh che miệng nhỏ giọng chỉ vào Khôi Đăng. Khôi Đăng ổng từ dị điểm. Khôi Đăng cũng gật đầu. Những người khác lập tức mở to mắt kích động, có chút giận người. Khác với ánh mắt Tạ Lạc Ánh, anh ta âm trầm và đè nén cảm xúc của mình rất nhiều, còn họ cảm giác họ nhìn Khôi Đăng như thấy vàng. Trình Đức Hải hắn giọng kéo mọi người lại, trước mặt thiên hạ mà mất mặt quá. Tất cả về xe rồi nói sau. Rõ đội trưởng. Mọi người đồng thanh, nhưng Khôi Đăng dần được đi ở giữa, bị những thành viên ở xung quanh như bảo vệ của quý. Khôi Đăng chỉ có thể cười trừ cười mịn. Sao mọi người có vẻ quan tâm với dị điểm thế? Vì người đi ra từ dị điểm phần lớn là người tài. Bọn họ đều nói bên ngoài dị điểm là thiên thai, còn bên trong dị điểm mới là địa ngục thật sự. Thế nên họ ra ngoài được đồng nghĩa họ đủ mạnh để thoát khỏi địa ngục ấy. Công Anh bình tĩnh giải thích. Khôi Đăng nhớ lại những ngày trong dị điểm, thây ma mạnh lên liên tục, đa dạng các loại hình thái, côn trùng chỉ có hơn chứ không có kém. Chưa kể chúng đi đầy đường, con người trong đó đúng là vùng đấy. Khôi Đăng nhớ nhất lần ở lồng sáng đầu tiên, phút cuối lồng sáng hình thành đúng là bạo loạn thi triều, trùng triều. Còn có những quái vật cực hạn nguy hiểm như con giết lửa, cự thây ma, quái vật ăn thịt người. Có lẽ là địa ngục chăng? Chưa hết, dị năng của họ tưởng là bình thường nhưng được phát huy đến tận tối đa. Ông không biết chứ, từng có người triệu tập ra cả một người đá to cao tận 20 m, có người lại một cái búng tay liền lốc xoáy nghiền nát mọi thứ, có người điều khiển cả đàn bướm gặm sạch mọi thứ. Ông nói vậy có mạnh không chứ? Ha ha, mạnh thật. Công Anh tiếp tục nói, một mình họ có thể chém giết được thây ma hơn cấp, một mình ngăn chặn được cả thi triều bạo loạn. Là anh hùng của nhân loại. Cứ mỗi lần có người di ra từ dị điểm các thế lực đều tranh giành họ, cả quân đội không ngoại lệ. Cũng có người lập ra công hội, tiêu biểu là hội trưởng hội gió xanh chúng ta. Khôi Đăng thì, hèn gì cậu ta rõ như thế. Nếu công hội là gió xanh vậy chủ hội chắc là người búng tay ra lốc xoáy mà cậu ta nói. Ánh mắt Công Anh đầy hâm mộ, ước gì tôi cũng từ dị điểm đi ra, có như thế không phải lo về cơm áo gạo tiền rồi. Khôi Đăng đứng xứng lại nhìn anh ta, Công Anh cũng đứng lại theo. Ông đã biết trong đó là địa ngục mà vẫn muốn vào hả? Đối diện với cái nhìn thẳng không dao động của Khôi Đăng, Công Anh có chút nhận ra mình vừa nói điều ngu ngốc. Câu trước nói là địa ngục, câu sau lại muốn bảo. Người bên trong chỉ muốn thoát khỏi đấy, người bên ngoài lại thấy sức mạnh của họ lại mong mình cũng như thế.
như thế khác gì sát muối vào nỗi đau của họ, chà đạp vào khát vọng sống của họ. Thật nực cười. Xin lỗi, tôi lỡ lời. Thật sự không cố ý nói vậy mà công anh cúi đầu xin lỗi. Được rồi, tôi chỉ hỏi vậy thôi chứ không có ý khác. Khôi Đăng xua tay, khàn giọng nói. Theo tôi thì ở đâu cũng là địa ngục cả thôi. Đừng hâm mộ hay ghen tị làm gì. Chúng tôi có thể mạnh mẽ vì đó là lấy cái chết ra để làm bàn đạp. Còn các cậu cũng có thể như thế ở ngoài, có vũ khí chống lại, có đồng đội giúp đỡ. Vậy gì có gì đáng ghen tị chứ? Nhưng ở đâu cũng có đấu đá giữa con người với nhau cả thôi, đó mới là địa ngục thật sự. Không khí giữa hai người có chút chậm lại. Đồng có cánh tay to lớn săn chắc cơ bắp quát vai hai người. Giọng Trình Đức Hải vang lên bên tai họ. Nói đúng lắm nhóc, hội trưởng cũng nói chúng ta như thế đấy. Việc gì phải hâm mộ chứ? Chỉ cần chúng ta mạnh hơn họ thì chắc chắn họ sẽ là những người hâm mộ chúng ta. Quan trọng là nhân loại phải đồng lòng mới mạnh mẽ được, cứ đấu đá thì đó mới là địa ngục thật sự. Những người xung quanh cũng nghe được đối thoại giữa hai người, cũng có chút xấu hổ. Cũng may đã đến chỗ xe đồng thời Lê Nhất Lâm cũng mang chị gái tới. Có thể nói Lê Nhất Lâm và chị gái đến thật đúng lúc. Ngay lập tức họ bị chị gái Lê Nhất Lâm Lê Nhật Vi thu hút, vì cô ấy có gương mặt tinh xảo như nước da trắng như gà bóc, đôi mắt buồn cuốn hút. Nhưng còn điều khác khiến họ nhìn cô ấy lâu hơn bởi cô ấy ngồi xe lăn, hai chân cô ấy không còn. Đẹp quá mỹ nữ nha. Đội trưởng. Lê Nhất Lâm vui vẻ gọi họ. Lúc cậu về kể cho chị gái nghe cậu được công hội lớn tuyển bảo, chị ấy vui vẻ khuyên bảo cậu phải cố gắng, không được phụ lòng họ. Khi nghe bảo sẽ phải di chuyển, chị ấy không ngần ngại bảo cậu cứ việc đi, chị ấy có thể tự lo cho mình được ở đây. Cô ấy sợ mình là gánh nặng của em trai nên muốn ở lại. Mãi khi Đồng Minh Khê vào thuyết phục bằng cách bá đạo mới khiến cô ấy ngoan ngoãn đi cùng. Đi đâu cũng được, em trai vui khỏe là được. Bố mẹ họ hai nạn qua đời là chị ấy đã nghỉ học đi làm nuôi em trai. Tận thế đến cũng vì cứu em trai mà chị ấy bị cắn, phải chặt đi đôi chân. Mỹ nữ hồng nhan bạc phận nhưng có người em biết ơn biết nghĩa không bỏ rơi cô lúc hoạn nạn. Tình cảm hai chị em tốt đẹp vô cùng, đây là chị gái em, Lê Nhật Vi. Nhất Lâm tự hào khoe về chị gái mình. Chị ấy rất giỏi, học một lần là nhớ ngay, hồi đi học đứng đầu lớp đấy. Lại còn đẹp người đẹp nết nữa. Xem anh ta mũi nở to đến chừng nào kìa. Mong mọi người chăm sóc chị em nhiều thay phần em. Lê Nhất Lâm cúi người nhờ bã. Không không không. Lê Nhật Vi đỏ hai cúi đầu theo. Mong mọi người chăm sóc em ấy nhiều hơn. Không cần quan tâm bà chị già này làm gì đâu. Em xin mọi người. Ấy đừng ngẩn mặt lên đi làm vậy chúng tôi ngại lắm. Lý Thị Hân vội vã đỡ lấy hai người họ. Hai chị em họ thật giống nhau. Chúng tôi sẽ chăm sóc thằng nhóc thật tốt mà. Chăm sóc cả cô cũng tốt nữa. Một nam đội viên hớn hở lên tiếng. Đúng đó, mỹ nhân như vậy không thể không chăm sóc được. Người khác theo đôi. Ấy vợ ơi đừng túi lâu thế, anh ngại lắm. Mẹ mày, đừng tranh vợ với tao. Em rể, đưa chị gái đây anh bế cờ mờ nờ quốc gia. Tao mới là người bế ẻm một đám đàn ông tranh nhau nhận vợ trước mặt Lê Nhật Vi khiến cô ấy mặt đỏ như cà chua, che mặt xấu hổ. Trình Đức Hải và mấy nữ đội viên chỉ biết vuốt mặt không quen đám này. Hành động đáng yêu của Nhật Vi càng chiếm trái tim bọn con trai ấy. Tất cả lên xe. Trình Đức Hải khoanh tay hét lớn vào bọn họ. Nếu không muốn thì tự chạy bộ về công hội đội trưởng đừng mà. Đội trưởng đừng. Hàng loạt tiếng kêu la không muốn nhưng không thể làm gì khác phải lên khoang xe tải. Còn Lê Nhật Vi là Trình Đức Hải nhẹ nhõm xách lên xe. Là xách lên thật đấy, xách nhẹ nhàng vô cùng. Khôi Đăng cũng ngồi một góc, yên ổn cho Mỹ Nổ nằm ngủ. Lời nói khi này dường như đã ngăn cách cậu và những người khác, bọn họ quan tâm Lê Nhật Vi hơn. Cũng đúng vì đó là chủ đề không vui. Cuối cùng cặp đôi Minh Khuê và Ngọc Hạnh lại là người ngồi cạnh cậu. Cảm ơn Hoàng Thổng, Bát Nước, Nhân Thiện đã ủng hộ. Chương 140, lộ phí quá Giang Đồng. Minh Khuê nghe Ngọc Hạnh kể lại, chỉ liếc công anh một cái cười lạnh để lại một câu, thằng ngu hay ra vẻ. Đáng đời. Hội trưởng cũng bất mãn vì những hâm mộ ngu ngốc ấy, nhắc nhở họ bao lần không nên nói vậy trước mặt người từ dị điểm trở lại mà bọn họ không để vào trong đầu. May là Khôi đang chỉ cảnh cáo họ nhẹ nhàng thôi chứ không làm gì khác. Ở ngoài này chưa đủ mệt mỏi sao mà còn muốn vào trong đấy. Ngu thì chết. Ngọc Hạnh cũng đồng tình. Chúng ta cầu sinh một thì họ cầu sinh 10, cầu sinh 100 lần. Tính ra cậu ta cũng là người tốt tính đấy, không sợ rằng băng đao cậu ta dính máu rồi. Cô đã từng nghe những trường hợp có người bị người dị điểm đánh cho thừa sống thiếu chết vì nói những lời ngu xuẩn đấy. Người đó vừa khóc vừa tức giận mà đánh. Không biết nên thương hay ghét cho họ. Dị điểm xuất hiện ngẫu nhiên, kéo theo những người trong đó vào ngẫu nhiên. Không ai lựa chọn vào đó cả. Trên xe dường như phân làm hai nhóm, một nhóm sôi nổi, một nhóm yên tĩnh. Khôi Đăng và hai người Khuê Hạnh thuộc nhóm sau. Khôi Đăng quyết định một bên làm thiếu niên an tĩnh ôm mì nổ ngủ say. Coi như là khách quá giang xe vậy. Tính ra Khôi Đăng đến cứ điểm V153 này chưa tới một ngày liền rời đi trong đêm rồi. Trên xe an toàn có thể yên tâm đi ngủ. Thấy hai anh em họ ngủ, Ngọc Hạnh đắp chăn mỏng của mình cho họ, bản thân xà vào lòng Minh Khê ngủ theo. Bên sôi động thấy có người ngủ cũng nhỏ tiếng dần. Khôi Đăng thức dậy khi thấy tay hai to lớn lay mình. Lê Nhất Lâm mặt vui vẻ nhìn cậu. Anh Khôi Đăng, tới nơi rồi anh ơi, xuống xe thôi anh. Ừ, anh xuống đây. Khôi Đăng ngáp lại. Dị năng của cậu BUFF tinh thần tốt quá, khi ngủ cũng có thể dễ dàng tỉnh lại. Đêm qua có thể an tâm ngủ một giấc sâu, Khôi Đăng cảm thấy thoải mái hơn hắn. Cái thằng này ngủ cũng lâu rồi, nên tỉnh đi chớ. Khôi Đăng day day má mỉ nổ giả vờ trách móc. Rốt cuộc thằng nhóc này cầu nguyện gì cho mình mà khiến bản thân ngủ lâu như vậy chứ? Khôi Đăng xoa rối tóc ngắn cậu bé, con cậu xuống xe. Nhìn thấy cổng thành to đến tận 5 mét chắc chắn, tường thành dày vững chãi, quân binh tuần tra thường xuyên nghiêm túc, xung quanh bố trí những xe pháo, chiến hào cẩn thận.
so với cứ điểm trước đó không khác gì mèo so với hổ. Quả là cứ điểm lớn do quân đội lập lên. Hơn thế nữa, ở ngoài tuy có những người không thể vào bên trong nhưng vẫn được phân bố ở những căn lều ngay ngắn, khác với cảnh lộn xộn ở V-153. Cứ điểm V-09278 Khôi đang đọc tên bảng hiệu to lớn, cảm thấy có chút áp lực. Cứ điểm do quân đội lập sẽ luôn đánh số không đầu tiên dù có bao nhiêu số đi nữa. Đây là khẳng định vị thế của quân đội, không ai có thể đứng trước quân đội ngoại trừ quân đội. Nhưng nó cũng có nghĩa quân đội sẽ là những nơi tiên phòng, sẵn sàng chiến đấu đầu tiên. Trình Đức Hải đứng trước cổng cứ điểm, nghiêm nghị nhìn vào đấy. Thứ chú ấy nhìn không phải là nhìn cổng thành mà nhìn vào tương lai mình quay lại đây. Được rồi, mọi người trừ Nhật Vi, Nhất Lâm và anh em Khôi đang ra, tất cả chuẩn bị theo tôi vào đánh nhau với thằng chó Phùng Khắc Cường đấy. Rõ, đội trưởng. Những người khác đồng thanh. Lý Thị Hân đứng trước mặt ba người Khôi Đăng, đoan trang nói sẽ dẫn bọn họ đi kiểm tra trước. Bọn họ là những người ở nơi khác tới nên sẽ kiểm tra ở nơi khác, còn những người đã ở trong cứ điểm này sẽ kiểm tra ở cổng khác. Có như vậy mới sàng lọc các mối nguy được. Lê Nhất Lâm không hiểu vì sao Trình Đức Hải khi nay nói vậy, thắc mắc hỏi ra. Lý Thị Hân thở dài một hơi rồi vừa dẫn bọn đi vừa giải thích. Trong công hội chúng ta đứng đầu là hội trưởng Đặng Thế Quân, cũng là người dị điểm cấp 5. Dưới anh ấy là ba người Trình Đức Hải, Nguyễn Đại Kỳ và Văn Tấn Quân là đội trưởng. Vừa rồi anh Hải dẫn người tới cứ điểm V-153 là vì bên quân đội yêu cầu công hội chúng ta cử tiếp viện cho nơi đó. Ban đầu là Đại Kỳ sẽ là người đi, nhưng phút cuối lại chuyển thành anh Đức Hải phải đi. Trong công hội thế lực của anh Đức Hải chiếm phần nửa, đều là những người đi cùng Đặng Thế Quân từ lâu, hai người kia sau này mới gia nhập. Văn Tấn Quân có một kẻ tên là Phùng Khắc Cường, là thằng đầy tham vọng, muốn trở thành hội phó thế nên hắn làm rất nhiều việc quá đáng. Lần này anh Đức Hải phải đi chắc chắn là do nó làm. Vì nếu anh Đức Hải nếu đến cứ điểm V-0153 sẽ phải lập chi nhánh ở đấy, tổng hội sẽ phái một phần thành viên sang đó, người sang đó sẽ đa phần là người theo Đức Hải. Khi đó sẽ không có người cản đường hắn thành hội phó. Chủ thành cứ điểm V-153 có quan hệ với Phùng Khắc Cường, nói vậy các cậu hiểu rồi chứ? Khôi đang hiểu. Nhưng Nguyễn Đại Kỳ không ý kiến gì sao chị? Lý Thị Huệ lắc đầu. Ông ta là người có xuất thân từ quân đội thế nên có nhiều điều khó nói, ông cũng biết vị trí của mình nên không tham gia tranh giành quyền lợi gì. Quyền lợi của ông đã được cố định rồi. Nếu ông tranh quyền thì sẽ có người ở dưới nói ông là tay trong quân đội, công hội chúng ta sẽ bị quân đội điều khiển. Các cậu nên nhớ quân đội và công hội là mối quan hệ hợp tác chứ không phải là cấp trên cấp dưới, thế nên chúng ta có quyền từ chối họ. Lúc này chị Huệ nháy mắt với họ đầy tự hào. Sức mạnh của công hội mạnh mẽ đấy, không phải hội nào cũng có thể ngang hàng với quân đội đâu. Nhất Lâm mắt đầy ngưỡng mộ, gật đầu răm rắp, cảm thấy mình thật may mắn có thể vào hội này. Khôi đang không đáp lại, trong lòng có dự tính khác. Lúc này bọn họ cũng tới nơi kiểm tra. Ở đây cũng đang có nhiều người khác đang chờ kiểm tra. Những quân nhân canh phòng ở đây đều là dị năng giả cấp 1, đồng thời được trang bị những khẩu súng tốt sáng bóng, đây là cách thể hiện khí thế quân đội. Nếu có ai cố ý phá hoại họ sẵn sàng nổ súng để áp chế. Dù có là dị năng giả cũng không thể thoát khỏi cơ thể phàm trần, súng ống vẫn có hiệu lực với con người. Được rồi, các cậu làm kiểm tra ở đây. Thêm liên lạc chị bảo, khi nào xong cồn cho chị sẽ đón mọi người. Nhớ là lệ phí vào cứ điểm là dị năng giả 2 viên đá cấp 1 thôi, người thường là 1 viên. Đừng giao gì thêm. Lý Thị Huệ thêm liên lạc sau đó muốn rời đi. Khôi đang gọi chị ấy, cẩn thận đặt vào tay chị 2 viên dị thạch cấp 2. Huệ nhăn mày nhìn cậu không hiểu đây là ý gì. Khôi đang cười từ tốn đáp, cái này là lộ phí cảm ơn mọi người đã cho em quá giang. Hoàn toàn không phải gì khác mà đưa đâu. Chị Huệ hiểu Khôi đang không muốn gia nhập vào công hội bọn họ, nên mới sòng phẳng trả tiền như vậy. Em. Chị hiểu rồi. Nhưng cần gì cứ việc gọi cho bọn chị, trong tầm tay giúp được chắc chắn bọn chị sẽ rút. Khôi đang gật đầu. Vào bên trong em sẽ nhờ mọi người liền. Lê Nhất Lâm cũng đội vã lục túi, trong người chỉ còn 3 viên dị thạch cấp 1, liền muốn đưa cho Huệ như Khôi đang, nhưng bị chị gái ngăn lại, giải thích cho cậu ta hiểu. Anh ơi, anh không muốn gia nhập công hội cùng bọn em thật à? Nhất Lâm như chú chó con buồn bã hỏi. Khôi đang gật đầu, nếu đã đến đây rồi thì cậu có thể làm một số kế hoạch trước. Chương 141, khách hàng tuy có chút buồn vì Khôi đang không cùng họ gia nhập hội gió xanh nhưng Lê Nhất Lâm không còn cách nào khác. Dù sao cơ duyên này cũng nhờ Khôi đang mới có, tưởng rằng cả hai sẽ cùng nhau phát triển hơn trong công hội. Được rồi, mày đừng buồn. Khôi đang ảnh là chim trên trời không giữ được đâu. Lê Nhật Vi an ủi. Đàn ông thì mạnh mẽ lên đừng có ủ rủ vì điều đấy. Ha ha, chị em nói đúng đấy. Anh từ đầu không có ý định ở đây rồi. Khôi đang cười, vỗ vai an ủi chàng trai 17 tuổi này. Đúng lúc này có một đoàn xe bọc thép tiến về cứ điểm là thu hút mọi người. Đoàn xe không chỉ cải tạo chắc chắn, cứng cáp, sơn màu rằn di rất chất quân đội mà nó còn có 3 xe tải lớn đi được hộ tống đi kèm. Người bên cạnh nhìn thấy đoàn xe ấy liền ồn ào nói chuyện. Là xe quân đội, bọn họ đi thanh trừ thây ma ở đâu vậy chứ? Chú ơi, 3 xe tải đó biết bao vật tư chứ? Sao họ có thể thu hoạch đồ sộ như vậy chứ? Tôi không nhìn nhầm chứ? 3 xe tải lận ư? Nhanh nhanh làm khám nghiệm xong còn vào hưởng phúc. Thử, tưởng mở dễ làm ấy. Đó là của quân đội thì người dân chỉ hưởng một phần thôi. Đội vàng làm gì? Khôi đang nhìn đoàn xe cảm thán sức mạnh quân đội, một chuyến đi của họ mà có thể mang về 3 xe tải như vậy thật không dễ dàng. Đa phần thức ăn và vật tư phải ở những địa điểm đông đúc, kho lương lực mới có thể mang về được. Nhưng những nơi đó sau khi thây ma xuất hiện nhanh chóng chiếm lấy nơi đó không dễ gì cướp được. Chưa nói đến những nơi đó sẽ xuất hiện những biến dị thây ma mạnh sẽ nguy hiểm gấp bội. Từ cổng thành phía khác có binh lính chạy ra tiếp đón, cổng thành chuyên dụng cho quân đội cũng mở ra. Ở đây quân đội có một cổng riêng biệt, không sợ xếp hàng như các cổng khác. Chiếc xe dẫn đầu có người xuống đầu tiên. với thị lực được cường hóa của mình, Khôi đang dễ dàng thấy được người đó quân trang xanh đậm ngay ngắn, ngũ quan nghiêm túc nhưng còn khá trẻ. "Em biết người đó không?" Khôi đang chỉ vào anh ta hỏi Nhất Lâm. Cậu bé gật đầu. "Biết chớ. Đó là thượng tá Đoàn Bá Long, thượng tá trẻ nổi tiếng của quân đội." Nhất Lâm nói với sự ngưỡng mộ. "Chỉ trong một năm trở thành thượng tá bằng các chiến công của mình. Nào là một mình đánh lùi Thây Ma biến dị cấp 3 trong khi bản thân mới cấp 1, một mình dẫn tiểu đội không được coi trọng giành lấy một kho gạo được rất nhiều người. Cấp trên cũng dần chú ý tới anh ta mà giao cho những nhiệm vụ quan trọng. Cứ thế lên thượng tá một đường không cản được. Có thể nói là điển hình của thiếu niên cường giả, anh hùng của nhiều người đấy anh." Khôi đang gật đầu hiểu, trong lòng nhắc lại cái tên ấy nhớ về bóng hình mà bản thân chỉ nhớ một cách mơ hồ đến mức mờ ảo lộn xộn. "Đoàn Bá Long, họ Đoàn à." Rất nhanh đoàn xe ấy tiến vào trong cứ điểm, bên cổng họ tiếp tục tiến hành kiểm tra. Lúc này Khôi đang mới nhớ một chuyện. "Chết mẹ, mình vẫn còn vi rút thây mà trong người. Lỡ như họ kiểm tra ra sẽ như thế nào? Chắc chắn mình sẽ bị ném ra ngoài, thậm chí là giết luôn. Chết tiệt, phải làm sao đây?" Thi Vương cự lực cho cậu sức mạnh nhưng lại giữ vi rút trong người, để càng lâu vi rút càng lớn mạnh. Mà lục thi hỏa cũng chưa thể dùng lại. Mà lúc này có một quân nhân không ngừng nhìn đồng hồ rồi lại nhìn vào dòng người xếp hàng. Khi xác định được mục tiêu, anh ta liền đi nhanh tới, dừng ngay trước mặt Khôi đang bọn họ. Thấy anh ta tới chỗ mình, trong cầu Khôi đang cảm thấy sợ hãi, sao anh ta lại đến đây? Chả lẽ bọn họ phát hiện ra mình có vi rút thây ma? Không ổn rồi, anh ta chào kiểu quân đội, tư thế ngay ngắn, mặt mũi chính trực. "Chào ngài, ngài đứng nhầm chỗ rồi. Đây là chỗ đứng của người dân, mời ngài cùng tôi sang cổng cho quân đội." Khôi đang vẫn lo lắng chỉ mình, anh ta gật đầu bình tĩnh chờ đợi. "Anh có nhầm gì không? Tôi là người dân bình thường mà. Có phải người của quân đội đâu?" Khôi đang hỏi lại lần nữa. "Thưa ngài không nhầm. Ngài sử dụng đồng hồ của quân đội nên khi ngài ở đây làm kiểm tra sẽ được báo về tổng bộ. Sử dụng đồng hồ quân đội được sử dụng cổng kiểm tra của quân đội thưa ngài." Hoàng Minh nghiêm túc và cẩn thận trả lời. "Anh ta chỉ là dị năng giả cấp 1 với năng lực rất bình thường hô hấp loài cá nên chỉ có thể đảm nhiệm các công việc vặt nhờ như vậy. Những người sử dụng được đồng hồ quân đội đều là những người được quân đội coi trọng, có năng lực mạnh hay đóng góp lớn. Vì vậy những người tiếp đón như anh ta đều phải cẩn thận không nên coi thường bất cứ ai, tránh làm họ ghim thù mình." Khôi đang chỉ vào đồng hồ trên tay mình, Hoàng Minh gật đầu khẳng định. Khôi đang trong lòng tiêu khổ, cậu muốn tránh mà không thể. Điều tra ở quân đội chắc chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy cậu không thể bỏ chạy hay từ chối được, nếu làm thế sẽ khiến họ nghi ngờ hơn. Khôi đang thở dài cam chịu. "Được rồi, chúng ta đi vậy." Nghe thấy thế Hoàng Minh như thả lỏng vai. Nếu Khôi đang không đi cùng chắc chắn sẽ rất khó xử. Anh ta dẫn đường đi trước, Khôi đang tạm biệt hai chị em Nhất Lâm rồi tách khỏi hàng trong ánh mắt hâm mộ của những người còn lại. "Hoặc, người đó có đồng hồ quân đội kìa, sướng mãi. Có đồng hồ quân đội còn ở đây xếp hàng làm gì không biết, chiếm chỗ quá đi mất." Giọng hắn ngoài thì chê trách nhưng đầy ghen tị. "VB." Nhất Lâm nhìn Khôi đang rời đi càng thêm ngưỡng mộ, Nhật Vi thấy thằng em sơ hở là ngưỡng mộ như vậy cũng bất lực thở dài. Càng đến gần cổng quân đội, trái tim Khôi đang càng đập mạnh liệt hơn, bước chân cũng nặng nề hơn. Cuối cùng Hoàng Minh đến thông báo cho cảnh vệ ở đấy, sau đó dẫn Khôi đang đến chỗ kiểm tra. Khôi đang hít thật sâu một hơi rồi bước vào, không quên chào Hoàng Minh một cái. Bên trong có 4 phòng kính cách biệt, chỉ còn một phòng trống đó sẽ là nơi Khôi đang sẽ vào. Nhìn qua 3 phòng khác đều diễn ra bình thường. "Cốc cốc." Mời vào, nhân viên bên trong đang thu dọn đồ trước đó nghe tiếng gõ cửa, không mình lại mời cậu vào. "Xin chào, chào ngài Á thượng tá Bá Long." "À không phải, tôi nhầm, xin lỗi ngài, hạ hạ hạ." Khi quay lại thấy Khôi đang liền nhìn lầm, liền vội vàng xin lỗi đầy ngại ngùng. "Không sao đâu, ai cũng có thể nhầm người mà." Vân Nhi thấy mỹ nhổ trong tay cậu liền thắc mắc, "Thằng bé bị sao vậy anh?" "Thằng bé sử dụng năng lực quá mức nên chìm vào giấc ngủ. Ngủ được khoảng 1 tuần rồi. Để em khám sơ cho thằng bé trước được không anh? Thằng bé ngủ nhiều quá sẽ có ảnh hưởng đến cơ thể thằng bé." Vân Nhi tỉnh mẫu tự nổi lên khi thấy mỹ nhổ ngủ sau trong tay cậu, vội vàng dọn giường bệnh cho cậu đặt bé lên. Các thao tác kiểm tra, nghe nhịp tim, khám thần kinh được cô ấy sử dụng linh hoạt. Hiển nhiên cô ấy từng là bác sĩ chuyên nghiệp. Thằng bé thiếu dinh dưỡng, những vết thương cũng trên người không quá nguy hiểm gì, nhưng trên người một thằng bé như vậy hơi Vân Nhi nhìn Khôi đang như muốn tra hỏi vết thương đó là sao. Nhưng chỉ cần truyền dịch và châm cứu sinh học một vài lần là được. "Thằng bé bị người nhà bạo lực, tận thế tôi may mắn cứu được thằng bé. Hai bọn tôi không có quan hệ họ hàng gì cả đâu, nhưng tôi coi nó như em trai vậy." Khôi đang ngay thẳng trả lời. Dù sao không phải bí mật gì quá to tát. "Vậy ạ, tội nghiệp thằng bé." Vân Nhi dịu dàng xoa đầu thằng bé. "Cảm ơn bóng tối vĩnh hằng người mới và tổng đã để ứ." Chương 142, khai báo. Vân Nhi mang những giấy tờ, thiết bị kiểm tra đẩy ra cạnh bàn. "Đến lúc kiểm tra rồi. Mời anh ngồi, em sẽ bắt đầu kiểm tra. Anh đưa em đồng hồ để em đăng ký thông tin anh nhé." Khôi đang gỡ đồng hồ đưa cho Vân Nhi. Cô ấy dịu dàng cười nhận lấy nó, quét mã số trên mặt đồng hồ. Trên máy tính hiện lên thông tin của cậu, đa phần vẫn rất trắng, nhiều thông tin trống trơn. Vân Nhi nheo mắt nhìn thông tin thiếu thốn như vậy muốn chửi thầm, ai làm ăn bừa bãi như thế. "Cái này trống trơn quá vậy anh." Vân Nhi kéo xuống kiểm tra toàn bộ, xem ra cô phải thêm bước kê khai rồi. Khôi đang nhìn bảng thông tin của mình, cũng gật đầu giải thích. "Là vì em mới nhận nó cách đây mấy hôm, chưa biết sử dụng nó thế nào." Vân Nhi gật đầu nhưng mắt lại sáng lên khi đọc chú thích đặc biệt, người trở về từ dị điểm, không xác định. "Vậy à, anh nhớ là tên quân nhân đã đưa anh không?" "Có, Tạ Lạc Khánh, có cả cô gái tên Vi." Vân Nhi gật đầu. "Tạ Lạc Khánh, em có biết anh ta, là quân nhân kiêm dị năng giả có năng lực tốt, nhưng không quá nổi trội so với những người khác cùng lúc, nên giờ mới chỉ thiếu tá.
mấy tháng trước có xảy ra bất hòa với cấp trên nên bị chuyển công tác sang cứ điểm khác. Tiếc thật. Vân Nhi đưa chiếc táp lịt ra cho Khôi Đăng. Nhưng mà người anh ta mang về đều có tiềm năng rất tốt, cũng xem như là có mắt nhìn người. Nếu anh ta đưa đồng hồ này cho anh vậy thì có thể đảm bảo anh không lấy trộm nó rồi. Giờ anh chỉ việc hoàn thiện thông tin trên này là được. Cảm ơn chị. Khôi Đăng nhận táp lịt, bắt đầu điền thông tin của mình. Sau một đầu mục sẽ tự bản thân cậu nhấn tích về xác nhận, khi đó trên máy tính Vân Nhi cũng cập nhật theo. Đồng hồ quân đội không phải là không cho người dân được, mà đơn giản là nó được cài đặt nhiều chức năng hỗ trợ đặc biệt kèm theo một số đặc quyền mà quân đội có thôi, như là miễn lệ phí ra vào các cứ điểm, giảm giá khi mua hàng ở kho quân đội, ưu tiên dùng vaccine, v.v. Một số phú hào cũng mua chúng cho mình, không có gì phải sợ cả, chỉ cần là mua bán trao tặng rõ ràng là được. Vậy à? Khôi Đăng gật đầu cảm ơn cô ấy giải thích cho mình. Giờ cậu có thể an tâm dùng nó rồi. Vân Nhi thong thả uống miếng nước, nhìn chàng trai trước mặt có nét hao hao thượng tá Đào Bá Long. So ra thì Bá Long nhìn trẻ nhưng không dễ nhìn bằng cậu này, Bá Long nhìn lạnh lùng kiêu ngạo hơn. Còn cậu này dễ nhìn hơn, gần gũi mà lễ phép tôn trọng hơn. Ước gì Bá Long cũng được như vậy. Thở dài nhìn thấy đầu mục khai báo dị năng, Khôi Đăng quyết định khai báo không thành thật. Mắt nhìn đêm. Dị năng này Vân Nhi nhăn mày nhẹ khi thấy dị năng ấy. Có lẽ vì giống người mà vô thức cô ấy mong chờ Khôi Đăng cũng có dị năng mạnh mẽ. Nhưng tiếc là mắt nhìn đêm chỉ có tác dụng nhìn xuyên màn đêm thôi, không có tác dụng gì nhiều. Trong cứ điểm khác cũng có một hai người có nó, thường được chiêu mộ để đi thám thính ban đêm. Vâng. Khôi Đăng ngẩng đầu nhìn khi nghe cô ấy cảm thán. Vân Nhi lắc đầu bảo không có gì nhưng không biết Khôi Đăng cười trong lòng. Mắt nhìn đêm và dạ chủ nhãn tuy có năng lực giống nhau nhưng người sau lại mạnh hơn khi bờ UFF cả tinh thần lẫn sức mạnh cho họ, chưa kể có thể thấy thông tin của người khác, đi kèm hai năng lực phụ nữa. Nhưng Khôi Đăng vì muốn an toàn cho bản thân, không muốn bộc lộ quá nhiều mà bị ép gia nhập quân đội nên khai báo thành thật một chút. Khai báo không yêu cầu phải khai toàn bộ kỹ năng mình có. Mấy hôm ở cùng với nhóm Đức Hải cậu biết đa số dị năng giả chỉ có dị năng của mình, hiếm lắm mới có người có kỹ năng. Mà cậu thì có hơn hai kỹ năng, nói ra chắc chắn bị nhiều người chú ý nhưng cậu vẫn khai báo hai kỹ năng băng đao và thi vương cự lực. Băng đao đã quá nhiều người thấy, không thể giấu nữa. Thi vương cự lực bắt buộc phải để lộ vì an toàn cho bản thân. Cuối cùng cũng hoàn thiện thông tin cho mình, đồng hồ được trả lại. Kế đến là phần chính của việc vào đây, phần căng thẳng nhất. Ngay khi Vân Nhi muốn lấy máu xét nghiệm thì Khôi Đăng vội giơ tay dừng cô lại. Khoan, em có chuyện cần nói trước. Ánh mắt thành khẩn dù không muốn Vân Nhi cũng đồng ý Khôi Đăng cẩn thận loại bỏ băng cuốn tay ra, để lộ cẳng tay đã đầy vết thâm đen của virus. Thấy nó Vân Nhi lùi lại. Cái này là virus thây ma mà. Nhiều như vậy mà sao cậu giữ tỉnh táo được chứ? Cỡ như thế này đã trở thành thây ma từ rất lâu rồi. Vân Nhi lần nữa tiến lại gần xem, găng tay sờ vào vết thâm đen kiểm tra mà không sợ hãi, thật là một bác sĩ dũng cảm. Đúng vậy. Chị nghe em giải thích đã. Khôi Đăng thấy cô không quá hoảng loạn mà còn theo tâm tư nghiên cứu thì yên tâm rồi. Chỉ sợ cô ấy sợ hãi mà cho người vào giết cậu lập tức. Em có một kỹ năng là thi vương cự lực, nó cho em mạnh lên gấp 5 lần nhưng phải hấp thụ thây ma làm năng lượng duy trì. Tác dụng phụ của nó sẽ để lại virus thây ma trên người như vậy. Khôi Đăng ra bộ bản thân khổ sở. Em lại là người ra từ dị điểm mới được mấy hôm nên chưa được tiêm vaccine nên em sợ đến cứ điểm lắm. Sợ mọi người không nghe giải thích liền đuổi em hay giết em tại chỗ. Vân Nhi thấy cậu tủi thân như vậy có chút mềm lòng mà xoa đầu cậu. Được rồi, không buồn. Có kỹ năng là vui rồi nhưng kỹ năng này thật sự hại nhiều quá. Trong vô thức cô ấy xưng chị em, giữa hai người thân thiết hơn không còn anh em xa cách theo quy cách phục vụ khách hàng nữa. Đợi chút, chị gọi mấy nhà nghiên cứu tới xác nhận là được. Em đợi chút đấy, không sao cả. Vân Nhi lập tức ra sau cửa kính dùng điện thoại gọi tổng bộ. Có vẻ chuyện được chấp thuận nên cuộc gọi không dài lắm. Được rồi em, đợi một tí có người tới xác thực cho em. Vân Nhi rót ly nước cho cậu trong lúc hai người chờ. Khôi Đăng cũng để ý phía ngoài phòng kính của mình có thêm lính gác. Cậu biết họ đang đề phòng mình nhưng đành chấp nhận thôi. Chỉ cần qua xác thực này cậu có thể an tâm rồi. Ngồi không vậy hơi chán nhỉ. Để chị chỉ em sử dụng đồng hồ. Dành thì em kể chuyện của em trong dị điểm xem thế nào. Chị muốn nghe bên trong chúng có gì lắm. Mỗi dị điểm đều khác nhau nên nghe thú vị lắm. Quả là một bác sĩ thân thiện. Được. Khôi Đăng mỉm cười kể bên trong dị điểm của mình, có những đoạn dấu sẽ giấu, đoạn chiến đấu bên trong rất được Vân Nhi chăm chú lắng nghe. Tầm 15 phút sau một nhóm người hối hả chạy tới. Câu chuyện của họ cũng dừng lại lúc Khôi Đăng đến được cổ sáng đầu tiên. Nhìn thấy mấy nhà nghiên cứu áo trắng đeo mặt nạ phòng độc, đồ phòng độc an toàn bước vào Vân Nhi và Khôi Đăng đứng lên chào hỏi. Bá Long, em làm gì cũng tới đây. Vân Nhi ngạc nhiên khi thấy trong số những người bảo vệ của mấy nhà nghiên cứu này lại có thượng tá Đoàn Bá Long, không những vậy còn có hai người máu mặt trẻ tuổi khác. Nam đầu đinh áo lót ôm sát cơ bắp Vũ Đại Hùng, nữ tóc trắng mặt tinh xảo mặc quân phục tác chiến mang theo súng trường sau lưng là Lữ Thụy Như, ý cả ba đều là thượng tá trẻ tuổi nổi tiếng miền Bắc bảy. Chương 143, gặp mặt chưa đợi Đoàn Bá Long lên tiếng thì giọng vị đực của Vũ Đại Hùng đã lên trước. Là bọn tôi đang ở với mấy bác này, nghe chị gọi như thế liền đi cùng luôn. Dù sao nó cũng có thể trở thành thây ma đột ngột tấn công tất cả người ở đây. Im cái món quà của cậu lại. Vân Nhi trừng mắt Vũ Đại Hùng, trong số ba người cô không thích nói chuyện với thằng cha này nhất. Vừa thô lỗ vừa tự phụ khiến cô nhiều lần tức chết. Thằng bé chịu đựng virus đến vậy bây giờ mà cậu rủa nói như vậy à? Có còn nhân tính không đấy? Khôi Đăng cảm động nhẹ khi thấy Vân Nhi bảo vệ cậu như vậy. Ai nghe tin đối phương có virus đều chạy xa 8 mét nói gì là bảo vệ, chỉ hận bản thân không liên quan. Lữ Thụy Như ý thở dài mệt mỏi, cái mõm này hại ba người họ không ít lần. Cô nhẹ nhàng hai tiếng chị Nhi xem như chào hỏi.
Khi nhìn thấy Khôi Đăng, cô cảm thấy có chút quen thuộc nhưng không nhớ ra ở đâu. Lúc này Bá Long mới mở miệng, giọng khô khốc: "Là em cần mấy bác kiểm tra thây ma biến dị em mới mang về, sau đó đi cùng bác ấy bảo vệ luôn." Vân Nhi gật đầu đã biết, mà lúc này Khôi Đăng đang được mấy vị nghiên cứu viên xăm soi kiểm tra. May mắn là còn giữ được quần lót, nếu không Khôi Đăng khóc không ra nước mắt. Có người cầm dao cạo lớp da trên tay cậu, chích máu ở hai nơi riêng biệt bắt đầu kiểm tra. Mấy vị nghiên cứu viên ấy trao đổi với nhau, có chút cái cọ vì kết quả, lâu lâu lại quay ra nhìn Khôi Đăng như kiểm tra xem mình có bỏ sót gì không. Bản thân Khôi Đăng ngồi cạnh Mỹ Nộ nhìn bọn họ tách ra như hai thế giới vậy, cũng không nói gì, chỉ mong bọn họ nhanh chóng xác nhận. Bất chợt cảm thấy ánh mắt ai đó nhìn mình chăm chú, câu ngẩng đầu tìm kiếm ánh mắt ấy, bắt gặp Đoàn Bá Long đang nhìn mình. Khôi Đăng mỉm cười gật đầu coi như chào hỏi, anh ta liếc mắt chỗ khác coi như không thấy. Mẹ thằng này, trong lòng Khôi Đăng chửi hành động ngứa gan ấy. Sau một hồi tranh luận cuối cùng nghiên cứu viên cũng xong, định đến gần cậu liền bị Bá Long cản lại cách xa một đoạn. Tuy Vũ Đại Hùng miệng hơi thô lỗ nhưng nói không sai, cũng nên để phòng Khôi Đăng hóa thây mà cắn người. Nhất là những người ở đây là những nhà nghiên cứu quan trọng của cứ điểm. Khôi Đăng phải không? Cậu có thể thực hiện kỹ năng đó tại đây được không? Giọng trung niên vang lên, Khôi Đăng chả biết hay nhưng cũng gật đầu. Có một con thây ma cấp không được mang đến. Khôi Đăng đánh vỡ đầu nó trong sự khó hiểu của mọi người, sau đó bàn tay áp lên xác thây ma hấp thụ. Thây ma nhanh chóng hóa thành làn khói đen thấm vào người Khôi Đăng, vết thâm đen vi rút lan dần qua khuỷu tay. Nào đấm vào máy kiểm tra lực lượng này lại lần nữa. Đúng. Máy kiểm tra in dấu tay khá sâu. Nghiên cứu viên ghi chép lại đồng thời kiểm tra. Đúng là sự thật. Hoàn toàn tăng lên 5 lần sức mạnh, lại còn kìm giữ virus trong người mà tốc độ phát tác rất chậm. Thường có thể dùng để nghiên cứu có giá trị rồi, nghe những lời đó Khôi Đăng biết mình an toàn rồi. Lấy thêm chút máu với thịt đi còn nghiên cứu. À dế. Hờ hứ hờ. Khôi Đăng mở to mắt nhìn bọn họ khi nghe bọn họ đòi lấy máu thịt mình, tưởng họ chỉ đùa, ai ngờ thấy họ cầm dao mổ thật sự. Đám người nghiên cứu viên này thật ác quá mà. Xong xuôi bọn họ rút lui khỏi hiện trường như chưa từng tới. Sau khi rút một lượng máu đen ở tay, cắt thêm miếng thịt tuy không xấu lắm nhưng vẫn thật sự đau mà. Vân Nhi dịu dàng băn bó cho cậu, một bên an ủi cậu. Cho cậu. Lữ Thụy Như ý không ngờ lại đưa viên kẹo cà phê đến trước mặt cậu. Vân Nhi nín cười khi thấy cô ấy lại cho kẹo Khôi Đăng như cách dỗ đứa trẻ khóc bằng kẹo vậy. Hạ hạ, cảm ơn. Khôi Đăng hiểu dụng ý cũng cười khổ mà nhận nó. Đã lâu cậu chưa ăn kẹo rồi, người ta cho tội gì không nhận. Sau đó Như Ý quay đầu rời đi như hai vị đồng bạn trước đấy. Thì, con bé Như Ý ít nói lắm nên em đừng để tâm. Vân Nhi kiểm tra một lượt tất cả thông tin, chắc rằng đúng tất cả liền ấn xác nhận. Tổng bộ quyết định cho em vaccine cấp 2, nhưng vẫn phải cách ly 3 ngày để kiểm tra. Thật 3 ngày sao? Có cách nào nhanh hơn không? Khôi Đăng tính toán, 3 ngày là chuyến xe vào Nam đã đi mất rồi. Bỏ lỡ cơ hội như vậy sẽ phải chờ thêm 3 tháng nữa mới có thể đi. Sao vậy? Cần làm gì gấp à? Vân Nhi nghiêng đầu hỏi. Khôi Đăng trùng mắt buồn bã. Vâng, gia đình em ở Đà Lạt, em vào dị điểm mất liên lạc được 1 năm rồi nên sợ ba mẹ lo lắng. Vì nghe nói ở đây có chuyến xe vào đó nên em tới. Mà 2-3 ngày nữa là nó đi rồi nên Vân Nhi nghe vậy cố gắng nhớ chuyến xe nào. À nhớ rồi, là xe của ông Quách, mà có muốn cũng không đi được đâu, vì muốn đi phải có vé mới được đi. Vé thì bán hết từ lâu rồi em ạ. Khôi Đăng nghe vậy, nắm chặt tay không nói gì. Được rồi, còn 3 ngày lận, chị sẽ tìm cách giúp em. Có thể là xin rút ngắn thời gian cách ly. À, nếu em cần người chăm sóc em trai thì cứ đến tìm chị sẽ bố trí cho nó phòng ngủ tốt nhất. Liên lạc chị thêm em vào rồi đấy. Vì Vân Nhi vây tay tạm biệt cậu, hôm nay kiểm tra đến đây kết thúc. Khôi Đăng bế Mỹ Nổ theo quân sĩ về chỗ cách ly. Hoàng Minh cảm thấy may mắn khi được chọn để dẫn đường cho cậu ta tiếp. Lúc tạm biệt Khôi Đăng còn tặng anh ta viên dị thạch cấp 1 nhưng như thế đủ làm anh ta vui cả ngày rồi. Một bên khác, khi Lữ Thụy Như ý hoàn tất công việc trở về nhà cũng là lúc nửa đêm, cô mới nhớ ra Khôi Đăng nhìn giống ai. Ông ngoại, ông còn ảnh của bà cô không? Bà trẻ lúc trước bỏ nhà theo trai ấy ạ. Ông ngoại tóc bạc ngồi đọc báo nghe vậy tức sặc nước miếng. Danh con ăn nói kiểu gì đấy? Bà cô là đi theo mối tình đầu chứ không phải bỏ nhà theo trai. Như ý gật đầu. Như nhau. Con ảnh mau cho cháu xem đi. Ông ngoại không hiểu mà đưa ảnh cho cô xem. Người trong ảnh 7 phần giống Khôi Đăng. Chả lẽ con tìm thấy bà cô rồi? Không có, nhưng cháu thấy một người nhìn khá giống. Cơ tuổi cháu. Nói giọng miền Nam. Ông ngoại mắt giật giật. Khi nào gặp lại nhớ chụp ảnh cho ngoại xem. Bà cô con giống ai không biết, sơ hở là mang đủ thứ về cho gia đình. Nhưng thiếu bà con gia đình ta buồn đi bao nhiêu. Ông ấy tựa lưng vào ghế mây thở dài, nhớ về những ngày trẻ bị cô em chọc biết bao lần ngất xỉu, nhưng sau đó lại làm đồ ngọt dỗ ông, nụ cười thiếu nữ làm ông ấm áp chừng nào. Quá khứ thật khiến người ta vui buồn lẫn lộn, thủy tinh trộn đường. Khôi Đăng chờ người mang thức ăn, được cung cấp miễn phí bởi quân đội theo tiêu chuẩn cơ bản, tới có chút buồn chán, lên mạng xem thông tin. Phát hiện trên điện thoại có phần mềm mua sắm, bên trong giao bán đầy đủ mặt hàng trực tuyến khá sôi nổi. Ngoài chức năng đặt đồ có sẵn còn có chức năng đấu giá. Ngoại trừ băng đao hình như hiện tại mình không có vũ khí phòng thân nào, cũng nên mua một cái phòng thân. Chương 144, đấu giá gây cấn vũ khí phòng thân có rất nhiều. Vũ khí nóng như súng ống hay đạn dược vẫn do quân đội cung cấp chủ yếu, còn vũ khí lạnh như kiếm, đao, thương được ưu chuộng hơn rất nhiều. Dù sao vũ khí lạnh so với vũ khí nóng đối phó với thây ma bình thường đều tương tự nhau, ra ngoài sử dụng vũ khí lạnh vẫn tiết kiệm hơn. Vũ khí lạnh trước tận thế bị coi thường rất nhiều, không được sử dụng nhiều, đa phần để sưu tầm hay biểu diễn võ thuật. chưa cần nói về kiếm đao thương, chỉ cần cầm mã tấu ra ngoài đường phóng trên con xe độ đủ để bị tún cổ lên phường. Trước súng ống thì vũ khí lạnh chắc có thể đối đầu an toàn trở về. Đáp án là khó, rất khó. Giờ đây vũ khí lạnh được sủng ái, nhu cầu vũ khí được tăng nhanh. Vũ khí lạnh được chế ra cũng đa dạng, từ thô sơ đến cực phẩm, to có nhỏ có, miễn có thể đối đầu với thây ma hoặc cả chính con người. Dù sao lòng người ai biết ngày mai thế nào. Một thành phần khác cũng lên đời chính là các võ sư, các vận động viên vũ khí. Những người đó có kinh nghiệm sử dụng vũ khí lâu năm, thành thạo chiến đấu cho bản thân mình, vì vậy họ tận dụng điều ấy để kiếm giá trị cho mình. Đó không phải điều sai trái gì, ngược lại còn được hoan nghênh. Chính cả quân đội cũng phổ biến cho cư dân cứ điểm những thế võ quân đội cơ bản của mình. Khôi đang nhớ tới thây ma bằng đao. À, trang phục của nó hình như của võ sư thì phải. Nếu vậy nó là một võ sư dùng đao rồi. Hèn gì đao pháp của nó tốt như vậy. Tức là trở thành thây ma khiến nó ngu hơn mình mới có cơ hội thắng. Liệu lúc đó nó có thể rơi ra kỹ năng chiếu đấu bằng đao không nhỉ? Nếu có thì đúng thiết thật. Khôi đang nhìn tổ tiệc bán đao thép loại 1 được bán tận 1 viên đá cấp 2, tổ tiệc khác bán song kiếm tận 7 viên cấp 1. Nhu cầu vũ khí lúc nào cũng nhiều, ai theo ngành luyện kim lúc này có lẽ là người kiếm lời nhiều nhất. Đúng lúc này có một tổ tiệc màu vàng cực chói mắt leo lên top đầu ứng dụng. Cơ lực vào phát hiện đó là giao bán vũ khí đặc biệt. Nó làm từ xương thây ma biến dị. Thương ma kim. Vũ khí bán thành phẩm. Được làm từ xương sống của thây ma biến dị cấp 3 hệ kim loại. Thân dài 2.1m, nặng 50 cân. Mũi thương làm từ xương bàn tay kết hợp hợp kim rỗng. Lực xuyên phá lên tận 100kg. Mạnh như vậy. Cân ở đây tính theo Việt Nam, 1 cân 1kg. Không phải 1 cân 0.5kg theo Trung Quốc nhé các bạn, đứng hình. Chuyện hàng Việt không phải đồ tàu cờ. Khôi đang đọc giới thiệu không tin được vũ khí như vậy được làm từ xương thây ma. Thường thây ma sau khi bị tiêu diệt sẽ dần thành cát bụi sau một thời gian. Điều đó không có gì đặc biệt bởi người chết đi sau một thời gian cũng sẽ mục rửa thành cát. Nhưng thu hoạch được món đồ mới mẻ ấy thì cũng hiếm có. Người chế tạo, Ngọc Nữ Khôi đang không dám khẳng định cái tên này là thật nhưng cũng hy vọng đó là con gái thật. Nếu là nữ giới tạo ra thứ này thì hắn cô ta có dị năng luyện binh. Tiểu gì cũng được các công hội săn đón. Đúng như Khôi đang đoán, khi thấy thông tin người tạo ra nó các công hội chia làm hai nhóm, một là đấu giá, hai là truy tìm người tên Ngọc Nữ ấy. Nhưng cái tên ấy quá xa lạ chưa thể biết được. Trước mắt vẫn tập trung vào đấu giá vũ khí ấy. Giá ban đầu là 5 viên dị thạch cấp 1 nhưng một lèo lên tận 20 viên dị thạch cấp 2 mới bắt đầu chứng lại. Dường như 20 viên là con số phân định mua hay xem. Một viên dị thạch cấp 3 được tung lên khiến cộng đồng náo loạn. Người ra giá là công hội gió xanh. Nhưng tiếp sau đó là những công hội khác cũng ra giá theo. Từ giờ là cuộc chiến của các thế lực. 2 viên dị thạch cấp 3. 2 viên dị thạch cấp 3 5 viên cấp 1. 2 viên dị thạch cấp 3 15 viên cấp 1. Cứ thế cuối cùng đột phá 3 viên cấp 3, nhưng nó vẫn tiếp tục tăng. Vũ khí nóng bỏng như vậy các thế lực đều muốn sở hữu. Một viên dị thạch cấp 3 5 viên cấp 1. 5 viên dị thạch cấp 3. Bất ngờ quân đội ra một con số cách biệt với những người khác làm lờ náo loạn thêm lần nữa. 5 viên cấp 3 cho một vũ khí bán thành phẩm. Ở công hội gió xanh, bọn họ đang căng thẳng có nên theo tiếp không? 5 viên cấp 3 công hội bọn họ có đủ, nhưng đây là vũ khí bán thành phẩm và trong hội ngoại trừ hội trưởng sử dụng thương thì không ai làm có trình độ thương thuật xứng để dùng, bỏ đi. Phùng Khắc Cường quyết định từ bỏ. Bên quân đội muốn vũ khí kim loại này có nghĩa là người tạo ra nó không thuộc về quân đội. Chúng ta tập trung tìm tác giả trước hoặc để những lần sau mua. Tôi nghĩ quân đội mua nó chắc chắn Đoàn Bá Long sẽ sở hữu nó thôi. Đừng quên dị năng của hắn liên quan đến kim loại. Không tránh được. Mày. Hắn bỏ đi. Trình Đức Hải cũng đành từ bỏ. Tương tự với một số công hội khác. Cuối cùng chỉ còn quân đội và những người không công hội, tán tu tự do, tranh giành. Quân đội ra chốt giá một viên cấp 4 khiến người ta không thở nổi, không có ai trả giá hơn nữa. Thương ma kim thuộc về quân đội. Quân sĩ tiến hành trả giá cũng thở phào nhẹ nhõm, phút cuối không ai trả giá hơn làm cậu sợ hết vía. Tiền này không phải là của quân đội mà của riêng Đoàn Bá Long nên không dám tự tiện trả giá quá cao. Viên dị thạch cấp 4 này coi như nửa gia tài của anh ta. Chúc mừng thượng úy, thương ma kim thuộc về ngài rồi. Anh ta cười lấy lòng không quên khoe giao dịch đã thành công. Ừ, cho cậu. Đoàn Bá Long cho anh ta một viên cấp 1 rồi lạnh lùng về nhà. Vũ khí thương ma kim sẽ chuyển về phòng anh ta vào ngày mai trong quân trại nên không sợ bị lấy mất. 2 viên dị thạch cấp 3 5 viên cấp 1. Mà lúc này Khôi đang nhận đồ ăn nên bỏ qua khoảnh khắc cao trào, lúc quay lại đấu giá đã kết thúc. Nhìn giá chốt trên hệ thống mà Khôi đang suy nghĩ, nếu mình lấy ra một hộp đá cấp 4 không biết có ai dám cạnh tranh không. Ha ha. Thương ma kim không mua thì nên mua vũ khí khác thôi. Không hứng thú thì sẽ không tranh giành. Sau cũng có những sản phẩm đấu giá khác nhưng không gây cấn như vừa rồi. Cốc cốc. Có ai đó gõ cửa lúc này. Khôi đang nghi ngờ nhìn cửa, ai vậy? Giao hàng vừa xong mà. Mở cửa ra cậu thấy Vân Nhi ở ngoài cửa, mang theo một túi lớn. Làm gì lâu thế em? Chị Vân Nhi. Sao chị biết à? Không, chị ở quân đội chắc chắn biết em ở đây mà. Không có gì, không có gì. Khôi đang nhớ ra Vân Nhi thuộc quân đội nên tìm chỗ cậu không quá khó khăn. Mà lúc mở cửa Khôi đang cảm giác được có đến 3-4 ánh mắt chăm chú nhìn mình. Cảm giác này rất khó chịu, cậu không nhịn được mà nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng không phát hiện. Ánh mắt ấy cũng chỉ là quan sát chứ không có sát ý gì. Vân Nhi đẩy người bước vào, lôi trong túi ra mấy túi dịch dinh dưỡng. Em trai em không ăn uống được thì ít nhất phải truyền dinh dưỡng cho nó. Với lại chị có tin vui cho em đây. Vừa nói cô ấy vừa thoăn thoắt truyền dịch dinh dưỡng cho Mino. Cảm ơn nhân tiện bắt nước đã đề cử, cảm ơn nhiều. Chương 145, tiêm thuốc làm xong, cô ấy ngồi xuống ghế đơn sơ trong phòng. Chị xin được cho em vaccine luôn rồi, có thể tiêm ngay bây giờ và thời gian cách ly của em giảm xuống 2 ngày với điều kiện chị và một người khác ở một bên giám sát em. Đồng ý không? Khôi Đăng mặt rạng rỡ nhìn cô. Thật không chị? Nếu rút lại 2 ngày thì cậu sẽ có 1 ngày dư ra để đi tìm bé. Với tài sản hiện trong túi không gian chắc chắn có thể mua được bé. Thật, có giấy quyết định đây. Vân Nhi nhàn nhã gật đầu, lấy túi nhựa cỡ lở chứa giấy tờ ra cho cậu xem. Hoàn toàn là thật. Hay quá chị ơi. Khôi Đăng vui mừng mà bắn tim cho cô ấy. Nhưng mà có điều kiện như vậy chắc có vấn đề gì đúng chứ? Khôi Đăng ngay lập tức thay đổi sắc mặt, chính cả Vân Nhi cũng ngạc nhiên. Nhưng cô không giấu giếm mà nói ra sự thật. Bên nghiên cứu trước đó làm ra vaccine mới, muốn thử nghiệm lên người đang có virus thấy mà những người có virus ấy đa phần đều không đáp ứng được yêu cầu của họ, đúng lúc em tới nên họ quyết định thử trên người em luôn. Biết ngay mà. Khôi Đăng lờ mờ đoán được nhưng vẫn hụt hẫng khi nghe. An toàn chứ? Tác dụng phụ của nó là gì đấy chị? Vân Nhi cầm giấy giới thiệu sản phẩm ra đọc. Tác dụng chính là đẩy triệt tiêu virus thây ma trong thời gian ngắn nhất, đây là sản phẩm dành cho các dị năng giả trong các trường hợp nguy cấp. Cô đọc tiếp, tác dụng phụ, sau 3-4 tiếng tiêm có thể khiến người tiêm vào đau nhức toàn thân, đi kèm các trạng thái chảy máu, ngứa ngáy toàn thân, mất giác quan trong thời gian ngắn từ 1 đến 2 ngày, sau đó ở trạng thái đau đầu thần kinh trong nhiều ngày. Ô hát, cũng nghe khó chịu thật đấy. Khôi Đăng cau mày khi nghe tác dụng ấy. Có lẽ vì những tác dụng phụ đó mà không ai tình nguyện thử. Vân Nhi gật đầu. Đau nhức toàn thân là đủ khiến các dị năng giả khổ sở rồi, nay còn thêm những điều khác thật tổn hại. Nhất là đau đầu thần kinh có thể ảnh hưởng rất lớn trong cuộc sống của họ, nặng nhất có thể là tâm thần. Em có thể không đồng ý, bên nghiên cứu có thể thí nghiệm trên chuột bạch cũng được. Tác dụng phụ của nó quá tệ mà, tốt nhất không nên tiêm nó làm gì. Chị khuyên thật. Khôi Đăng suy nghĩ giữa lợi ích và nguy hiểm, cảm thấy không lý do gì phải do dự cả. Tiêm đi. Không sao cả, em chịu được. Khôi Đăng cởi bỏ lớp áo khoác, đưa cánh tay ra trước mặt Vân Nhi. Vân Nhi khó chịu ra mặt, cô đã khuyên bảo như vậy vẫn cố chấp đồng ý thì hết cách rồi. Cô ấn đồng hồ, bên ngoài có tiếng gõ cửa lần nữa. Mời vào. Đẩy cửa bước vào là Vũ Đại Hùng, lần này anh ta mặc quân phục hắn hoi, không còn chiếc áo lót nhưng mớ cơ bắp vẫn khít nịt lớp áo. Thật sự nói mặt anh ta cao có, vẻ mặt cực kỳ không tình nguyện, vào cũng chả thèm chào hỏi, lập tức dựa lưng vào tường nhìn bọn họ. Mặc kệ nó, mai là ngày nghỉ của nó nhưng bị điều đến đây canh chừng em nên nó khó chịu đấy. Vân Nhi thản nhiên bố trí máy tính và camera ở các góc, dán các thiết bị đo y tế lên người cậu. Khôi Đăng nhìn anh ta gật đầu chào hỏi xong chờ đợi Vân Nhi tiêm thuốc. Dù có tận thế xem ra cũng không ai muốn tăng ca. Đặt cam quay để làm tư liệu, không sao cả. Nói xong cô bắt đầu tiêm thuốc vào cho Khôi Đăng. Nhìn cánh tay đầy vết thâm đen mà cô ấy hít hơi thật sâu. Chắc phải đau lắm mới chịu được trường này virus mà không hóa thành thây ma. Dung dịch màu hồng xinh đẹp trong ống tiêm bạc lạnh lẽo được Vân Nhi cẩn thận tiêm vào. Mà Đại Hùng cũng tò mò đến nhìn. Vân Nhi cầm bảng bắt đầu quá trình theo dõi của mình. Cảm thấy thế nào? Vẫn thấy bình thường. Lúc tiêm vào cảm giác khá mát. Khôi Đăng trả lời, đáp lại Vân Nhi là gật đầu nhìn đồng hồ. Chỉ ít phút sau cậu thấy bắt đầu có hiệu quả. Vết thâm đen trên tay bắt đầu rút bớt nhanh chóng. Cuối cùng sau 15 phút chỉ còn lại nửa cẳng tay trở xuống bàn tay chưa bị biến mất. Cả quá trình không ai nói gì, chỉ tập trung quan sát. Khôi Đăng không biết là ngoài 3 người họ đang theo dõi còn có cả một nhóm nghiên cứu khác cũng đang thu thập dữ liệu. Hiệu quả tốt đấy chứ. Mật độ virus ở tay em dày gấp 4-5 lần người bình thường mà nó có thể triệt tiêu chừng đấy xem ra rất có hiệu quả. Vân Nhi đánh giá, ngòi bút rột rột ghi lại. Nhưng cũng chỉ đến như vậy, sau đó tốc độ triệt tiêu dừng hẳn lại. Khôi Đăng hít sâu đón chờ tác dụng phụ sắp tới. Ứ đau như kiến cắn vậy, Khôi Đăng cảm nhận cơ thể mình từ trong ra ngoài nhốn nháo, khó chịu. Từ miếng thịt như bị kiến bu vào cắn lấy cắn để, cả chân tóc cũng cảm nhận tê dứt không thôi. Điều càng đau hơn là xương của cậu bứt rứt liên tục, cảm giác như có tia điện chạy qua chạy lại không ngừng, nhưng nó chỉ chạy từng khúc một, giống như sâu bò. Cơn đau càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Đau đến mức cả cơ thể cậu ta đỏ lên như khi ăn ớt. Kinh mạch căng lên rồi hạ xuống như sóng biển. Không cần phải nhịn, cứ việc hét lên. Vân Nhi thấy vậy vội bảo cậu hét lên nhưng chưa nói xong đã bị tiếng hét của cậu làm đứt hai. A a a a, tiếng hét giữa đêm khiến những người xung quanh vội vàng tìm kiếm nguồn âm, nhưng rất nhanh nhận được tin nhắn thông báo liền từ bỏ. Khôi Đăng thậm chí không chịu nổi mà ngã xuống đất, ôm lấy cơ thể mình chịu đựng cơn đau. Bất ngờ cậu ói ra máu lẫn thức ăn mới tiêu hóa lúc nãy. Thất khiếu hai mắt mũi miệng cũng bắt đầu chảy máu từng chút một. Vân Nhi muốn giúp đỡ nhưng nguyên tắc không được đụng vào mẫu vật thí nghiệm khiến cô chỉ có thể bất lực rơi nước mắt đi chú. Mà Vũ Đại Hùng thấy như vậy anh ta cũng nuốt nước bọt đầy khó khăn. Thà bị thương chảy máu hay bị cắt đứt cơ thể còn sẽ đỡ đau hơn như vậy. Anh ta không chắc nếu là mình liệu có chịu được không. 30 phút trôi qua, Khôi Đăng mắt nhắm mắt mở cò giật trên sàn nhà. Sàn nhà bị cậu bấu chặt nát cả gạch. Vũ Đại Hùng không nhịn được mà nói lớn. Thằng kia, không muốn chết thì làm gì đó đi. Giải phóng sức mạnh của cậu, đổi cơn đau thành sức mạnh đi. Vơ u u. Băng đê đao. Khôi Đăng nghe vậy cắn chặt răng, tay vươn về phía trước cố gắng tạo ra băng đao. Băng đao liên tục xuất hiện nhưng lập tức bể thành băng phiến. Cả quá trình ấy cứ lặp đi lặp lại đến mức băng phiến rơi đầy sàn. Đại Hùng ở một bên cổ động cậu, có thể nói là gây áp lực bằng giọng bịt được của mình. Con mẹ nó ồn quá. Cuối cùng băng đao đã tạo ra được hoàn chỉnh, Khôi Đăng muốn dựa vào nó để chống đỡ bản tờ hở ấp nhưng băng đao lập tức vỡ ra. Cậu gần như ngã ập xuống chỗ băng phiến. Hoa Đại Hùng gấp rút giang tay định đỡ cậu nhưng bị Vân Nhi ngăn lại. Cô ấy lắc đầu, nhắm chặt mắt không dám nhìn, dù sao cô cũng là một nhà nghiên cứu nên phải tuân thủ những nguyên tắc cơ bản của nghiên cứu. Không có tiếng va đập.
Vân Nhi Ti Hí nhìn mới thấy Khôi đang chống trên hai thanh băng đao, nhưng kích thước nhỏ và nham nhở hơn rất nhiều. Nhưng chừng đó đủ chống cho cậu không ngã xuống băng phiến. Chương 146, kết thúc. Vân Nhi thở phào nhẹ nhõm mà đại hùng lại hưng phấn cổ vũ. Tạo ra băng đao nham nhở như vậy trong vài giây ngắn ngủi chứng tỏ cậu ta rất giỏi nha. Có khi ngang với thằng mặt lờ lòng kia. Khu của Khôi đang lại ói thêm đồng máu. Khôi đang em mau thu hồi lại băng đao. Nó đang khiến em tệ hơn đấy. Vân Nhi vội vàng cho lời khuyên. Nếu em bị phân tán tập trung chịu đựng sẽ làm em không đủ ý chí chống lại cơn đau. Mau dừng lại. Đại Hùng thì không đồng ý cô điên à, nếu tập trung chịu đựng sẽ càng lúc càng đau. Phải làm việc khác để phân tán suy nghĩ đi chứ. Hai người không ai nhịn ai trừng mắt nhau, sắp đánh nhau đến nơi. Nếu không phải có người nhắc Vân Nhi phải tập trung quan sát từ hai nghe thì hai người cắn nhau lập tức rồi. Khôi đang nhớ về những ngày chiến đấu trong dị điểm, khoảnh khắc bất cản bị tấn công hay bị đàn côn trùng tấn công đau đớn không kém gì. Tờ S cờ sống trong dị điểm còn khó hơn vậy ư? Cái đéo gì tao không chịu được chứ. Mơ đi. Băng đao dần kết băng dày hơn, giống cọc gỗ hơn là băng đao nhưng cũng cao dần nâng Khôi đang đứng thẳng dậy. Dù có khó coi nhưng cho thấy quyết tâm cậu ta. Bây giờ bỏ cuộc thì làm éo gì có mặt mũi bảo vệ mẹ chứ, ủa có cái cờ cờ tao chịu thua. Thằng khốn nạn hại cuộc đời mẹ tao phải chạy khụ khụ, trời mưa to quá mẹ ơi, a bắt bún mẹ tao làm là ngon nhất, không ai có thể hơn mẹ tao, chúng mày đừng hỏng trên nó. Lũ khốn nạn mau thả mẹ tao ra. Sao ông dám đánh mẹ tôi, hơi mau cứu. Chạy đi mấy đứa, anh sẽ. Khu chặn nó, ánh mắt điên cuồng nhuốm máu dần chuyển sang một màu đen khiến Đại Hùng cảm thấy sợ gáy. Những lời nói đầy hận thù được nghiến răng thoát ra. Trước mặt cậu như có bóng mờ ai đó, không rõ mặt nhưng nụ cười khinh miệt ấy lại hẳn lên rất rõ rồi dần chuyển sang những cảnh tượng điên đảo khác. Vân Nhi cảm thấy có điều không ổn khi nghe Khôi đang nói nhảm như thế. Không ổn, thằng bé rối loạn tinh thần rồi. Nó đang loạn ngôn, nói những điều trong ký ức của nó. Tác dụng phụ mới phát sinh, đánh giá có thể để lại di chứng. Yêu cầu dừng lại thí nghiệm. Nhắc lại yêu cầu dừng thí nghiệm. Cô ấy hoảng sợ mà hét vào tai nghe nhưng giọng nói đàn ông bên trong toát ra lạnh lùng. Yêu cầu từ chối. Thí nghiệm đang ở giai đoạn cao trào, không thể dừng lại. Vân Nhi, cô tiếp tục quan sát không được ý kiến. Nên nhớ cô là một nhà nghiên cứu chứ không phải tình nguyện viên mái ấm tình thương. Mẹ kiếp ông là thằng máu lạnh. Tôi nguyện rủ con ông không lấy được người mình thương. Vân Nhi hét lớn nhưng cũng chỉ có thể đứng tại chỗ. Đầu bên kia im lặng một lúc rồi lên tiếng. Chúng ta là người nhà. Xin lỗi con. Vân Nhi hét lớn vào hai nghe bằng tất cả sự tức giận. Đi chết đi lão già cô độc. Nhìn Khôi đang vẫn tiếp tục nói nhảm đầy lộn xộn, bất kỳ thứ gì cũng có thể nói ra, thậm chí đang nói xấu thầy giáo lại chuyển sang nhớ về con mèo tam thể nhà bạn, đóa hoa ướt át như nào, thức ăn bị chua, bất cứ thứ gì cũng lộn xộn. Chưa kể đến việc băng đao đang càng lúc càng kỳ dị. Chỗ tiếp xúc mặt đất đã bị băng đông kết, những mảnh băng vỡ vụn lúc trước kết hợp máu của cậu mà hai màu đỏ trắng xen kẽ lơ lửng kết nối với nhau thành những băng đao xấu xí, thô kệch. Ừ, anh ta rốt cuộc có phải người không chứ? Vũ Đại Hùng vừa sợ vừa run trước con người trước mặt. Máu me ướt át, mặt chìm trong máu cùng đôi mắt đen, băng đao thì không ngừng kết đông chưa có dấu hiệu dừng lại. Khôi Đăng, Khôi Đăng, Khôi Đăng mau dừng lại, không được sử dụng năng lượng nữa. Vân Nhi vứt bỏ tai nghe, hét lớn. Muốn chạm vào cậu nhưng vừa chạm vào đã thấy lạnh buốt đầu ngón tay chuyển tới khiến cô rụt lại. Rõ ràng Khôi Đăng không còn nghe được. Mất rồi. Thằng bé mất tính lực lẫn thi lực rồi hủ hủ. Vân Nhi quỵ gối khóc lóc. Đại Hùng cảm thấy có cố lực lượng nặng nề đang trùng xuống đội kéo cô ra xa chỗ Khôi Đăng, thấy còn Mỹ Nổ đang nằm trên giường anh ta nhanh chóng mang cả hai lui lại vị trí an toàn. Giáp xung quanh chỗ Khôi đang đứng lom xuống khoảng một găng tay. Nếu khi nãy không kịp lui lại chắc Vân Nhi cũng bị đè gãy xương. Mặc một tiếng mèo trong trẻo đâu đó vang lên giữa tiếng làm nhãm, giữa tiếng băng tách cách. Một con mèo đen ngồi trên đầu Khôi đang làm bọn họ chú ý trên vai còn có một con quạ liếc nhìn hai người rồi kêu lên một tiếng thất thanh. Tiếng làm nhãm cũng chậm lại rồi im đi. Toàn bộ băng đao đều tách một tiếng hóa thành bụi băng phiêu phiêu trong phòng. Khôi đang cùng vì đó ngã xuống. Trước khi hoàn toàn nhắm mắt cậu thấy trước mặt mình là ai đó cao lớn nhìn cậu nhưng trên mặt lại rơi lệ. Vũ Đại Hùng lúc này mặc kệ quy tắc hay ảnh hưởng xung quanh mà nào tới đỡ lấy cậu, tiếc là hụt. Tiếng rầm vang lên rõ ràng. Thân thể Khôi đang cung dần trở lại bình thường, máu không chảy nữa. Tuy có hơi quê nhưng Đại Hùng vẫn nhanh chóng đến kiểm tra tình trạng cậu ấy. Cậu ta đang ngủ, không phải lo lắng. Ngày hôm sau tỉnh dậy Khôi đang cảm thấy cả người ế ẩm, cổ họng khô rát muốn uống nước. Nhưng mở mắt ra thấy có 4-5 cái đầu đang nhìn mình. Chính xác là nghiên cứu mình. Thấy cậu mở mắt nhìn bọn họ đầy khó chịu bọn họ liền lùi bước lại. Bọn họ đều là nhà nghiên cứu có kinh nghiệm, chứng kiến cảnh tượng tối qua cũng sợ hãi khi tiếp xúc với cậu. Đưa cụ cụ cụ. Khôi đang muốn nói cho mình nước nhưng chỉ có thể hò thay cho nói. Bọn họ cũng chỉ đứng xem không dám làm gì. Trong đầu Khôi đang chửi ba đời bọn họ. Đúng lúc này Vân Nhi mang gương mặt mệt mỏi, hai mắt thâm quần mở cửa vào. Thấy hai bên trừng mắt nhìn nhau không hiểu gì. Cô nhẹ nhàng hỏi Khôi Đăng, em tỉnh rồi hả? Khôi Đăng gật đầu, há miệng hấp hấp ra hiệu mình cần nước lập tức Vân Nhi đỡ cậu lên, rót nước cho cậu uống, còn không quên quay lại chửi bọn họ không biết trong người. Em thấy trong người thế nào? Giác quan có gì bất thường không? Cô quan tâm hỏi thăm tình trạng sức khỏe. Cậu trả lời bằng âm thanh khá nhỏ. Không, ngoại trừ cơ thể còn đau nhức không nhấc nổi tay còn lại vẫn bình thường. Có cảm thấy đau đầu không? Có, trên trán thấy rất đau. Khôi Đăng thành thật trả lời nhưng thấy ánh mắt hơi kỳ lạ của Vân Nhi, cậu biết chắc có vấn đề trên trán mình rồi. Chán em bị làm sao hả? Cô gật đầu. Tối đó em ngã đập đầu xuống đất nên u một cục. Sau đó, Đại Hùng bế em vấp ngã há 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 nói được nửa chừng cô cười chảy nước mắt. Em bị văng vào thành giường u thêm lần nữa. Nó xấu hổ quá nên không dám tới đây. Há há. Nhưng đừng lo, cả ngày hôm qua dị năng giả chữa trị cho em rồi. Khôi Đăng cau mày, môi méo xệch. Thằng to xác cắn hại.
Đúng đúng, to xác cắn hại, ha ha ha.
Nghe thế Vân Nhi cười càng to hơn.
Rầm. Cửa phòng bị đẩy mạnh vào tường, Vũ Đại Hùng mặt đỏ ngượng xấu hổ, tay cầm theo hộp quà đứng nhìn họ, thở phì phò tức giận. Con mụ này, đã bảo không nói chuyện đó cho hành biết rồi mà. Sao bà dám bô bô cái miệng như vậy chứ? Tôi sẽ giết bà.
Dạ.
Nói rồi cậu ta bóp cổ Vân Nhi lay lay, cậu ta không dám bóp thật chỉ là hờ hờ thôi, lỡ tay bóp thật thì chỉ có nước ra khỏi tứ điểm. Nhưng xấu hổ là thật. Hết một tuần 7 chương. Chúc mọi người tốt lành tuần sau. Chương 147, Khôi Phục Khôi Đăng hai mắt nhìn anh ta, sau đó quay đầu không muốn tiếp xúc. Ai lại muốn nói chuyện với kẻ là mình đủ đâu chứ? Đại Hùng thấy mình bị làm lơ cảm thấy tội lỗi, đặt hộp quà lên trên giường cậu. Này anh, cái này thay cho xin lỗi anh. Khôi Đăng nhìn hộp quà, cảm giác nặng nặng khiến cậu sinh ra nghi vấn. Không phải nó tặng mình quà tạ đấy chứ? Thấy Khôi Đăng nhìn hộp quà, Đại Hùng hí hửng mở nắp quà ra, bên trong là chai rượu Cờ Dạ Gẳng Mỏ 2016 màu hổ phách, nói đầy tự hào. Không biết anh thích gì nên em hỏi anh em trong đoàn, đều quyết định mua chai rượu này tặng anh. Đàn ông ai chả thích rượu đúng không anh?
Khà khà.
Chai này đắt lắm đó, em thử lần rồi cực ngon mới mời anh.
Không chỉ Khôi Đăng, Vân Nhi nhìn cậu ánh mắt không thể tin được, theo hướng tiêu cực, mà những người quanh đó cũng nhìn như vậy. Nhìn anh ta như thằng tiểu năng.
Và à à à, có ai đi thăm người bệnh lại tặng rượu không hả thằng đần này?
Khôi Đăng không nhịn được mà chửi lên.
Đừng gọi tôi là anh, năm nay tôi mới 22 thôi, không làm anh của cậu nổi. Ra ngoài đường người ta gọi cậu là anh của tôi kia kìa.
Hạ 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 hạ.
Bố thằng ngu này.
Cái gì không tặng lại tặng rượu.
Chị mày xin mày.
Vân Nhi ôm bụng cười bỏ ra đất.
Lần đầu tiên cô thấy có món quà ý nghĩa như vậy.
Thật cảm động mà.
Ế thở.
Vậy không tặng rượu được à?
Nhưng mà anh cứ thử đi mà, đừng ngại.
Đại Hùng vẫn cố gắng di chai rượu vào tay Khôi Đăng.
Khôi Đăng cười trận lộ hàm răng đang nghiến, thậm chí gân xanh cũng nổi trên trán.
Cực kỳ nổi giận.
Cơ mờ nở, con lại bố.
Về dùng cái.
Mang theo chai rượu về uống với anh em cậu dùng.
Suy suy đổi khách.
Nhưng mà.
Một con dao gọt trái cây bị Khôi Đăng với lấy ném sượt qua má Đại Hùng cắt đứt lời anh ta định nói.
Đại Hùng cũng tối mặt sợ hãi.
Nói nữa tôi sẽ tiên vong cậu.
Khôi Đăng vẫn cố cười nhưng gân xanh nổi hẳn rõ mấy cái.
Sợ quá nên Đại Hùng chạy khỏi đấy như thiếu nữ bị từ chối tình cảm.
Vân Nhi lại càng cười to hơn, mấy người khác cũng lén cười theo.
Vân Nhi đứng lên vươn vai.
Nhìn tình trạng này xem ra em hoàn toàn ổn rồi.
Ngáp giờ chị về ngủ đủ đây.
À, em ngủ được một ngày rồi, kết quả nghiên cứu cũng đã con nên lệnh cách ly của em cũng được gỡ bỏ.
Chúc mừng nhé.
Nói xong cô mang theo các nhà nghiên cứu ra về, chỉ để lại một thiếu niên ở đấy trông chừng cậu.
Mà thiếu niên ấy đúng hai chữ an tĩnh, Khôi Đăng không nói cậu ta cũng không nói, tập trung gõ máy tính.
Này cậu, em trai tôi đâu rồi?
Thiếu niên vẫn tiếp tục gõ.
Cậu bé đó được chị Vân Nhi bố trí cho phòng chăm sóc tốt nhất rồi.
Đang truyền dinh dưỡng.
Ừm, cảm ơn.
Khôi Đăng gật đầu.
Nhìn ngón tay vẫn nhuộm đen, Khôi Đăng biết thuốc đó triệt trừ rất tốt vì rút trong người cậu, phần lớn đều đã bị diệt trừ.
Không gian im ắng khiến Khôi Đăng muốn ngủ liền ngủ, rất nhanh tiếng thở cũng vang lên đều đều.
Đến khi tỉnh dậy đã là buổi tối, ánh trăng vàng bạc xuyên qua cửa sổ rất đẹp.
Giờ Khôi Đăng mới có cảm giác lấy lại cơ thể mình, tuy còn chút đau lưng nhưng có thể đứng lên đi lại được rồi.
Trong phòng giờ cũng chỉ còn mình cậu, thiếu niên kia đã từ lâu biến mất.
Nhìn trăng cao vòng vọng mà Khôi Đăng nhớ về lúc mình tiêm thuốc xong.
Những hình ảnh quá khứ xuất hiện khiến cậu trầm tư rất nhiều,
nhất là bóng ảnh rơi lệ ấy rất đỗi thân quen nhưng lại xa lạ.
Bao tiếng mèo vang lên kéo cậu trở lại thực tại.
Khôi Đăng mới phát hiện ra dưới chân có con mèo đen đang liếm lông.
Bên cạnh có con quạ cũng đang nhìn cậu.
Ồ thở thở thở, xem ai đây?
Khôi Đăng cầm con quạ đen lên ngắm nhìn.
Anh bạn đi đâu lâu thế hả?
Không có ai trông chừng lúc ngủ cho tao thật buồn quá.
Quạ quạ.
Con quạ ra sức phản đối.
Nó là quạ cũng cần ngủ, không muốn gác đêm.
Riêng mèo đen cậu không đụng vào vì nó không có thực thể, không thể chạm vào được.
Nhưng mà mày nhìn sáng sủa đẹp trai hơn ha.
Khôi Đăng vuốt bộ lông đen bóng mượt của nó, nghe thế nó hất mỏ tự hào vô cùng.
Khôi Đăng thấy thế mỉm cười.
Có linh tinh tính rồi sao mà tự luyến thế?
Ha ha.
Quạ quạ quạ.
Đẹp trai có quyền, đẹp trai có quyền.
Ha ha, xấu thấy bà.
Nhưng cảm ơn hai đứa mày đã giúp tao lấy lại ý thức lúc đó.
Cậu xoa đầu nó nhẹ nhàng, dường như con quạ cũng rất hưởng thụ.
Khôi Đăng thử kiểm tra lại toàn bộ kỹ năng của mình.
Quạ và mèo đã trở lại, nghĩa là kỹ năng của cậu có thể dùng lại rồi.
Nhưng kết quả khiến cậu thất vọng.
Chỉ có ác nhan ô nha bóng tối nặng nề khổ miêu nguyên nước là trở lại, còn những thứ khác đặc biệt là lục thi hỏa vẫn tiếp tục không thể dùng.
Ba kỹ năng trở lại là tốt rồi.
Ấy, kỹ năng phụ cuốn phim ký ức thay đổi rồi.
Nó biến thành kho báu ký ức này.
Bất ngờ Khôi Đăng phát hiện kỹ năng phụ, linh kỹ đã biến đổi, có thể sử dụng rồi.
Nhưng thương mại đen vẫn bị khóa, cậu mong chờ nó mở ra để mua đồ vậy mà.
Linh kỹ, kho báu ký ức, có thể xem được ký ức của sinh vật đã chết.
Đặc biệt có thể hấp thụ 20-40 năng lượng sức mạnh của chủ ký ức ấy và năng lực đặc biệt của chủ ký ức, nếu có, nếu bị chủ nhân giết.
Đọc dòng giới thiệu mới của linh kỹ mà Khôi Đăng phải ồ hở cao lên một tiếng.
Hấp thu 20-40 sức mạnh là thêm được rất nhiều năng lượng tăng cấp đấy.
Không những vậy còn có thể thu được năng lực đặc biệt, nói cách khác là gián tiếp đạt được kỹ năng nào đó.
Khôi Đăng không còn từ nào để diễn tả cảm xúc ấy.
Tuyệt quá luôn, ồ cao tuyệt thật.
Trong mớ bong bóng ký ức có rất nhiều đối tượng có thể thử nghiệm nhưng không thấy hai vị lao đại cự thi ma và giết lửa đâu.
Khôi Đăng quyết định trừ một số ký ức một số người như Hồng Anh, Diệp Thiên còn lại tất cả đều rút ra sức mạnh. Rất nhanh rất nhiều bong bóng thấm vào người cậu. Cảm giác năng lượng tiến vào khiến Khôi Đăng cảm thấy thoải mái dễ chịu, nhưng so với tích lũy để thăng cấp thì như muối bỏ biển. Bất ngờ có một bóng ký ức tràn vào tâm trí cậu. Bóng người mặc võ phục, tay cầm song đao thi triển những động tác chiến đấu, động tác dứt khoát lại đầy sức nặng trong từng cú chém khiến Khôi Đăng không thể rời mắt. Trước khi chúng kết thúc, bóng người đó hóa thành thây ma, một thây ma cầm trên tay băng đao lạnh lẽo. Khôi Đăng mới hiểu ra đây là ký ức của ai, là ký ức của thây ma băng đao ấy. Thì ra ông từng là võ sư ư? Cảm ơn ông đã để lại cho tôi những chiêu thức ấy. Khôi Đăng nhìn ánh trăng nói lời cảm tạ. Không ngờ mình lại may mắn nhận được ký ức quý giá ấy. Băng đao nhanh chóng kết tủa trên tay, băng đao sắc lẹm vẫn như lúc trước. Cạch, tiếng cửa mở ra, người ngoài của là Đại Hùng cùng Lý Thị Huệ. Thấy cậu đứng dưới trăng, hai người họ mở to mắt không tin được, vội chạy tới bưng cậu lên giường. Khôi Đăng muốn thoát ra nhưng bị Đại Hùng ghì chặt không thoát được. Cha nội ơi, mới khỏe lại mà anh định làm gì thế? Lấy băng đao ra múa cho mà xem à? Lý Thị Huệ mặt hoảng hốt đè cậu xuống. Phải đó, bọn tôi mất công chữa trị cho cậu mà cậu lại dậy múa đao hả? Tôi đang nghĩ tới việc một ngày một chương hay 2-3 hôm 2 chương, cuối tuần 3 chương. Không biết để VA nào mở nở thích hơn, dù sao cũng thở lọc mà vờ chương 148, anh dám không? Lý Thị Huệ cùng hai người khác là những dị năng giả chữa trị cho cậu vào đêm đó. Khi đón hai chị em Nhất Lâm cô mới biết Khôi Đăng đi theo quân đội, thầm nhớ lại đồng hồ cậu ta mang đúng là kiểu dáng quân đội. Khi biết Khôi Đăng bị thương cần cấp cứu, cô liền đồng ý giúp đỡ. Lúc thấy cậu nằm liệt trên giường liền tự hỏi bên quân đội đã làm gì mà cậu ta rơi vào tình trạng tệ đến đây. Ba người bọn họ một đêm cực kỳ mệt mỏi chữa trị, sáng mới rời đi khi thấy Khôi Đăng ổn định. Nghe tin Khôi Đăng đã hồi phục nên cô đến thăm. Ở trước cửa nhà Khôi Đăng cô vô tình gặp Đại Hùng nên cả hai vào chung. Vậy mà khi vào phát hiện bệnh nhân yếu đuối đang cầm đao trong tay, một bên chơi chim. Khôi Đăng bị đè trên giường cảm thấy thật tệ. Vì hai con người kia cứ nhìn chằm cậu khiến cậu sợ nhiều hơn là ngại. Tôi nói hai người có thể đừng nhìn tôi như tội phạm được không? Trừng mắt thấy sợ quá. Khôi Đăng trợn to mắt nhìn hai người nói nhỏ. Lý Thị Huệ thu hồi lại hành động, nho nhã đẩy vào kính. Còn không phải sợ cậu xuống múa đao hả? Vũ Đại Hùng cũng chen miệng thêm. Nếu không phải múa đao chắc chắn là muốn tự sát rồi. Anh dai hả? Đừng chăm hết phần người khác vậy chứ. Khôi Đăng thật hết cách với hai người này, dù đã nói là mình không định làm gì cả, vô thức tạo ra băng đao thôi nhưng họ quyết tâm không nghe, cứ cho là mình định luyện đao. Khôi Đăng quyết tâm đổi họ. Ngoài thăm bệnh ra còn gì nữa không? Không, hai người về dùm tôi đi ngủ. Nghe bị đuổi như vậy hai người cười khổ. Tên này lạnh lùng ghê. Anh xịt. Ông già hơn tôi đấy, làm ơn đừng gọi tôi là anh. Khôi Đăng nhăn mặt cắt ngang lời. Cậu hỏi qua Vân Nhi rồi, lão này 26 tuổi lận hơn cậu 3-4 tuổi cơ mà suốt ngày đòi xương anh em. Ha ha, vậy anh muốn hỏi làm sao em có thể chịu được tác dụng của liều thuốc như vậy? Đại Hùng trùng mắt buồn bã nhìn cậu. Anh cũng là một đối tượng từng thử thuốc đó nhưng mới 0.1 thôi anh đã không chịu được rồi. Liều thuốc của cậu tận 10 sẽ kinh khủng cỡ nào mà cậu vẫn chịu đựng được nó vậy chứ? Giữa ba người, Lữ Thụy Như Ý và Đoàn Bá Long đều là những dị năng giả mạnh mẽ, phát triển mạnh không ngừng. Vũ Đại Hùng có cảm giác bản thân đang ngày dần chậm lại so với hai người đó. Nếu cứ như vậy sớm muộn anh ta cũng bị loại bỏ, người khác sẽ lên thay vị trí của anh. Thế nên anh ta tận dụng các loại phương pháp khác nhau, tình nguyện tham gia các cuộc thử nghiệm. Nhưng kết quả chỉ khá hơn chút ít. Để đoạt được vị trí trọng điểm bồi dưỡng này anh ta đã nỗ lực hơn rất nhiều, nhưng càng lúc càng trì trệ khiến nhà nghiên cứu và cấp trên bắt đầu nghi ngờ anh đang lười biếng, giao cho anh những công việc thiếu phần quan trọng hơn hai người còn lại. Bị ép đến canh chừng Khôi Đăng đã cho thấy thái độ của họ rất nhiều rồi. Vốn nghĩ đến chỉ xem cho vui ai ngờ bị cảnh tượng ấy làm dao động. Tuy lúc đó Khôi Đăng như bệnh nhân tâm thần nhưng anh ta thấy được ý chí quyết tâm của anh ta mạnh thế nào. Nếu nhờ anh ta giúp đỡ liệu mình có thể như trước không? Đúng đấy, chị cũng muốn hỏi sao em có thể phục hồi nhanh như vậy. Những người khác bị như em ít nhất nằm một tháng, khá hơn sẽ là một tuần. Nhưng em mới hai ngày liền hoàn toàn phục hồi. Huệ cũng nói ra thắc mắc của mình, sau đó có chút đùa giỡn. Thậm chí vừa rồi còn định múa võ cơ mà. Ha ha ha. Khôi Đăng híp mắt nhìn hai người. Đã bảo là không múa võ gì rồi mà. Chỉ là vô tình tạo băng đao thôi. Nhưng cậu cũng chống cằm suy nghĩ. Cái bọn thí nghiệm này cũng quá mức tàn nhẫn đi. Biết mình mang nhiều virus rất dễ chết liền dùng thuốc có nồng độ cao. Nếu mình có chết cũng thì họ cũng xử lý mình như là thây ma. Nếu sống, họ thu được một đống dữ liệu biết đâu tạo ra được loại thuốc mình muốn. Khôi Đăng xoa đầu. Mẹ nó chưa kể mình bị lô nữa chứ. Hai ngày đổi lấy bao đau đớn lẫn đối diện cái chết trong lúc thí nghiệm. Mẹ nó. Nếu có Lục Thi Hỏa ở đây thì mình vất vả như thế làm gì chứ. Chưa kể thuốc đó còn không thể giết hết virus. Lỗ, thua thiệt, không cân bằng giá trị. Thấy Khôi Đăng trầm lặng sau lại thở dài. Đại Hùng cảm giác được sự thất vọng trong đó. Khôi Đăng xuống giường uống miếng nước, dựa lưng vào cửa sổ hỏi anh ta. Là quân đội hai bên nghiên cứu quyết định dùng liều thuốc đó. Liều thuốc đó từ đâu mà có? Ngoài tác dụng trừ virus thây ma chắc chắn còn tác dụng khác nữa đúng không? Trả lời tôi trước đi. Nghe vậy Đại Hùng biết khi nãy Khôi Đăng thở dài vì họ, chỉ có thể đan tay kề đầu gối, chậm chậm trả lời. Là bên nghiên cứu đề xuất, ban đầu chỉ định dùng 3 sau đó không biết tại sao lại thành 10. Còn nguồn gốc của nó thì thuộc về nội bộ quân đội, là thông tin bí mật không thể trả lời em được. Chính bọn anh cũng không biết, chỉ có những thượng tướng trở lên mới biết. Khôi Đăng gật đầu, cậu cũng không hy vọng biết được. Liều thuốc ấy bí mật như vậy chắc chắn không tầm thường. Chỉ hy vọng nó thật sự hữu dụng sau này. Đại Hùng tiếp tục nói. Ngoài trừ vi rút ra nó có thể tăng giá trị thể chất và năng lượng lên một lượng nhất định. Quan trọng nhất là có thể giúp người dùng nó có cơ hội thức tỉnh năng lực thứ hai.
nhưng đó là trên lý thuyết.
Thật sao? Quân đội đã nghiên cứu đến mức đấy rồi sao?
Huệ không tin được mà mở to mắt hỏi lại.
Thức tỉnh dị năng thứ hai là điều bất cứ ai cũng muốn. Có thêm dị năng có thể thêm một con đường phát hiện hay là một con át chủ bài cho bọn họ.
Đại Hùng gật đầu.
Thật, nhưng đó chỉ là trên lý thuyết, tỷ lệ thức tỉnh của nó được tính ra siêu thấp, gần như bằng không nên không được chú trọng, chỉ quan tâm tới tác dụng nâng cao cho dị năng giả thôi.
Thật à, Lý Thị Huệ thất vọng.
Khôi Đăng cũng không ngờ nó có tác dụng lớn như vậy, một cơ hội cực thấp.
Nó không phải là không đạt được.
Nếu ai đó có dị năng may mắn hoặc siêu may mắn chắc chắn đạt được nó đấy.
Nhưng mà em tò mò vị nào đã tạo ra nó đấy.
Khôi Đăng trong đầu liên tưởng tới một người mình đã gặp, là Huỳnh Chí Dũng, tên âm hiểm có linh hồn từ tương lai kia.
Nếu có một người từ tương lai mang liều thuốc ấy thành công về quá khứ rất có khả năng lắm.
Đại Hùng cười khổ, tên của vị nghiên cứu đó được xếp bảo mật hàng tối cao SSS giờ nên bọn họ không thể biết được.
Anh trả lời em rồi, em trả lời anh vì sao em mạnh như vậy đi.
Không biết.
Khôi Đăng thẳng thừng trả lời.
Cậu không biết thật mà.
Đại Hùng thất vọng định đứng lên ra về nhưng bị câu nói tiếp theo giữ lại.
Anh thử một lần chiến đấu bất chấp đi.
Đánh một trận sinh tử với một kẻ mạnh hơn mình, buông bỏ mọi ý niệm sợ hãi mà đánh.
Khôi Đăng nhàn nhã nói.
Nghe không khác gì bảo anh tự sát nhưng đó là cách vượt qua giới hạn của bản thân.
Ở trong dị điểm tính ra em đã chết khoảng 2-3 lần.
Đại Hùng nắm chặt tay.
Sinh tử chiến sao?
Ừ, sinh tử chiến không bận tâm bản thân sẽ ra sao?
Khôi Đăng gật đầu.
Anh dám không?